Chương 1, hố tra tư thế cơ thể chương 1, hố tra tư thế cơ thể trăng sáng treo cao tinh hải, thiên địa giang hà bạc trắng. Vạn vật cạnh sinh cơ. Hứa Nguyên mở mắt thời khắc, liền nhìn thấy như thế ngày tốt cảnh đẹp. Tình cảnh tốt. Chính hợp tâm ta ý. Hắn khen một tiếng, trong lòng dâng lên nhảy cẫng cùng ước mơ. Mấy giờ trước, hắn vừa leo lên bảng cầu điện tử thi đấu vòng tròn đỉnh chót, trở thành nhiều hạng thể thao điện tử trò chơi hàng năm quán quân cùng có giá trị nhất tuyển thủ. Nguyên bản đang muốn cùng bằng hữu chúc mừng một phen. Ai ngờ máy bay rơi biển rủi ro. Hắn không thể may mắn còn sống sót, nhưng lại tại một cái thế giới khác sống lại. Dưới mắt chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi là Hứa Nguyên, là một gã phổ thông học sinh lớp 12. Chính mình xuyên qua đến cái thế giới này, tại nơi này học sinh trên thân, thay thế đối phương. Đến đâu thì hay đến đó. Tại đây mỹ lệ dưới bóng đêm, Hứa Nguyên thể phải thật tốt sinh hoạt, thỏa thích cảm thụ thanh xuân tươi sống cùng mỹ hảo. Như vậy, bước đầu tiên, tự chụp gửi vô nhóm A. Hứa Nguyên lấy ra điện thoại di động, điều chỉnh góc độ, giang giác một trường, lập tức liền chuẩn bị phát nhóm bạn bè. Đột nhiên, một trận siêu việt nhân loại có khả năng thừa nhận đau đớn đánh tới. Hắn hoa phun ra một búng máu, không rõ ràng cho lắm, theo bản năng túi đầu nhìn lại. Thân thể này trên ngực, cắm một thanh kiếm. Không nghe nói có người xuyên qua thời điểm ngực cắm một thanh kiếm A, người khác đều là mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy, nghiêm túc gật gật đầu, nói một câu nguyên lai ta xuyên qua. Bị kiếm đinh trụ, cái này muốn làm sao phục sinh? Hứa Nguyên cũng không phát vòng bằng hữu, khó khăn vươn tay, dùng sức đi nổ trôi kiếm này. Kiếm không nhúc nhích tí nào. Vậy mà cắm chặt như thế, là có cái gì giảng cứu sao? Hứa Nguyên cố nén đau đớn kịch liệt, ngắm nhìn một phía, lập tức liền phát hiện trận tướng, đây là một tòa ba tháp hai vượt thức thép lăn lộn kết hợp lường treo cầu dây, vượt ngang qua đại giang bên trên, dài ước chừng hơn 1.3 mét. Tại cầu tháp điểm cao nhất, phát sáng cảnh quan đèn tạo thành bốn chữ lớn, cầu lớn sơn hà. Mà Hứa Nguyên liền bị một thanh kiếm đính tại bốn chữ lớn bên cạnh. Trường kiếm gắt gao cắm vào sắt thép kết cấu cầu thể, làm hắn treo cao tại giang hà phía trên. Làm rõ ràng tình huống về sau, Hứa Nguyên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Treo ở vị trí cao như vậy, thổi gió sông, đã có thể đọc đã mắt giang hà cảnh đêm, lại cùng cầu lớn sơn hà bốn chữ hòa lẫn. Ai như thế có phẩm bị? Giết một cái bình thường học sinh, lại sẽ chọn như thế phong tao vị trí. Nhưng cái này đối chính mình mà nói cũng có chút xấu hổ. Chính mình khoảng cách phía dưới cốt thép cầu xi măng mặt, ước chừng có mười mấy tầng lầu cao như vậy. Nếu như nổ trường kiếm, chính mình rơi xuống, tất nhiên quẳng cái thịt nát xương tan. Nếu như không nổ trường kiếm đâu? Hắc, ngài đoán làm gì? Cứ như vậy treo giữa không trung, nhìn xem cảnh đêm chảy máu, chết cầu. Có thể hay không thay cái khác thi thể, chỉ cần tư thế cơ thể có thể hoạt động đều được à? Hứa Nguyên đũ ván thì thảo. Cơn gió mạnh bận rậm, không điều hắn. Trăng sáng treo cao, cũng không điều hắn. Không ai điều hắn. Hắn đầy mắt đều là không cam lòng. Mẹ nó, ở địa cầu chết một lần cũng coi như. Mấu chốt ta đều xuyên qua, ngươi đem ta lừa qua đến, để cho ta lại chết một lần. Có ý tứ sao? Ta lấy tính mạng chống lại. Loại này có nghiêm trọng ở UG. Hứa Nguyên phun ra câu nói sau cùng. Sau đó tiến vào di lưu trạng thái. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh. Đồng nhiên, giữa thiên địa có vô hình hạo nhiên sức mạnh to lớn tụ đến, trong hư không hóa thành y mắng rộng lượng hiếm có thanh âm, lệnh thi thể cũng tùy theo rung động nhẹ nhẹ. Lực lượng này biến thành âm thanh không có chút nào ý thức, cũng không có linh trí, nó tựa hồ là nhận thi thể tác động mà đến. Túi thấp đầu Hứa Nguyên mở mắt ra. Trong thân thể phảng phất cái nào đó chốt mở được mở ra. Xuất phát từ một loại nào đó từ nơi sâu xa trực giác, hắn lập tức biết được đây là bởi vì thân thể liên tục chết hai lần, kích phát chưa từng có tiềm lực, cùng linh hồn cộng đồng triệu hoán cái gì? Triệu hoán? Cái gì? Không biết. Duy nhất biết đến, chính là chính mình đã thức tỉnh một loại nào đó năng lực. Hứa Nguyên con mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, hướng hư không nhìn lại. Hai hàng phát sáng chữ lớn hiện lên ở hắc ám trong bầu trời đêm, lấp lóe không ngừng, chiến trường tình huống nguy cấp, phải chăng lập tức tiến vào tranh tài. Sau khi chuẩn bị xong, mời nói đã chuẩn bị. Hứa Nguyên nhịn không được cười lên. Quả thật, ở kiếp trước mỗi ngày đều tại phòng máy huấn luyện, không phải chính là tham gia thể thao điện tử tranh tài. Đừng nói loại ảo giác này, chính mình ngay cả nằm mơ đều tại thi đấu. Nhưng bây giờ, chính mình xuyên qua đến một cái thế giới xa lạ, làm sao trước mắt còn có thể thao điện tử tranh tài ảo giác? Điên rồi đi. Hứa Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong miệng thốt ra bọt máu cũng càng ngày càng nhiều, dần dần muốn ngăn chặn khí quản, không thể thở nổi. Không có biện pháp, mang theo một loại chưa xuất sư đã chết bi thương, có lẽ còn có cực kỳ mãnh liệt không cam tâm, thời khắc hấp hối. Hứa Nguyên mơ mơ màng màng hé miệng, gian nan phun ra ba chữ kia, đã chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lâm vào một trận kỳ dị tĩnh mịch. Gió ngừng thổi, cực hình lợi kiếm đâm bị thương như là kỳ tích biến mất. Một cái màu xanh thanh tiến độ lặng yên xuất hiện ở Hứa Nguyên trước mắt, bắt đầu không ngừng hướng phía trước gặp đến. Thanh tiến độ phía trên có phát sáng ký tự không ngừng nhảy lên. Năng lực kích hoạt thành công. Trước mắt đang tại tiến vào tranh tài, cầu sinh con đường xuyên qua lúc bị kiếm kẹp lại không cách nào sống tới không thể không tiến hành phục sinh thi đấu. Độ khó, đơn giản, tân thủ cấp. Thời gian tọa độ, 3 giờ trước. Yêu cầu, đánh lui người bắt cóc. Nói rõ, cô thân thể này tiền thân bị bắt cóc sau giết con tin, ngươi muốn khi hắn trên thân thể phục sinh, nhất định phải sớm giải trừ tất cả nguy cơ. Thất bại thì tử vong. Thành công thì còn sống cũng thu hoạch được người mới gói quà. Thanh tiến độ đọc xong. Chỉ một thoáng. Trăng sáng xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Phong thanh ngừng. Sắt thép cầu lớn tính cả giang cảnh cùng nhau biến mất. Hứa Nguyên phát hiện mình đứng ở một tòa lầu dạy học trên hành lang. Giáng chiều rút đi cuối cùng một vòng sáng sắc, chui vào thâm trầm trong đêm tối. Hoàng hôn đã đi, màn đêm sơ lâm. Thời gian về tới 3 giờ trước. Hứa Nguyên ngây người. Trận này tranh tài hẳn là chính mình thức tỉnh năng lực. Thật sự là không thể nào hiểu được sự tình. Bất quá cái này ngược lại làm cho người nội tâm nhiều một tia cảm giác an toàn. Chỉ cần đối mặt là tranh tài, chính mình từ trên tâm lý liền tự giác chấn định lại. Đầu tiên, đây là cái gì loại hình tranh tài? Mộ bạn, nhiều người online chiến thuật thi đấu. FDS, ngôi thứ nhất sạc kích. Vẫn là ZTS, thẻ bài tập đuổi, thể dục mô phỏng lại hoặc chiến đấu. Đợi mấy tức. Trong hư không không còn có bất luận cái gì nhắc nhở. Phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng chỉ là một giấc mộng. Hướng Nguyên thở dài. Mặc kệ như thế nào. Mình đã biết tranh tài mấu chốt. Ngăn cản trận này bắt góc. Hướng Nguyên nhanh chân hướng phía cuối hành lang đi đến. Nếu là tranh tài, như vậy chính mình trước hết hoàn thành một sự kiện. Hắn đi vào toilet, bắt đầu tiểu tiện. Hiện tại không giải quyết vấn đề nhỏ, nếu là ở trong trận đấu mắc tiểu, vậy liền biến thành vấn đề lớn rồi. Không nên xem thường bất luận một cái nào việc nhỏ. Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất định phải nghiêm túc đối đãi từng cái vấn đề. Hướng Nguyên lấy cực hạn tốc độ tay vẽ lên 888 chỉ cảm thấy hơi thao thủy chuẩn vẫn còn, lúc này mới thỏa mãn thu tay lại. Trở lại bồn rửa tay trước, xoay mở đầu rồng. Dầm dầm. Băng lánh rét thấu xương nước thuận tóc chảy xuống, dần dần để thần trí của hắn triệt để tỉnh táo lại. Hướng Nguyên thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bồn rửa tay sau tấm gương. Cô lẻ linh đèn chân không chiếu xuống đến, trong gương chiếu rọi ra một trương bi thương và thống khổ xen lẫn mặt. Đây không phải chính mình, đây là cái thế giới này Hướng Nguyên. Mẹ nó, vẫn còn có chút ít đẹp trai. Hướng Nguyên khẽ vuốt cái chán, đau đầu đến tựa như muốn nổ tung. Giơ tay lên, tay cũng ở đây run rẩy kịch liệt. Lúc này cẩn thận hồi ức tiền thân trải qua sự tình, lại phát hiện không có chút nào đầu mối. Tiền thân bị bắt cóc thời điểm, cái gì cũng không biết. Dưới mắt, chính mình chỉ biết là kỳ thi tháng sắp xảy ra, các lão sư đang tại họp, cho nên trên hành lang không có người nào. Trời tối, còn có 3 giờ, cỗ thân thể này liền sẽ chết. Ách, thật phiền phức. Chính mình nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn chính nghĩ như vậy, chợt thấy trong hư không toát ra mấy hàng lóe lên chữ nhỏ, nghề nghiệp cửa hàng mở ra. Chúc mừng, hiện đã vì ngươi mở ra cửa hàng, người ngoài hành tinh chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Chú ý, bởi vì ngươi là tân thủ, cho nên được cho phép sử dụng một lần ngươi nguyên bản chuẩn bị chiến đấu ở giữa, chờ ngươi phục sinh sau khi thành công, trận chiến này chuẩn bị ở giữa đem bị thay thế. Lần này tân thủ nhiệm vụ vì đơn giản hình thức, ngươi sẽ thu hoạch được tân thủ chỉ dẫn. Người ngoài hành tinh. Hướng Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Đã thấy hư không hiện hiện vô số ánh sáng nhạt, ở chung quanh hắn tụ lại thành hình, hóa thành một cái gian phòng dáng vẻ. Có điểm giống toàn bộ tin tức hình vẽ vở giờ kỹ thuật các loại đồ vật. Hướng Nguyên đứng ở trong phòng, chung quanh đều là tấm ván gỗ ghép lại thành kệ hàng. Kệ hàng bên trên xếp đầy rực rỡ muôn màu vũ khí. AK-47, M416 súng trường tấn công hạ sụt VLAVM, và dẹt súng bắn tỉa UMG-45V90 các loại súng tự động, còn có sở bạc 12 sọt hùn, thậm chí có M249 loại này súng máy. Hướng Nguyên con mắt lóe sáng, thậm chí nhịn không được hít sáo. Huynh đệ ta đã hiểu. Cái gọi là người ngoài hành tinh chính là ta nha. Những trang bị này đều là ta thường dùng. Với lại, trận đấu này hẳn là vờ giờ loại FDS, ngôi thứ nhất sạc kích, trò chơi. Mình tại cỡ lớn ZTS thi đấu sau khi, liền ưa thích mở một cái khoang giả lập, chơi loại này trò chơi bưng lòng. Muốn ngăn cản bắt cóc đúng không? Cho ta xem một chút cái thế giới này bọn cấp chất lượng, hả? Tay của hắn vừa đụng phải chi tiêu kệ hàng bên trên AK, hai hàng phát sáng chữ nhỏ đột nhiên nhảy ra, ngươi có thể sử dụng trong cửa hàng tùy ý vật phẩm. Tân thủ nhiệm vụ sau khi kết thúc, cửa hàng đem truyền hình, hết thảy thương phẩm đều phải trả tiền mua sắm. Đây là đối với mình bị kẹt chết ở trên thân kiếm xin lỗi sao? Hứa Nguyên nắm lên một thanh súng ngắm, thử một chút xúc cảm. Rất nhẹ. Cái thế giới này cực kỳ chú trọng bồi dưỡng học sinh tố chất thân thể, cho nên cô thân thể này lực lượng coi như không tệ. Ách, cái này cùng khoang giả lập mô phỏng ra cảm giác hầu như không kém. Lại thêm chính mình ý thức chiến đấu, cái nhìn đại cục, tốc độ phản ứng cùng sách lược lựa chọn, đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xin chú ý, đợt thứ nhất địch nhân sắp đột kích. Trước mắt thời khắc, 7 giờ 48 phút, 8 giờ tối cả, dưới mặt đất nhân khẩu buôn bán tập đoàn Lưu Manh sắp chui vào trường học. Bọn hắn vượt qua phía đông tường đây, tại sân vận động đằng sau trong rừng trúc tập hợp, sau đó bắt đầu chia tán đến từng cái lầu dạy học, dùng đặc thù dụng cụ tìm kiếm tung tích của ngươi. Tranh tài sắp bắt đầu. Hứa Nguyên nhìn thoáng qua chiến đấu nhắc nhở, bắt đầu cực nhanh lựa chọn binh khí. Súng ngắm là nhất định phải, sau đó là lựu đạn, súng tự động, súng giảm thanh cũng muốn. Chờ một chút, cái dương này bên trong lại có đồ tốt. Hắn cực nhanh vũ trang lấy chính mình. Mấy phút đồng hồ sau, sân trường phía đông, tường đây, Hứa Nguyên con cái đại ngụy trang bao, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh thùng rác đằng sau, nhìn chằm chằm phía ngoài đường đi, cũng không biết tranh tài nhắc nhở có thể tin cậy được hay không. Nếu như những cái kia lưu manh cảm thấy trời rất là lạnh, ánh trăng quá đẹp, thay đổi triệt để một lần nữa làm người rồi, chính mình chẳng phải là trắng canh giữ tại chỗ này. Đương nhiên, Hứa Nguyên hai mắt ngưng tụ, tới. Đường đi đối diện, 7-8 đạo bóng dáng đi nhanh mà tới. Bọn hắn vô thanh vô tức vượt qua tường đây, rơi vào phía dưới trong rừng trúc. Tất cả giám sát thiết bị đều tê liệt sao? Yên tâm đi, lão đại. Coi như đụng tới những cái kia yếu gà lão sư, xử lý là được. Rất tốt, bây giờ chuẩn bị hành động, thế nào? Thủ lĩnh hạ giọng đột nhiên dương cao. Mấy người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cùng một chỗ leo tường vào trong đồng bạn, có hai người ngã xuống trên đồng cỏ, run rẩy mấy lần bất động. Lão đại, bọn hắn chết rồi. Xem xét tình huống thủ hạ thanh âm phát run. Hướng Nguyên im lặng cười cười. Thừa dịp những người này phóng qua tường vây thời khắc, hắn trực tiếp điểm hai phát ngắm bắn. Hai người nổ đầu. Tại đây mát mẻ thoải mái đêm thu, chúng ta thả thả bắn lén, cũng là vì để mọi người sớm một chút tăng ca. Bất quá vì cái gì còn kèm theo đặc hiệu? Hứa Nguyên tinh tường nhìn thấy, cái kia bị nổ đầu hai tên lưu manh trên thân, có mấy cái kim tệ nhảy ra ngoài. Kim tệ lơ lửng giữa không trung, dần dần tiêu ẩn. Này, kia cái gì, trận đấu này còn có thể thu tiền? Hứa Nguyên ở trong lòng lặng yên hỏi. Hai hàng lấp lóe chữ nhỏ lập tức xuất hiện, xử lý địch nhân đem sinh ra kim tệ ban thưởng. Sau này tại cửa hàng đổi mới bất luận cái gì vật phẩm, đều cần thanh toán kim tệ. Thì ra là thế. Hứa Nguyên thu thương, không lưng, hướng tường một bên khác nhanh chóng di động. Dưới bóng đêm, hắn mang theo chiến thuật mũ giáp, từ hồng ngoại thành giống nghi thượng có thể rõ ràng trông thấy địch nhân. Xa xa trong rừng trúc, đè nén tiếng ồn ào đã vang lên, đáng chết, có mai phục. Là thích khách, gặp quỷ, cút ra đây cho ta. Vương bắt đạn, bị gài bẫy. Đám người một trận rối loạn. Hứa Nguyên nuốt nuốt một viên lựu đạn, tò mò quan sát đến bọn buôn người nhóm. Bọn hắn sẽ buông thà cho nhiệm vụ sao? Nếu như bọn hắn từ bỏ nhiệm vụ, vậy ta liền hoàn thành nhiệm vụ nha. Trời lạnh như vậy, nếu như có thể sớm một chút trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường soát soát điện thoại, yên lặng. Người cầm đầu kia quát to một tiếng, nhiệm vụ lần này không cho sơ thất. Toàn thể kết thành phòng ngự chiến trận. Hứa Nguyên ánh mắt trầm xuống. Em gái ngươi, nhất định phải tăng ca đúng không? Hắn ngồi xổm chậm rãi xê dịch bước chân, thuận tay đem lựu đạn móc kéo kéo. Tại đây mát mẻ thoải mái đêm thu, chúng ta ném quăng ra lựu đạn, cũng là vì để mọi người sớm hơn một chút tăng ca. Lựu đạn động tĩnh cũng đủ để dẫn động toàn bộ trường học chú ý, các lao sư tuyệt đối sẽ cảnh giác lên. Đổi cái gì bài thi? Quyền cái gì thi đại học? Cho ta đến bảo hộ trẻ vị thành niên a. Hứa Nguyên túi đầu nhìn thoáng qua lựu đạn, vì mê hoặc địch nhân, chính mình đem lựu đạn giấu ở một cái trống rỗng phi tiêu bên trong. Dạng này địch nhân thấy một lần phi tiêu, hoặc là nghiêng người tránh ra, hoặc là huy động binh khí đi cản, bọn hắn sẽ không nằm xuống, càng sẽ không gặp phi tiêu liền hô một tiếng, không tốt, chạy mau. Quả thật, cái này có lẽ có điểm không quá lễ phép. Lễ phép? Hứa Nguyên thở dài, thấp giọng thì thầm, nguyện thánh ạ là phù hộ các ngươi, nguyện sật tha thứ cho ta sai lầm, nguyện các ngươi vãng sinh cực lạc. Niệm xong đem lựu đạn ném ra. Cẩn thận, là phi tiêu. Cái kia thủ lĩnh hét lớn một tiếng, vung đao đi cản bày tới ám khí. Bốn phía cái khác chức nghiệp giả cũng mừng rỡ, nhao nhao ngưng thần nhìn về phía phi tiêu. Tốt thích khách. Vậy mà giấu ở âm thầm ném phi tiêu. Bất quá cái này ném phi tiêu tiêu chuẩn tựa hồ không quá đi. Nói cách khác, có đánh. Đám người lên chiến ý, từng cái rút ra binh khí, kích động. Với anh, đất rung núi chuyển. Tường vây toàn bộ đánh ngã. Toàn bộ rừng trúc tuyết động đều bị đánh bay. Uy lực vượt qua mong muốn. Hứa Nguyên lộn nhào thoát ra ngoài mấy chục mét, cuống quýt đem máy trợ tính từ trong lỗ thai chụp đi ra, kinh hoàng chưa định vô vô độ ngực mình, quắt, sấm mùa xuân một tiếng báo bình an, tuyết lành điểm báo năm được mùa. Khi còn bé, các lão nhân đều nói nếu như bị hù dọa rồi, phải nhanh nói vài lời may mắn lời nói. Chính mình thật là một cái tốt người xa quê. Lúc giết người đều còn tại nhớ lại cố hương tập tục. Từng hàng phát sáng tiểu chữ lặng yên ở giữa không trung chậm rãi hình thành. Nhiệm vụ hẳn là hoàn thành. Hứa Nguyên xoa xoa tay, nghĩ thầm. Đã thấy cái kia nhắc nhở phụ cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, đột phát tình huống. Còn có một đội nhân mã, chính là sát thủ tập đoàn thành viên, mới vừa từ mặt phía bắc tường vây lật tiến đến. Bằng hữu của ngươi một mình tại sân vận động luyện võ, lưu manh không tìm được ngươi, dứt khoát trước bắt con nàng, dưới mắt đã bắt đi nàng. Cái gì? Bằng hữu của ta? Hứa Nguyên giật nảy cả mình. Ngươi nguyên bản muốn đi sân vận động luyện võ đấy, nhưng bây giờ ngươi không đi, cho nên phản ứng dây chuyền phía dưới đã xảy ra chuyện như vậy. Phải chăng cứu vớt bằng hữu của ngươi? Truy. Hứa Nguyên quát. Dù sao là tranh tài, muốn làm liền làm đến cùng tốt. Địch nhân xe sắp đi qua trường học cửa sau, phát sáng chữ nhỏ nhắc nhở. Tân thủ đãi ngộ thật là tốt, chí ít tình báo là thật kịp thời nha. Hứa Nguyên không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Hắn đem tốc độ nhấc lên, một bên chạy, một bên từ đại ngụy trang bao rút ra mấy cái thật dài linh kiện, ken két một trận lắp ráp. Đợi đến linh kiện lắp ráp hoàn tất, hắn đã bỏ lên trên trường học cửa sau tường vây. Một cỗ màu xám xe tải gào thét lái tới. Chính là chỗ này chiếc xe, chờ chút, không thể banh nó. Bằng hữu của ngươi còn ở trong xe. Phát sáng chữ nhỏ biến thành màu đỏ tươi, sương màu trắng dưới ánh trăng. Hứa Nguyên đứng ở trên tường rào, hai tay giơ lên một thanh vừa mới lắp ráp hoàn thành vai khiêng thức súng phóng lựu. Dùng súng phóng tên lửa đương nhiên là để sớm đánh xong tranh tài, tan ca đi ăn lẩu. Còn xin mọi người lý giải một cái. Hắn đang muốn nhấn phát xuống bắn cái nút, lại bị tân thủ nhắc nhở cho kéo lại. Cũng thế, con tin còn tại trên xe. Thật phiền phức, ai thiết kế loại này tranh tài tình tiết? Hứa Nguyên nhịn không được đầu đen rau muống. Đây không phải tình tiết, là trong hiện thực chuyện phát sinh, xin nghiêm túc đối mặt trước mắt nguy cơ. Phát sáng chữ nhỏ nhắc nhở. Hứa Nguyên thở dài. Mặt này xe tải nếu là chạy, chính mình xác định vững chắc đuổi không kịp. Đuổi kịp cũng muốn liều mạng đánh một trận. Còn không bằng, hắn giơ lên súng phóng lựu, trực tiếp đè xuống phát xạ khóa. Oeng! Đạn hỏa tiễn nhanh như chớp bay ra ngoài, đem con đường phía trước vênh ra một cái hố to. Xe tải khẩn cấp sát ngừng, lại tại đóng băng trên đường không ngừng trượt, một mực trượt đến tới gần hố to vị trí, mới khó khăn lắm dừng lại. Có mai phục. Trên xe la lớn. Cửa xe xoạt một tiếng mở ra, mấy tên lưu manh nhảy xuống, cầm trong tay binh khí, để phòng hướng bốn phía nhìn lại. Cơ hội tốt. Hứa Nguyên hai mắt đống nhiên trở nên vô thần, cả người phảng phất tiến nhập một loại ngăn cách trạng thái. Hắn ném đi pháo hỏa tiễn máy phát xạ, bưng lên đại thư, cũng không cần ống nhắm nhắm chuẩn, vung tay chính là liên tục bốn thương. Nhỏ không thể thấy tiếng vang bên trong, bốn tên lưu manh đầu bạo khởi máu bắn tung tóe, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Hứa Nguyên chậm rãi thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi chán. Bình tĩnh, bắn súng ngắm không cần nhắm mà thôi. Bất quá cảm giác tay tựa hồ có chút động đậy, cuối cùng một súng kém chút không đánh trúng trán, tương đương làm cho người khẩn trương. May mắn nơi này không có chiến đội đồng đội vây xem, không phải nhất định phải ồn ào. Hứa Nguyên đem súng ngắm cũng ném đi, từ trong ba lô lấy ra chiến thuật dao găm, nhặt được 5 viên lựu đạn, lúc này mới nhảy xuống tầng đây, vừa quan sát bốn phía, một bên chậm rãi di động đến xe tải cửa, hướng bên trong nhìn một cái. Một tên nữ hài nằm ở trên ghế ngồi, đang tại ngủ say. Đây là của ta bằng hữu. Nghĩ tới, không sai, là nàng. Hứa Nguyên cũng không nhiều lời, đưa tay một đủ, một tay lấy nữ hài kéo vào trong ngực. Từng hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ nhảy ra, hiện hiện khi hắn vong mạc bên trên, chúc mừng. Tân thủ nhiệm vụ hoàn thành. Càng nhiều nhắc nhở phụ không ngừng xuất hiện. Nhưng là Hứa Nguyên lúc này không có thời gian nhịn. Mặc dù súng ngắm gắn ống hăng thanh, viên kia đạn hỏa tiễn là hàng thật giá thật phát ra tiếng nổ mạnh. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nhất định phải lập tức thoát ly chiến trường. Hắn ôm nữ hải, cơ hồ là chạy như điên tốc độ, rời đi cái kia xe minibus. Đồng thời cũng không quay đầu lại ném ra 5 viên lựu đạn. Bèn, ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Hủy thi diện tích mà thôi. Cơ bản thôi, chớ mà khoe. Dưới bóng đêm, một đạo thanh âm mệt mỏi xa xa vang lên, sớm mùa xuân một tiếng báo bình an, tuyết lạnh. Điểm báo năm được mùa. Chương 2, khúc ca đưa tang chương 2, khúc ca đưa tang trước mắt đã hoàn thành tranh tài, cầu sinh con đường và xuyên qua lúc bị kiếm kẹp lại không cách nào sống tới không thể không tiến hành phục sinh thi đấu. Độ khó, đơn giản. Thời gian tọa độ, 3 giờ trước. Yêu cầu, đánh lui người bắt cóc. Tranh tài đã đạt được thắng lợi. Ngươi thoát khỏi bị bắt cóc nguy cơ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chân chính Hứa Nguyên. Cửa hàng của ngươi chính thức đổi mới vì kiến tập luyện khí sĩ chiến đấu chuẩn bị gian. Ngươi đã thu hoạch được tân thủ gói quà, sau đó cấp cho. Hứa Nguyên rất lớn thở dài một hơi. Chính mình xem như có bên ngoài hộ khẩu ở cái thế giới này có chính thức thân phận, còn có tân thủ gói quà. Mỹ Hảo Thanh Xuân, ta đến rồi. Trong lực thân thể mềm mại bỗng nhiên bỗng lúc đích. Hứa Nguyên suy nghĩ lập tức bị kéo trở về, túi lầu hỏi, ngươi đã tỉnh? Ừm. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nữ sinh có chút không hiểu đâu. Khi ta tới vừa vặn nhìn thấy ngươi té xỉu, liền đem ngươi nâng đỡ, ở chỗ này ngồi. Hứa Nguyên cười nói, hắn mang theo nữ sinh về tới sân vận động. Lúc này đúng vậy chính là giờ cơm, không có người nào tại, cho nên giải thích cũng không phiền phức. Nữ sinh run lên mấy tức, tựa hồ tại suy nghĩ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng làn da trắng nõn, thân cao trọn, trải lấy đủ tóc cắt ngang trán, đôi mắt sáng như một loại nước gợn động lòng người. Ta ngất đổ. Nữ sinh thấp giọng lặp lại, có lẽ là bởi vì tuột huyết áp mới té xỉu, ngươi gần nhất phải chú ý thân thể một cái tình huống. Hứa Nguyên biểu chuyện nói, ta thế nhưng là luyện khí kỳ người tu hành, mới sẽ không tuột huyết áp đâu. Nữ sinh đánh hắn một cái, hắn đành phải cười cười. Đạt tới luyện khí kỳ là lên đại học điều kiện tất yếu, nhưng luyện khí kỳ 1-2 tầng thực lực a, đúng là có hạn. Chỉ so với người bình thường mạnh mẽ một chút như vậy, ngay cả thương cùng lựu đạn cũng đỡ không nổi. Cái gì? Ta giống như ngay cả luyện khí kỳ đều không phải là. Phiền toái. Nữ sinh gặp hắn sắc mặt biến đổi không ngừng, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, cái này trả lại cho ngươi. A. Hứa Nguyên có chút ngoài ý muốn. Đối phương đem một phong thư kín đáo đưa cho hắn, sau đó đứng người lên, hướng sân vận động đi ra ngoài. Ta hiện tại không thể tiếp nhận, hy vọng ngươi tốt nhất học tập, tối thiểu thức tỉnh khí cảm, trở thành luyện khí người tu hành, thi lên đại học lại nói. Ủng hộ. Nữ sinh lấy cổ vũ ngữ khí nói một câu, đứng dậy vội vàng đi. Làn gió thơm đã theo giai nhân đi. Hứa Nguyên sững sờ ở tại chỗ. Cái gì? Ngươi không tiếp thụ phong thư này? Hắn cúi đầu mở ra phong thư, rút ra bên trong tin, nhanh chóng nhìn một lần. Đây là nguyên lai cái kia Hứa Nguyên viết thư tình. Ngươi mẹ nó đều muốn bị người đính tại Giang Hà cầu lớn bên trên, còn có tâm tư cho nữ sinh viết thư tình. Không chỉ có bị nữ hải cự tuyệt, hơn nữa còn cho ta tăng lên lượng công việc. Chờ chút. Hứa Nguyên bỗng nhiên nhướng mày. Căn cứ nguyên thân ký ức, cũng không có viết cái gì thư tình á, cho nên tình này sách là người khác viết. Hứa Nguyên trực tiếp đem thư tình vò thành đoàn, ném vào thùng rác. Một giây sau, sân vận động đèn trên trần nhà ánh sáng đột nhiên toàn bộ dập tắt. Trong bóng tối, một nhóm lóe lên chữ nhỏ đột nhiên hiện hiện, trước mắt đã kích hoạt hoàn toàn mới tranh tài, cầu sinh con đường và xuyên qua lúc bị kiếm kẹp lại không cách nào sống tới không thể không tiến hành phục sinh thi đấu. Hiệp 1. Độ khó, khó khăn. Phải chăng lập tức tiến vào tranh tài? Sau khi chuẩn bị xong, mời nói đã chuẩn bị. Hứa Nguyên mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Tranh tài không phải đã kết thúc rồi à? Làm sao còn tới? Mấy hàng mới chữ nhỏ hiện hiện, không rõ ràng. Ta chỉ là ngươi tự thân năng lực biến hành, ý theo ngươi đối với chiến đấu lý giải phương thức bắn ra tại trong hiện thực. Ngươi nhất định phải tự hành thăm dò không biết sự vật, đem hóa thành tình báo. Hứa Nguyên trầm mặc một hơi. Ta đối với chiến đấu lý giải phương thức a. Tranh tài độ khó từ đơn giản nhảy tới khó khăn hình thức. Nếu như dựa theo ta hiểu, nói như vậy thì nguyên thân Hứa Nguyên bị một kiếm đính tại cầu lớn bên trên chuyện này, phía sau cất giấu tuyệt không phải một trận chiến đấu có thể giải quyết tận tình. Quả thật, chính mình đánh lui một lần địch nhân, nhưng tiếp xuống, địch nhân phản công sẽ càng thêm hung hãn, chiến đấu độ khó sẽ cao hơn. Hứa Nguyên đang nghĩ ngợi, đột nhiên sinh ra cảm giác không thoải mái, giống như là bị nữ sắc lang nhóm hung hăng tiếp cận, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Đây chính là chuyện thường xảy ra. Thân là toàn cầu thể thao điện tử tổng quán quân cùng có giá trị nhất tuyển thủ, quả thực là di động hình người kiên cố. Không biết có bao nhiêu người muốn dính sát, cho dù là cọ chính mình nhiệt độ, đều có thể thông qua tuyên bố trực tiếp cùng bút ký, an bảo lưu lượng cũng hiện hiện. Những cái kia hồn nhiên nam hải tử cũng không quá sẽ ứng đối. May mắn ta Hứa Nguyên có kinh nghiệm, a Hứa Nguyên vô ý thức ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy sân vận động trên trần nhà, một cây thật dài dây thường rủ xuống. Một cái mọc ra 6 cánh tay hình người tồn tại treo ngược tại dây thường bên trên, ánh mắt lạnh như băng đang theo dõi chính mình. Hai người ánh mắt đối đầu. Một trận yên tĩnh. Hôm nay không chụp ảnh chung, cũng không ký tên. Hứa Nguyên quật cường đem kháng cự nữ sắc lang lợi kịch niệm xong. Không khí tựa hồ trở nên lạnh. Cái kia sáu tay quái nhân nhẫn nhịn một trận, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, một cái thần kinh thác loạn học sinh cấp 3. Không nghĩ tới lại cần ta xuất thủ. Ngươi muốn đến một trận nam nhân cùng nam nhân đọ sức. Hứa Nguyên thử dò xét nói. Có gì không thể? Sáu tay quái nhân nói. Hứa Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Người này mặc dù kỳ quái một điểm, dài ra sáu cánh tay, nếu như dùng sáu tay làm bí danh cũng quá phong cách, bởi vì hài ấm như bức à, nhưng ít ra gia hỏa này không có fan nữ cái chủng loại kia ý đồ bất lương. Đều mấy cái anh em. Nếu không ta mang người xuất đạo. Hứa Nguyên tay hướng phía sau một chảo, lập tức liền muốn cơ lấy đại thư điểm một phát thử một chút. Nhưng ngụy trang bao cũng đã biến mất. Lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình cửa hàng đã không có súng. Cửa hàng chính thức đổi mới vì kiến tập luyện khí sĩ chiến đấu chuẩn bị gian. Có cái gì vật phẩm có thể phát huy được tác dụng sao? Ánh mắt của hắn lóe lên, hướng trong hư không hiện hiện cửa hàng nhìn lại. Xin chờ một chút. Tân thủ gói quà cấp cho về sau, hàng bắt đầu lên giá. Không phải, ngươi ngược lại là đem gói quà cho ta a? Chẳng lẽ muốn ta tay không đối phó cái quái vật này? Trong lúc bối rối, Hứa Nguyên quát to một tiếng, ngươi là người nào? Muốn làm gì? Đừng quản ta là ai, tóm lại, ta tới là vì xử lý ngươi. Sáu tay quái vật nói. Chán ghét. Hứa Nguyên có chút ủy khuất nói. Sáu tay quái vật khỏe miệng có quắc một trận. Mẹ ta giết nhiều người như vậy, còn là lần đầu tiên nghe thấy có người trước khi chết nói chán ghét. Đủ rồi, ngươi chỉ là phổ thông đến cực điểm học sinh mà thôi, không xứng với ngươi lấy được hết thảy. Sáu tay quái vật nói. Nói mỏ, ta nhưng cái gì cũng không có được. Hứa Nguyên càng ủy khuất. Ta tân tân khổ khổ đánh một trận tranh tài, kết quả thậm chí ngay cả vũ khí đều không có, sẽ chết ở chỗ này. Vậy ta làm đây hết thảy có cái quặng lông ý nghĩa. Đã thấy quái nhân kia nhẹ nhàng nhảy lên, từ phía trên trần nhà bên trên nhảy xuống, vô thanh vô tức rơi vào Hứa Nguyên đối diện. Làm gì biết nhiều như vậy đâu, dù sao ngươi muốn chết rồi. Hắn hời hợt nói. Chỉ thấy hắn sáu cánh tay bên trên, phân biệt xuất hiện nào, kiếm, mâu, lúa, thuẫn, truy. Hết thảy sáu loại binh khí. Cái kia mỗi một chuôi trên binh khí đều lượn lờ lấy sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, thậm chí thả ra có chút cuồng sáng. Xuất ra binh khí của ngươi, đưa ngươi một trận chết tử tế. Sáu tay quái vật lạnh nhạt nói. Binh khí, Hứa Nguyên túi đầu nhìn sang chính mình. Một đôi tay. Một cái gà. Hố cha đâu đây là? Tiếp theo một cái trước mắt. Chỉ thấy ánh sáng nhạt chữ nhỏ nhanh chóng thoáng hiện, một trận mới tranh tài sắp bắt đầu, kỳ danh là Khúc Ca đưa tang, lồng sắt chiến. Độ khó, ác mộng. Mời lựa chọn, mở ra này ác mộng cấp chiến đấu tranh tài, hay là mở ra khó khăn cấp thăm dò tranh tài cầu sinh con đường và xuyên qua lúc bị kiếm kẹp lại không cách nào sống tới không thể không tiến hành phục sinh thi đấu. Hiệp 1. Cái này còn cần chọn. Tay ta không tấc sắt, xuất liên tục chiêu biểu đều không có, thanh máu lại so ngươi ngắn mấy lần, ai đùa với ngươi lồng sắt chiến đấu a? Thật sao? Ngay cả ta tại sao mình phải chết cũng không thể biết. Hứa Nguyên hỏi. Quái nhân nói, kẻ yếu vận mệnh cho tới bây giờ chính là như vậy, ta khuyên ngươi nắm chắc thời gian nói di ngôn. Hứa Nguyên lâm vào trầm mặc. Quái nhân thấy thế, khẽ gật đầu nói, xem ra ngươi đã nhận mệnh, vậy chúng ta nhanh lên kết thúc chuyện này. Quá thú vị. Hứa Nguyên bỗng nhiên nói. Cái gì? Quái nhân cho là mình nghe lầm. Hắn hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy Hứa Nguyên chính thật sâu nhìn mình chằm chằm, tựa như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Quái nhân giật mình, nhịn không được hỏi, nơi nào có thú? Ngươi. Hứa Nguyên nói. Một cái có thể luyện khí thế giới, còn có dạng này kỳ quái sinh mạng thể. Nơi này so thể thao điện tử sân khấu rộng lớn gấp một vạn lần. Nếu như mình có thể tu hành, nếu như tới kịp để cho mình thu hoạch được binh khí cùng kỹ năng, tăng thực lực lên, đầu nhập vào loại này kỳ diệu trong chiến đấu đi, vậy nhưng thật sự là chơi thật vui. Về phần thắng bại cùng sinh tử, ta thế nhưng là đại biểu địa cầu xuất chiến thể thao điện tử quán quân, không có chút nào hư. Chết ai cũng không trách, đi bóng. Chết đi. Quái nhân gầm thét một tiếng, nhảy lên thật cao, trong tay các loại binh khí hướng phía Hứa Nguyên chém xuống đi. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng phun ra ba chữ, đã chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, thật dài thanh tiến độ xuất hiện, lóe lên chữ nhỏ điên cuồng nổi lên, khi hắn vong mạc bên trên hóa thành một được nhắc nhở phủ, năng lực kích hoạt thành công. Trước mắt đang tại tiến vào tranh tài, cầu sinh con đường và xuyên qua lúc bị kiếm kẹp lại không cách nào sống tới không thể không tiến hành phục sinh thi đấu, hiệp 1. Độ khó, khó khăn. Thời gian tọa độ, 3 ngày trước. Yêu cầu, xác minh Hứa Nguyên bị giết nguyên nhân. Nói rõ, trong 3 ngày này nhất định có chuyện gì, là lúc đầu Hứa Nguyên chỗ sơ sót, nó quyết định Hứa Nguyên vận mệnh. Thất bại đem bị phi kiếm chẳng kích, đóng đinh bỏ mình. Thành công thì lấy được thưởng. Cũng thu hoạch được tiến vào tranh tài nửa hiệp sau tư cách. Bắt đầu. Chương 3, đường nhánh lịch sử chống chương 3, đường nhánh lịch sử chống thất bại đem bị phi kiếm chẳng kích, đóng đinh bỏ mình. Thành công thì lấy được thưởng, cũng thu hoạch được tiến vào tranh tài nửa chẳng sau tư cách. Bắt đầu. Thanh tiến độ nhanh chóng đọc xong. Toàn bộ thế giới tùy theo lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Quái nhân thật cao vọt giữa không trung, trong tay trường kiếm khoảng cách Hứa Nguyên chóp mũi chỉ có 1 cm, nhưng hết thảy đều dừng lại. Hứa Nguyên chỉ cảm thấy chính mình liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên vô cùng chậm chạp. Muốn đưa tay, không nhấc lên nổi. Muốn động, cũng căn bản không động được. Nặng nề mà ngưng trệ hư không bắt đầu mãnh liệt đè ép thân thể của mình, giống như là tại bài xích chính mình. A, Hứa Nguyên bỗng nhiên bị chen ra cái thời không này. Trong mấy mắt, toàn bộ sân vận động, sáu tay quái vật cũng như đồng liệt trên xe hướng về sau bay đi phong cảnh, nhanh chóng rời đi, cũng không nhìn thấy nữa. Hắn chỉ cảm thấy mình tại Hắc Ám Hải Nguyên bên trong, lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ xuyên qua. có lẽ là vô cùng dài tuyến nguyệt, có lẽ chỉ có một cái búng tay. Một đoạn thời khắc, một nhóm ánh sáng nhạt chữ nhỏ vô thanh vô tức hiện lên ở hắn đáy mắt, trước mắt thời gian, 3 ngày trước. Hứa Nguyên chỉ cảm thấy tốc độ của mình chậm lại, thay vào đó là từng đợt càng ngày càng gấp rút hạ xuống cảm giác. Ánh sáng bắt đầu xuất hiện, là phòng học phía trên đèn chân không, sau đó là bảng đen, bục giảng, cái bàn cùng người. Hứa Nguyên đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện mình ngồi ở trong phòng học, trên tay chính cầm một bản bài tập sách. Bốn phía đều là đang tại vùi đầu học tập các bạn học, ngồi cùng bàn ngửa đầu đang ngủ. Bên ngoài trời là đen. Đúng vậy, chính là lớp tự học buổi tối thời gian, là 3 ngày trước. Quả nhiên trở lại 3 ngày trước. Cửa hàng đâu? Hắn hướng hư không nhìn thoáng qua. Cửa hàng lập tức mở ra, hiện hiện vì kiến tập luyện khí sĩ chiến đấu chuẩn bị gian. Hàng trên kệ y nguyên không có vật gì, chỉ có một chiếc hộp màu đen, trên đó viết gói quà đã cấp cho, phải chăng mở ra. Người mẹ nó ngược lại là sớm một chút cấp cho a. Luân gia đều xuyên qua đến 3 ngày trước ngươi mới đến, đánh nhau cũng không đánh thành. Mở ra. Hứa Nguyên tiếc nuối thở dài, mặc niệm nói. Chiếc hộp màu đen lập tức mở ra. Chỉ thấy trong hộp có một chương trống không tờ giấy, cùng một viên ảm đạm chiếc nhẫn màu bạc. Tờ giấy. Cái này cũng có thể xem như ban thưởng. Hứa Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tờ giấy kia liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, một nhóm ánh sáng nhạt chữ nhỏ lặng yên hiện lên ở hắn bóng mạc bên trên. Ngươi thu được đường nhánh lịch sử chống mời viết xuống kỳ vọng của ngươi, cái kia chi nhánh đem lập tức thành lập. Hứa Nguyên trong lòng run lên, chính mình chơi qua đủ loại trò chơi, cho nên vừa nhìn thấy viết xuống kỳ vọng loại vật này, lập tức liền lĩnh hội tới cái này tờ giấy phân lượng. Chẳng lẽ cái này đúng là một cái thỏa mãn nguyện vọng đặc thù đạo cụ? Vậy mình coi như kiếm lợi lớn. Hắn lấy lại bình tĩnh, tả hữu nhìn một cái, chỉ thấy các bạn học đều tại vùi đầu làm bài, lúc này mới lấy ra một cây bút, ở trên không giấy trắng đầu bên trên viết xuống kỳ vọng của mình, mời thỏa mãn ta 100 nguyện vọng. Vừa viết xong, tất cả chữ nhỏ lập tức biến mất, tờ giấy ý nguyên trống không. Võng mạc bên trên nhanh chóng nhảy ra mới nhắc nhở, mời tại 30 giây bên trong viết xuống phù hợp hiện thực kỳ vọng, nếu không tờ giấy sắp biến mất. Không phải. Người tức giận. Hứa Nguyên thở dài, thần sắc có chút điều hiệu. Ngay cả 100 nguyện vọng đều không thể thỏa mãn. Nhân sinh từng bước khó đi a. Cái kia biết cái gì đâu. Không cái khác có thể biết. Chỉ có, hắn nhấc bút lên, viết xuống 4 chữ, tăng thực lực lên. Giá tổng có thể chứ. Tu hành thế giới tuyệt đối là một cái giảng cứu thực lực thế giới. Chính mình cũng coi như đứng ở thế giới giọng chính bên trên, sẽ không có vấn đề. Hứa Nguyên để bút xuống, nhìn chằm chằm tờ giấy. Lần này, trên tờ giấy chữ không có biến mất. Khi hắn viết tăng thực lực lên 4 chữ phía dưới, nhanh chóng xuất hiện từng hàng mới chữ nhỏ, lịch sử chi nhánh đã thành lập. Cái kia lịch sử chi nhánh bởi vì ý chí của ngươi mà sinh ra, cũng không ảnh hưởng quá khứ thời đại bên trong phát sinh hết thảy. Chúc mừng, ngươi thu được một đoạn không muốn người biết cá nhân lịch sử, từ sơ trung bắt đầu, ngươi liền có tất cả mọi người, liều mạng học tập cùng huấn luyện. Ngươi từng tại nửa đêm một mình thổ tức luyện khí, ngươi đã từng tại rạng sáng 4 giờ luyện võ tràng huy sái mồ hôi, duy nhất người chứng kiến Dương Tiểu Băng núp trong bóng tối, yên lặng quan sát đến đây hết thảy, nhưng lại giữ vững im miệng không nói. Cho tới hôm nay, ở những người khác không biết rõ tình hình giờ phút này, ngươi đã đột phá tới luyện khí tầng 1. Tất cả chữ nhỏ biểu hiện hoàn tất, tờ giấy liền biến mất. Hứa Nguyên trong lòng bị chấn. Cái gì? Còn có dạng này tăng thực lực lên? Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, khẽ quát một tiếng đau bụng, sau đó liền tại các bạn học ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, chạy ra phòng học. Hắn tựa như một trận gió chạy vào cuối hành lang toilet, tìm cái vây tay ở giữa, giữ cửa khóa lại. Đã bắt đầu. Một cỗ không ngừng lưu động, sinh cơ bừng bừng lực lượng, lặng yên xuất hiện ở Hứa Nguyên trên thân. Đây là? Hắn giơ tay lên, nương theo lấy ý niệm của hắn, năm ngón tay bắt đầu có chút phát ra hào quang. Linh lực. Chính mình có được linh lực. Cùng lúc đó, vô số hình tượng hiện lên ở trong óc. Đi qua mấy năm, mỗi một ngày chăm chỉ cố gắng, đi đường học thuộc lòng, ăn cơm học thuộc lòng, đi nhà xí cũng ở đây học thuộc lòng, trong luyện võ trưởng cái kia vô số kể vùng kiếm, trời tối người yên lúc kiên trì thổ tức tu luyện, những ký ức này giống như là thủy triều vào tới, hóa thành chân thực, phản phất vừa quay đầu lại liền có thể trông thấy lúc đến đường. Hứa Nguyên nhắm mắt lại, lần nữa mở ra. Toàn bộ thế giới ở trước mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Không cần đi nhìn, vẹn vẹn bằng cảm giác, liền có thể cảm giác được bốn phía động tĩnh. Người nhẹ như khói, tay có ngàn cân lực lượng, cũng không có. Một cỗ lực lượng vô danh tại bụng dưới xoay quanh, chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nó liền xung tới, như cánh tay sai sử. Điều này chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Chạ cơ giả. Phi phi phi, nhầm tên. Bất quá, đây là linh lực a. Nó là cái thế giới này thần kỳ chỗ. Hứa Nguyên suy nghĩ một chút, đem linh lực hội tụ tại trên chân, thử nghiệm hướng trên vách tường đi đến. Một bước, không rơi xuống. Hai bước, còn không có rơi. Ba bước, bốn bước ngẩng đầu nhìn trời, ngắm sao một viên hai viên hợp thành dây. Ngừng. Đây không phải ca hát trường hợp. Hứa Nguyên lại đi vài bước, trực tiếp đứng ở bồn rửa tay trước trên gương, chuyển cái thân, hai tay sắp đâu, thổi một tiếng huýt sáo. Mặt kính bóng loáng, nhưng hắn chính là không xong. Loại lực lượng này, chỉ cần không mặc váy, đơn giản hoàn mỹ. Tiến tĩnh, tiến tĩnh. Lặng im, một loại kỳ diệu cùng khó có thể tin cảm xúc tại Hứa Nguyên kích động trong lòng, cho tới hắn một câu cũng không muốn nhiều lời. Rất nhiều chiêu thức, có linh lực về sau, cũng sẽ phóng xuất ra khác nhau một trời một vực uy lực. Cái kia một diệp bay múa thời khắc, có thể ta có thể cầm trảm phách đao, đi trên đại dương bao la tìm kiếm bản đi hệ sở. Nhân sinh từ đó hoàn toàn khác biệt. Loại này thoát thai hoán cốt cảm giác, để Hứa Nguyên sinh ra trước kia tất cả đều là sống uổng phí một trận suy nghĩ. Lúc này mới luyện khí tầng 1, nếu như tiếp tục tăng lên. Hắn thấp giọng thì thảo, trong lòng nóng bỏng. xuyên qua đến nay không phải là bị kiếm đóng đinh, chính là cuốn quýt bắn xuống chiến. Nguyên thân ký ức cũng không kịp nhìn kỹ. Trên thực tế, cái thế giới này người tu hành, trong đám người là tương đương được chú mục tồn tại. Bọn hắn không chỉ có cường đại, mà lại là chân chính siêu nhất lưu minh tinh. Cái gì mang hàng võng hồng có thể so sánh qua được ngự kiếm phi hành nam nhân? Cái gì nữ minh tinh có thể cùng thao túng thủy hỏa ngũ hành, vĩnh bảo thanh xuân nữ nhân đánh đồng? Chính vì vậy, nhân loại của thế giới này phi thường sùng thượng vũ lực. Các cấp trường học từ nhỏ đã tăng cường thể dục rèn luyện, trên xã hội cũng có các loại đẳng cấp vật lộn thi đấu sự tình. Hứa Nguyên cảm thấy nguyên thân thể chất tốt, cũng là nguyên nhân này. Nói trở lại, vậy mà một chương nho nhỏ tờ giấy, liền để chính mình đột phá tới luyện khí tầng 1, mà chính mình cái gì cũng không làm, gặp quỷ trả, lại có thể trực tiếp tăng thêm lịch sử. Có thể hay không một lần nữa? Hứa Nguyên nhìn về phía mình cửa hàng, đã thấy cửa hàng đã thay tên. Luyện khí sĩ chiến đấu chuẩn bị ở giữa. Thực tập hai chữ trừ đi. Chiếc hộp màu đen vẫn còn ở đó. Trống không tờ giấy đã biến mất, nhưng còn có một mai ảm đạm chiếc nhẫn màu bạc. Hứa Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón tay giữa vòng lấy ra. Sau cùng vỡ lòng chiếc nhẫn. Bộ thứ nhất, 1, 2. Hiệu quả, tốc độ tu luyện tăng lên 3 thành, giới hạn luyện khí kỳ. Thu hoạch bộ đồ bên trong một kiện khác trang bị, đem kích hoạt bộ đồ hiệu quả, cùng đối ứng thân phận truyền thừa. Thích hợp thời điểm, chiếc nhẫn sẽ chỉ dẫn phương hướng của ngươi. Thân phận truyền thừa. Đây là cái gì đồ chơi? Hứa Nguyên từ nguyên thân trong hồi ức tìm dưới truyền thừa hàng nghĩa. Bình thường mà nói, chỉ có loại kia cường đại, bí mật kỹ năng mới có thể lấy truyền thừa đến đặt tên. Nói như vậy, nó hẳn là có thể trực tiếp tăng lên chính mình chiến lực. Vậy liền nhất định phải đoạt tới tay đấy. Hứa Nguyên đem chiếc nhẫn màu bạc bọc tại trên ngón tay, đợi một cái. Chiếc nhẫn không có động tĩnh. Xem ra dưới mắt cũng không phải là cái gì thích hợp thời điểm. Cũng được, về trước phòng học đi. Hắn từ trên gương đi xuống, múc nước đem mặt kính dọn dẹp một cái tại, lúc này mới rời đi toilet, trở lại trong phòng học. Các bạn học đều bận rộn làm bài. Chỉ có một hai người ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục viết bài tập. Hứa Nguyên trở lại trên chỗ ngồi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, cảm thụ được trong phòng học khẩn trương mà đè nén học tập không khí. Lớp 12A là như vậy, coi như đã thức tỉnh linh lực, sẽ không dùng cũng không được, nhất định phải có đối ứng tri thức hệ thống mới có thể phát huy linh lực tác dụng. Tốt a, học tập cho giỏi, thi đại học. Đây chính là thanh xuân. Hứa Nguyên dứt khoát nhìn về phía bảng đen. Chỉ thấy bảng đen phía bên phải viết một nhóm mạnh mẽ có lực lớn chữ, khoảng cách thi đại học còn có 191 ngày. Quen thuộc cảm giác cấp bách. Hứa Nguyên hầu như phản xạ có điều kiện tựa như lật ra trên bàn mở. Đây là một bản lớp 12 luyện đan bài tập sách, trên đó viết một đạo suy nghĩ đề, của ngươi lò luyện đan dài 12m, rộng 8m, cao 6m, tại nó một góc bên trên cắt đứt một cái góc dài vì 3m hình lập phương, còn lại bộ phận có thể chứa đựng bao nhiêu thể tích dược dịch. Nếu như tại luyện khí quá trình bên trong khảm vị tăng thêm vượt qua tiêu chuẩn gấp 3 hơi nước, cương phong quán chú lượng so hơi nước nhiều gấp 2, ly hỏa tính toán lại so cương phong nhiều 4 giờ gấp đôi, xin hỏi của ngươi đan lô liệu sẽ có bảo tàng. Mời căn cứ đan lô kín hiệu suất vận chuyển thứ 3 định luật đáp lại. Hứa Nguyên một mấy thức, đùng một tiếng đem bài tập sách khép lại, nhắm lại hai mắt. Cái này mẹ nó ai ra để ngủ? Không phải, ta đều xuyên qua vì cái gì còn muốn học lớp 12. Nếu không thì đem ta treo ở cầu lớn lên đi. Chương 4, ở trước mặt nói rõ chương 4, ở trước mặt nói rõ Hứa Nguyên cố gắng nhớ lại nguyên thân học tập loại ký ức. Lần này ký ức, thật là có điểm dùng. Đến không hết tri thức điểm phảng phất bị tỉnh lại đồng dạng, xuất hiện tại hắn trong trí nhớ, để hắn đối với vừa rồi cái kia đạo để có chút giải đáp mạch suy nghĩ. Hắn đem bài tập sách mở ra, tại đan đạo ba nguyên tắc đạo này bổ khuyết để dưới, viết lên âm dương điều hòa, ngũ hành sinh khắc, quân thần tá sử. Loại này luyện tập quá trình lại trái lại tăng cường trí nhớ của hắn, chọn bẹn hao tốn mười mấy phút. Hứa Nguyên mới đem luyện đan cao trung chi thức từng cái phân loại một lần nữa nhớ kỹ. Kỳ thật rất để cho người ta cảm khái, vốn cho là những cái kia phi thiên độn địa cao thủ chỉ cần linh lực khẽ động liền có thể tùy ý thi triển các loại thần kỳ pháp thuật, nhưng cũng không phải là như thế. Chỉ nhìn luyện đan cái môn này ngành học liền biết nó đến cỡ nào bác đại tinh thâm, mênh mông như biển. Nó chia làm cơ sở lý luận cùng định luật, vật liệu học, linh thảo, khoáng vật, phụ trợ tài liệu các loại, công cụ cùng đan lô chủ loại, luyện khí loại chi thức, luyện đan pháp quyết chỉ muốn, đan hỏa chủ loại, hỏa hầu khống chế, đan phương các loại. Đơn giản chính là một môn tự thành hệ thống đại học khoa. Nếu như tại loại này tri thức hệ thống trước mặt tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại, cho dù có tranh tài năng lực, tiền đồ cũng là cực kỳ có hạn đấy. Hứa Nguyên đoan chính thái độ, đầu nhập đi vào, bắt đầu ở bài tập sách bên trên nghiêm túc viết. Hắn một hồi múa bút thành văn, một hồi lại lật lật trước kia bút ký cùng sách. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hai mươi mấy phút sau, Hứa Nguyên đang tại bài tập sách bên trên vẽ ba loại luyện đan thủ quyết. Chợt thấy một cái đầu ngón tay kích cỡ tương đương tiểu nhân nhi từ bàn học biên giới cố hết sức leo lên. Tên tiểu nhân này mà là dùng giấy vàng xếp thành, ở trên bàn phụ phục tiến lên, đi thẳng tới bài tập sách bên trên. Nó lăn một cái, triển khai thân thể của mình, là một cái phù lục, truyền thoại phù. Đây là cơ bản nhất phù lục, có thể ở phía trên viết một ít gì đó, sau đó xếp thành hình người, để nó đi mục tiêu nơi đó báo đến. Chỉ thấy trên bùa chú viết một nhóm con mèo chữ, ta lấy được một bản sách hay, ngươi xem không nhìn. Đây là, Hứa Nguyên ngẩng đầu. Một cái lấm la lấm lét mập mạp, ngồi ở phía trước mấy hàng, chính hướng chính mình nháy mắt. Là của mình bạn, Triệu A Phi. Đây không phải là chính là đi học chuyển tờ giấy a, xem ra vô luận là ở đâu cái thế giới, mọi người đi học chuyển tờ giấy thói quen cũng sẽ không cải biến. Hứa Nguyên hơi cảm thấy thú vị, viết tại trên bùa chú viết, sách gì? Viết xong nhẹ nhàng bắn ra. Phù lục phiêu lên, tự động chồng chất thành hình người, vương bít lấy bị Hứa Nguyên đánh cái mông, xoay người rời đi, leo xuống bàn học, trên mặt đất bước nhanh chạy vội, sau đó bên trên Triệu A Phi cái bàn. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhân Nhi lại trở về, lần nữa triển khai, lời tỏ tình 36 kia, ngươi xem sẽ biết, tuyệt đối tốt, ta chuyên môn cho ngươi làm tới. Hứa Nguyên liền biết, ta xem cái này làm gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu A Phi một chút, ngươi không phải muốn viết thư tình sao? Triệu A Phi lần nữa truyền lại tin tức, cho Dương Tiểu Băng viết thư tình, đương nhiên muốn loại này kinh điển tham khảo tư liệu a. Dương Tiểu Băng. Hứa Nguyên ngẩng đầu, từ trong trí nhớ tìm tòi một cái. Nhớ ra rồi, Dương Tiểu Băng chính là sân vận động trong kia cô gái. Dáng dấp sắc thực xinh đẹp, là hoa khôi lớp cũng là giáo hoa, mỗi ngày không biết muốn thu bao nhiêu thư tình. Tu hành thiên phú cũng cực cao. Dương Tiểu Băng là cùng Nguyên Thân cùng nhau lớn lên, thật là tốt bằng hữu. Liền ngay cả chính mình vừa mới khai sáng lịch sử chi nhánh bên trong, nàng cũng là chứng kiến chính mình âm thầm cố gắng duy nhất người xem. Nguyên bản có cái tầng quan hệ này tại, Dương Tiểu Băng thế nhưng là một mực rất chiếu cố Nguyên Thân đấy. Nhưng chẳng biết tại sao, có nhân tạo giao hứa Nguyên muốn thổ lộ. Cuối cùng chính là sân vận động trong kia một màn. Dương Tiểu Băng trả lại thư tình. Quan hệ của hai người xuống tới điểm đóng băng. Hứa Nguyên trong ánh mắt toát ra một sợi lạnh ý, ta chính là 3 ngày sau bị đinh tại cao mấy trăm thước không, cùng cầu lớn sơn hà tranh nhau phát sáng, nghiêng nhìn giang sơn cảnh đêm nam nhân. Lại có nhân tạo ta giao, còn thay ta đã viết một phong thư tình. Ta nhổ vào. Thật sự cho rằng tài văn chương so với ta tốt. Ta không dùng được cái đồ chơi này, đừng giằng co. Hứa Nguyên tại trên bùa chú biết. Không phải a, ta hứa ca. Triệu A Phi không hiểu biết. Cái gì? Hứa Nguyên hỏi. Ngươi buổi chiều đã đưa qua lời nói, để Dương Tiểu Băng hạ tự học buổi tối chờ ngươi một cái, kết quả ngươi không có ý định viết thư tình. Hứa Nguyên vừa muốn trả lời, đột nhiên cảm ứng được ngoài cửa sổ có đồ vật gì đang lắc lư, lập tức cúi đầu xuống, làm ra tập trung tinh thần viết để tư thái. Cái kia cái phụ lục bị hắn nắm ở trong tay, vò thành đoàn. Triệu A Phi cũng cơ linh, gặp hắn bộ dáng này, lập tức cũng cầm bút lên, tại bản nháp trên giấy bắt đầu diễn toán giải đề. Đợi một hồi, cái bóng kia chậm rãi từ ngoài cửa sổ di động đến cửa phòng học, sau đó đi tới. Đây là người cao gầy người đàn ông trung niên, mang theo thật dày kính đen, trên tay kẹp lấy một điếu thuốc, sắc mặt đỏ bừng, xem xét chính là mới từ bên ngoài uống rượu trở về, là chủ nhiệm lớp. Ánh mắt của hắn không có hướng bên này nhìn sang, hẳn là không phát hiện. Hứa Nguyên vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Bên trên tự học truyền tờ giấy, kém chút bị chủ nhiệm lớp bắt được. Vạn nhất lại từ Triệu A Phi nơi đó lật ra quyển kiến lời tỏ tình 36 kế sự tình liền lớn rồi. Giờ khắc này, Hứa Nguyên tìm được năm đó học trung học cảm giác. "Tốt, các bạn học, trước ngừng một chút." Chủ nhiệm lớp âm thanh vang dội vang lên. Trong phòng học, 50 mấy tên đồng học toàn bộ ngừng tay bên trên sự tình, ngẩng đầu lên. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, kỳ thi tháng chính thức bắt đầu. Lần này là 8 trường liên khảo, sẽ có một chút nổi danh đại học phái người đến quan sát. Ta hy vọng mọi người đoàn chính thái độ, bình tĩnh dự thi, đồng thời đêm nay cũng phải bắt gấp thời gian, bổ túc mình tại tri thức điểm bên trên được điểm. Chủ nhiệm lớp thao thao bất tuyệt nói, trọn vẹn nói 10 mấy phút. Hứa Nguyên lấy tay chống cằm, rũ cụp lấy mí mắt, càng nghe càng không nhịn được nghĩ thở dài. Mẹ nó, đây là tu hành thế giới, cái này cùng địa cầu khác nhau ở chỗ nào? Ngươi liền nói cho ta biết, khác nhau ở chỗ nào? Khả năng khác biệt duy nhất chính là chủ nhiệm lớp không dạy ngữ số bên ngoài. Vị này chủ nhiệm lớp họ Lưu Minh Đạo, giáo hai cái lớp phụ lục khóa. Cao trung chủ yếu có cửu môn bài tập: kiếm, đan, phụ, khí, thể, ngự thú, hồn, linh thử, trận pháp, hết thể cửu môn khóa. Bởi vì này 9 cái phương hướng dễ dàng nhất thức tỉnh khí cảm, muốn một mực tu tập đến thi đại học mới thôi. So địa cầu còn khổ. Hứa Nguyên chợt trong lòng khẽ động, chậm rãi trầm tĩnh lại. Ta đã trở thành luyện khí sĩ. Cái này mang ý nghĩa nhất định có đại học có thể lên. Tỷ như một tên tại phương diện luyện đan có tài năng phải học sinh, tại làm bài tập cùng thực thao quá trình ở bên trong, chậm rãi tìm tới cảm giác, có thể dẫn động thủy hỏa ngũ hành, cái này nhất cử bước vào luyện khí cảnh giới. Trở thành thực tập luyện khí sĩ, liền mang ý nghĩa có thể tiến đại học. Bởi vì trước đó tu tập 9 môn học tri thức, không chỉ có thực lực đạt đến đại học yêu cầu, kiến thức căn bản cũng đã làm chắc. Thay cái góc độ, bình thường tu hành không khắc khổ, thành tích không tốt, thủy chung tìm không thấy thời cơ đột phá, cái kia xác định vững chắc lên không được đại học. Tốt nghiệp trung học về sau, chưa đi đến nhập luyện khí cảnh, không sai biệt lắm sẽ cùng tại cả một đời là người bình thường. Vậy liền bên trên nghề nghiệp học viện, vì tương lai ra xã hội mưu sinh học một môn chuyên nghiệp kỹ thuật. Phù lục là coi trọng nhất an tâm một môn khóa, chỉ cần ngươi nghiêm túc học được, liền sẽ có thu hoạch. Sẽ không để tới phòng làm việc hỏi ta. Chủ nhiệm lớp rốt cuộc kể xong, phiêu nhiên mà đi. Một lúc lâu, trong phòng học đều không người nói chuyện, áp lực quá lớn. Thằng đến Triệu A Phi lấy không cao không thấp thanh âm nói ra, nghe nói trong đại học có song tu trường trình học, thật sự đáng giá cố gắng một cái. Bầu không khí mới dần dần hòa hoãn, không thiếu nữ đồng học đều nghiêng đầu lại, hướng hắn trợn mắt lấy xem. Song tu cũng không phải như ngươi nghĩ, một giọng nói nam vang lên, tỉ như tu đan pháp, cần đại lượng linh thực vật liệu đến luyện đan. Cái này cần tìm một cái tên luyện linh thực đạo lữ, lẫn nhau phối hợp. Dạng này luyện đan thì có vật liệu, luyện thành đan dược cầm lấy đi bán, lại có thể vì linh thực cung cấp mua hạt giống tiền. Đây mới gọi là song tu, cũng không phải như ngươi nghĩ. Triệu A Phi, ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung, không duyên cớ bùn thấp lớp chúng ta trình độ. Hứa Nguyên nhìn thoáng qua, người nói chuyện là Lý Thao, thành tích học tập cũng không tệ, nhưng liền nữa thích làm náo động, giáo dục người khác. Triệu A Phi quả nhiên mặt đỏ lên, nắm quyền, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến lên. Lý Thao. Hứa Nguyên mở miệng nói. Lý Thao quay đầu nhìn hắn. Triệu A Phi am hiểu luyện đan, sách song tu vốn chính là muốn tìm cái linh thực cùng một chỗ kiếm tiền. Hứa Nguyên mở miệng nói, ngươi cho rằng hắn là có ý tứ gì? Hắn không phải liền là, Lý Thao nói đến một nửa, kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng không nói. Nói A Hứa Nguyên nhàn nhạt hỏi, tại tưởng tượng của ngươi ở bên trong, ngươi cảm thấy song tu còn có cái gì ý tứ? Lý Thao nói không ra lời. Đón những nam sinh khác nghiền ngẫm ánh mắt, hắn có chút hối hận tại sao phải dẫm Triệu A Phi một cước. Triệu A Phi am hiểu là luyện đan, nhuyễn chân tôn mà thôi. Nhưng Hứa Nguyên thế nhưng là cái luyện kiếm thuật cùng thể thuật kẻ lỗ mãng. Thật cho tới, Hứa Nguyên sẽ trực tiếp đem mình nhấn trên mặt đất đánh một trận. Vậy liền có coi. Miệng bên trong Lý Thao toái toái niệm, vùi đầu, bắt đầu làm bài. Trong phòng học cựu trầm trầm an tĩnh lại. Triệu A Phi hướng Hứa Nguyên giơ ngón tay cái. Không bao lâu, chúng tan học vang lên. Lúc này đã là 10 giờ tối. Mọi người top 5 top 3 nói lời nói, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi phòng học. Đồng nhiên, cửa phòng học, một cái yểu điệu bóng dáng thò vào đến, hướng Hứa Nguyên nhìn thoáng qua. Nàng mặc lấy tắm đến trắng bệnh xanh trắng đồng phục, cổ áo khẽ buông lỏng, lộ ra giống cây vải trắng non thiên nga cái cổ. Thật dài cao đôi ngựa nổi bật lên nàng phá lệ tinh thần. Nàng nhan rất có thể đánh, chỉ là nhìn xem cái kia một đôi sóng nước tựa như đôi mắt, cũng làm người ta tim đập thình thịch. Đúng vậy, chính là Dương Tiểu Băng. Không thiếu nam đồng học đều thả chậm thu dọn đồ đạc tốc độ, suy nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng hướng Hứa Nguyên vẫy vẫy tay, so khẩu hình nói, ngươi tìm ta. Đúng. Hứa Nguyên cười cười, bước đi ra ngoài, cùng nữ hải cùng một chỗ xuống lầu rời đi. Đi ở sân trường bên trong, đầu thu ban đêm đã có ý lạnh. Đổi lại ngày xưa, nguyên bản cái kia tính cách thẳng lăng, tùy tiện Hứa Nguyên nhất định sẽ nói chút nhiều mặc quần áo, có lạnh hay không, nếu không phủ thêm áo khoác của ta dạng này lời nói. Nhưng bây giờ, Hứa Nguyên một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Các nàng đều nói ngươi đang ở đây viết thư tình. Cho ta. Dương Tiểu Băng nửa đùa nửa thật hỏi. Nhìn xem sân trường bóng rừng trên đường những học sinh khác, bọn hắn cái kia như có như không đưa tới chú ý ánh mắt, Hứa Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ba ngày sau, nàng đến trả lại thư tình, lỗi bị lưu manh bắt cóc, không bằng dứt khoát một điểm. Hiện tại liền giải quyết chuyện này. Hứa Nguyên hạ giọng nói, ta cũng không có khảo thí trước viết thư tình thói quen. Bất quá ta nghe nói có người muốn giả mạo ta viết thư tình, cũng không biết là ai hạ tiện như vậy. Dương Tiểu Băng run lên, cũng đi theo thấp giọng nói, có khả năng này, dù sao ta đã cự tuyệt rất nhiều người mời, dự định tại kỳ thi tháng thời điểm, cùng ngươi cùng một chỗ tham dự tiểu tổ chiến. Kỳ thi tháng phân hai bộ phận, cá nhân khảo thí, tiểu tổ chiến. Cá nhân khảo thí là thi viết, tiểu tổ chiến là 4 người một tổ, hiện trường chiến đấu, điểm số chiếm tổng thành tích 6 thành. Hứa Nguyên lập tức hiểu được, căn cứ nguyên thân ký ức, Dương Tiểu Băng lúc đầu dự định mang theo nguyên thân cùng một chỗ tham dự tiểu tổ chiến. Nói như vậy, nguyên thân tất nhiên thu hoạch được một cái thật tốt thành tích. Đưa tơ tình sự kiện phát sinh sau, Dương Tiểu Băng tựa hồ vì tránh hiểm nghi, từ bỏ mời nguyên thân. Nguyên thân đã không có đạt tới luyện khí tầng 1, khảo thí lại không có bằng hữu cùng một chỗ hỗ trợ, đành phải một cái rất kém cỏi thành tích. Chương 5, chủ lịch sử chết đi chương 5, chủ lịch sử chết đi. Hứa Nguyên cùng Dương Tiểu Băng nhìn nhau. Hai người đều hiểu tới, đây là có người đang giở trò a. Hừ, lại dám dạng này tin đồn nói, còn muốn gạt ta phải thật tốt tra một chút đến tuột cùng là ai. Dương Tiểu Băng nắm tay nhỏ, không cam lòng nói, đừng để trong lòng, chuẩn bị cẩn thận kỳ thi tháng, không phải thi kém, cha mẹ ngươi nhất định tới cửa tìm ta sự tình. Hứa Nguyên nói, biết rồi, lần này kỳ thi tháng rất trọng yếu đấy, ngươi cũng muốn ủng hộ. Dương Tiểu Băng vỗ vỗ bả vai hắn. Nàng lanh lợi đi ở bên người Hứa Nguyên, món kia trắng màu xanh đồng phục phía sau in truy cầu chắc tuyệt 4 chữ lớn theo nàng đôi ngựa biện cùng một chỗ lúc gần lúc hiện. Gió thổi tới, đèn đường phóng xuống ánh sáng mờ nhạt ảnh, tại nàng thuần tịnh vô hạ trên khuôn mặt chiếu thành một chùm sáng. Thanh xuân bức người. Hứa Nguyên nhếch miệng cười cười, đột nhiên cảm thấy chính mình một lần nữa sống tới thật tốt. Dương Tiểu Băng quay người ghé vào trước mặt hắn, thần thần bí bí nói, ta đã nói với ngươi một sự kiện, ngươi đừng nói cho người khác. Cái gì? Hứa Nguyên hỏi. Ta bây giờ có thể đồng thời dùng 3 tấm phù. Dương Tiểu Băng vểnh lên cái cằm, một mặt mau tới khen ta thần sắc. Luyện khí tổng cộng 9 tầng. Luyện khí tầng 1, 2 linh lực có hạn, không thể cùng lúc thôi động 3 cái phù lục. Nàng đột phá đến luyện khí 3 tầng. Chúc mừng. Ngươi muốn mời ta ăn một bữa tiệc mới được. Hứa Nguyên vừa cười vừa nói. Hắc hắc, trọng điểm không ở nơi này. Dương Tiểu Băng che miệng, đắc ý cười. Đừng thừa nước đục thả câu. Hứa Nguyên nói. Dương Tiểu Băng ghé vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ta đi tham gia cựu rượu cùng La phủ, đại học, đơn chiêu khảo thí. Bọn hắn khen ta tại phù pháp cùng linh thực bên trên vô cùng có thiên phú. Hứa Nguyên kinh ngạc nhìn nữ hài một chút. Cựu rượu cùng La phủ, cùng loại với địa cầu Thanh Bắc, Thanh Hoa Bắc Đại, Dương Tiểu Băng có như thế thiên tư, tương lai nhất định tiền đồ rộng lớn. Tốt nghiệp đại học thời điểm, một cái trúc cơ đỉnh phong là không chạy thoát được đâu. Trúc cơ kỳ không sợ bình thường vũ khí nóng công kích, tùy thời có thể phòng ngự hoặc bỏ chạy. Trúc cơ đỉnh phong thậm chí có thể bay đi. Nếu như có thể lại hướng lên đi, trở thành kim đan, cái kia chính là chân chính một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Cao cấp người tu hành cơ hồ là thế giới đỉnh lưu. Ngươi khảo nghiệm thời điểm làm cái gì, thuận tiện nói sao? Hứa Nguyên thấp giọng hỏi. Ta dùng phù lục trồng một cái cao ngang người giấy, vẽ thành hình dạng của ta, sống 2 ngày. Dương Tiểu Băng cũng nhỏ giọng nói ra. Còn có đây này. Hứa Nguyên lại hỏi. Còn trồng một cái loại sản phẩm mới thực vật, có thể phun ra hỏa cầu công kích. Dương Tiểu Băng tiêu ngạo mà nói. Hứa Nguyên gật gật đầu. Đã hiểu. The Lands vs Zombie. Nhớ kỹ ta chết thời điểm, địa cầu đang tại thịnh hành các loại thực vật tháp phòng loại trò chơi nhỏ. Như thế thời thượng tu hành năng lực, bên trên Thanh Bắc cũng nói qua được. Nói trở lại, cùng đơn chiêu khảo thí có liên quan nội dung, thật là tình báo hữu dụng. Với lại cái này thuộc về người tu hành bí mật của mình. Dương Tiểu Băng nguyện ý thổ lộ những này, là thật cầm Hứa Nguyên không làm ngoại nhân. tối nay ta mời ngươi ăn cơm. Hứa Nguyên như dĩ vãng như thế, vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Thiếu nữ lập tức né tránh, hai tay ôm đầu, bất mãn nói, đừng lao động tóc ta, ta nói những này là vì cùng ngươi ước định một sự kiện.
Cái gì?
Hứa Nguyên hỏi. Tiểu tổ chiến cùng ta tổ đội, có nghe thấy không? Đừng được lời đồn ảnh hưởng. Dương Tiểu Băng nói.
Được, ai dở trò xấu đều vô dụng.
Hứa Nguyên lấy giọng khẳng định nói. Hai người nhìn nhau, Dương Tiểu Băng trước cười. Vốn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc này đem hiểu lầm giải khai, nàng tựa hồ thật cao hứng.
Hứa Nguyên cũng là tâm lý nắm chắc.
Thư tình đưa ra ngoài, ba ngày sau mới bị cự tuyệt. Thậm chí không tính là cự tuyệt. Dương Tiểu Băng hy vọng Hứa Nguyên có thể trở thành luyện khí người tu hành, thậm chí còn khích lệ hắn. Nói như vậy, trong nội tâm nàng khẳng định cũng rất dãy rủa. Cái kia phong giả thư tình không chỉ có đả kích chính mình, cũng ảnh hưởng tới nàng. Rốt cuộc là ai làm đấy?
Hứa Nguyên hít mắt, yên lặng xem xét hồi ức, muốn tìm được một chút manh mối.
Đúng rồi, ta tại đơn chiêu khảo thí bên trên đụng phải Giang Tuyết Giao, lẫn nhau nói chuyện không sai, nàng cũng mời ta cùng với nàng tổ đội.
Dương Tiểu Băng dắt Hứa Nguyên tay áo, nói liên miên lại nhảy nói.
Ồ,
Hứa Nguyên giật mình.
Giang Tuyết Giao là chân chính tiên kiêu chi tử, người thứ nhất thức tỉnh khí cảm, cao nhất liền chính thức bước vào tu hành đường, còn thường xuyên tham gia các loại đại học thi đua hoạt động. Giang Bắc quận học sinh cấp 3 đệ nhất nhân, có thể nói toàn bộ tỉnh Giang Nam đều không có mấy người có thể cùng so sánh.
Nàng muốn gia nhập chúng ta sao?
Hứa Nguyên hỏi.
Nàng đã tổ người khác.
Dương Tiểu Băng nói.
Vậy cũng không cần quan tâm nàng, ngươi, ta, Triệu A Phi, sau đó lại tìm một người, đụng đủ 4 người một tổ, thế nào?
Hứa Nguyên hỏi.
Triệu A Phi cái kia thủ hảo.
Có thể.
Dương Tiểu Băng thống khoái mà đáp ứng.
Rốt cuộc giải quyết một kiện chuyện phiền toái.
Hứa Nguyên thở phào.
Không biết nguy hiểm sẽ từ cái kia địa phương xuất hiện, cho nên mình bây giờ đang tại điều tra để loại bổ sung, một chút xíu góp nhặt ưu thế cùng chủ động. Cho dù là nhỏ bé nhất việc nhỏ, cũng không thể buông lỏng. Với lại trận đấu này thắng được đến từ về sau, chính mình nguy cơ giải trừ, sẽ còn tiếp tục đầu nhập việc học, tham gia thi đại học. Hiện tại cũng là tại sớm vì thi đại học làm chuẩn bị.
Tiểu Băng, tới.
Bên đường dưới đại thụ, đột nhiên có người hô một tiếng. Chỉ thấy một nam một nữ đứng ở nơi đó. Nam sinh ngọc thụ lâm phong, tuấn tú cao lớn. Nữ hài dáng dấp quả thực là hại nước hại dân, toàn thân lộ ra một câu ngăn cách quận cũ é. Nói chuyện đúng vậy chính là nam sinh kia.
Bằng hưu của ngươi gọi ngươi, ta đi trước một bước.
Hứa Nguyên nói.
Tốt, thay ta hỏi A Di mạnh khỏe.
Dương Tiểu Băng biết hắn có việc, gật đầu nói.
Hứa Nguyên khoát khoát tay, xoay người, rất nhanh liền rời đi trường học, hướng bệnh viện phương hướng đi lên.
Dương Tiểu Băng thì đi đến dưới đại thụ, cùng nam sinh chào hỏi, Tống Hoài Cẩn, gọi ta làm cái gì?
Suy nghĩ kỹ chưa?
Tống Hoài Cẩn hai tay sát đầu, dựa lưng vào đại thụ nói, chúng ta tổ còn kém ngươi dạng này một vị ưu tú phù pháp sư.
Thật có lỗi, ta cùng người khác tổ.
Dương Tiểu Băng lắc đầu.
Tống Hoài Cẩn kinh ngạc nói, chúng ta thế nhưng là có Giang Tuyết Giao tại trong tổ, ngươi vậy mà lại chọn người khác?
Ta có người bằng hữu, kiếm thuật cùng thể thuật cũng rất lợi hại, ta vừa vặn cùng hắn cùng một chỗ.
Dương Tiểu Băng cười nói.
Ai?
Tống Hoài Cẩn hỏi.
Hứa Nguyên.
Dương Tiểu Băng thản nhiên nói ra.
Tống Hoài Cẩn lấy tay đè lại bên eo trường kiếm, khinh thường nói, không bằng ta cùng hắn luận bàn một cái, người nào thắng, ai cùng ngươi tổ đội, như thế nào?
Hắn hướng Hứa Nguyên rời đi phương hướng quan sát.
Hiện tại lập tức hành động, hẳn là còn có thể đuổi kịp tiểu tử kia.
Vừa vặn để hắn thanh tỉnh một điểm, hiểu chút sự tình.
Dương Tiểu Băng tốt như vậy nữ hải, không nên,
đông.
Một tiếng vang trầm.
Tống Hoài Cẩn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị mãnh liệt khí kình đánh bay ra ngoài 7-8 mét, rút ra trường kiếm cả giận nói, Dương Tiểu Băng, ngươi làm gì?
Dương Tiểu Băng nụ cười trên mặt biến mất.
Nàng giữa kẽ tay kẹp lấy hai tấm phát ra linh quang phù lục, dựng thẳng lên mày liêu nói, với ai tổ đội là của ta tự do, ngươi chọc hắn làm gì?
Tiểu Băng, chúng ta đã lớp 12 rồi, mỗi một lần kỳ thi thắng đều rất trọng yếu, ngươi không thể luôn luôn bị kéo mệt mỏi.
Tống Hoài Cẩn lấy chân thành ngữ khí nói ra.
Về phần cái kia ra mặt dày tiểu tử, hắn rút ra trường kiếm, ánh mắt đã tập trung vào Hứa Nguyên rời đi phương hướng.
Chuôi kiếm này vừa gậy đi ra, trên kiếm phong tỏa ra từng đợt xương trắng tựa như sương mù, cả mặt đất cũng bắt đầu kết băng.
Dương Tiểu Băng thấy thế, ngón tay lắp một cái, quần sáng giạt rào phù lục lập tức bị thay thế.
Một tấm màu đen phù lục lặng yên xuất hiện ở trong tay nàng.
Ngươi muốn cùng hắn đánh?
Trước thắng ta lại nói.
Ánh mắt của nàng trở nên băng lãnh.
Theo một trận lốt bốt tiếng vang, trên bùa chú xuất hiện thật dài lôi điện ánh sáng, hợp thành một đầu rủ xuống trên mặt đất dây dài.
Dương Tiểu Băng nắm nuốt cái kia tấm phù, giống như là nắm một thanh lôi điện trường tiên.
Tống Hoài Cẩn nhìn một chút cái kia tấm phù, lại nhìn xem trong tay mình trường kiếm, có chút đâm lao phải theo lao.
Gọi lôi phù.
Lôi là uy lực cực mạnh tự nhiên chi lực, vạn nhất bị đánh trúng, hậu quả không thể nào đoán trước.
Đủ rồi, Hoài Cẩn.
Dưới cây nữ sinh bỗng nhiên mở miệng nói.
Nàng mới mở miệng, Tống Hoài Cẩn thuận thế liền đem kiếm thu, lạnh giọng nói, đây là xem ở Tuyết Giao trên mặt mũi.
Nói xong liền quay người rời đi.
Tuyết Giao, cảm ơn ngươi.
Dương Tiểu Băng thu phù lục, cảm kích nói.
Nữ sinh kia đúng vậy chính là trước đó nàng cùng Hứa Nguyên nghị luận Giang Tuyết Giao.
Danh chấn tỉnh Giang Nam nữ cao.
Cao nhất lúc lần thứ nhất sở kiếm liền cảm thấy tình khí cảm.
Lớp 11 liền có thể cùng kiếm thuật lão sư ngang tài ngang sức.
Đến lớp 12 thời điểm, nàng một thanh kiếm đánh khắp Giang Bắc quận, thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam, tìm không thấy bất luận cái gì học sinh cấp 3 đối thủ. Lần này kỳ thi thắng là 8 trường liên khảo, Cửu Diệu cùng La Phủ đều rất coi trọng lần này kỳ thi thắng thành tích.
Giang Tuyết Giao lạnh nhạt nói.
Cho nên,
Dương Tiểu Băng hỏi.
Đa số tự suy nghĩ một chút, không cần đồng tình tâm tràn lan.
Giang Tuyết Giao nói.
Dương Tiểu Băng gặp nàng nói chân thành, liền cũng nuối lòng ngữ khí, nhẹ nói, Hứa Nguyên những năm này phi thường cố gắng, không kém bất kỳ ai. Khí cảm đều không thức tỉnh, cũng coi như cố gắng. Giang Tuyết Giao lắc đầu. Hắn đã sớm là luyện khí một tầng, chỉ bất quá hắn một mực vùi đầu tu hành, không có ở trường học đăng ký, cũng không ra cái gì danh tiếng. Dương Tiểu Băng nói. Giang Tuyết Giao kinh ngạc nói, thật sự, hắn chiến đấu tiêu chuẩn như thế nào? Có ta phối hợp, tuyệt đối châu. Dương Tiểu Băng lòng tin tràn đầy giơ ngón tay cái lên. Một bên khác, Hứa Nguyên đi trên đường, đột nhiên hắt hơi một cái. Ta sẽ không bị cảm a, luyện khí cảnh cũng sẽ cảm mạo. Hắn thầm nói. Chợt thấy mấy hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ lặng yên hiện hiện trước mắt, xin chú ý, của ngươi chi nhánh lịch sử bị người chứng kiến Dương Tiểu Băng tuyên dương ra ngoài. Cái kia chi nhánh lịch sử đã chính thức gia nhập chủ lịch sử. Tương lai 3 ngày hết thảy, sắp bắt đầu sinh ra không biết chết đi. Chương 6, bóng đen hiện chương 6, bóng đen hiện trung tâm thành phố bệnh viện. Trạm y tá. La Tiểu Nguyên à, mẹ ngươi tại làm trị liệu, phải chờ tới đã khuya, nàng nói để ngươi đi về nghỉ trước. Y tá bác gái khuôn mặt hiền lành, hòa ái dễ gần. Không có việc gì, ta ngay tại bên ngoài chờ nàng. Hứa Nguyên nói. Bệnh khu phía ngoài trên hành lang có không ít cái ghế. Hứa Nguyên ngay tại trên ghế ngồi xuống tới. Làm việc kỳ thật còn không ít. Có làm hay không đâu. Vẫn là làm một điểm đi. Không. Phải nghiêm túc đi làm. Chính mình phải nhanh chóng quen thuộc cái thế giới này tri thức kết cấu. Hắn xuất ra một bản lớp 12 luyện khí tập bài tập, thượng sách, lật đến trang thứ 19, bắt đầu làm lên để tới. Căn cứ nguyên thân ký ức, 3 ngày này kỳ thật không phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Đơn giản có thể nói bình thản không có gì lạ. Thẳng đến buổi tối ngày thứ 3. Nguyên thân đang tại trên đường đi tới, đột nhiên liền bị bắt cóc cũng mê choáng. Sau đó lại bị một thanh kiếm đâm ở bên trong, mang theo bay lên, đính tại Giang Hà cầu lớn bên trên. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hứa Nguyên lắc đầu, thuận tay liền đem mấy đạo phán đoán đề câu, bắt đầu làm bổ quyết đề. Luyện khí có thể kiến tạo phong ốc, cầu nối, đường hầm các loại dân dụng công trình, còn có thể kiến tạo công trình, cùng loại vật phẩm. Hứa Nguyên tại dấu móc bên trong theo thứ tự lấp bên trên quân sự binh khí áo giáp. Tiếp theo đề, hắn chính nhìn đề, con mắt nhìn qua bỗng nhiên quét đến một bóng người. Người kia đứng ở trong hành lang, lung la lung lay đi tới, với lại chính hướng phía chính mình sở tại vị trí. Ai, người này tại sao phải một bên dò xét chính mình, một bên đi tới? Là phụ mẫu người quen. Có cần hay không chào hỏi cái gì? Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái. Trong hành lang trống rỗng, không có người. Vừa rồi nhìn hoa mắt. Hứa Nguyên híp híp mắt, nhìn thẳng hành lang, nhìn nhiều mấy lần. Xác thực không ai. Tốt ra có lẽ là dùng mắt quá độ, tối nay mà đi mua chút thuốc nhỏ mắt nhỏ một cái. Hắn gật đầu, tiếp tục viết bổ quyết đề. Một đạo viết xong, đề thứ hai. Hứa Nguyên đang tại nghiêm túc đọc đề, đạo nhân ảnh kia lại xuất hiện ở tầm mắt dư quang bên trong. Ngay tại chính mình bên trái vài mét có hơn, màu đen cái bóng, nó đứng ở trong hành lang, rõ ràng so lần thứ nhất càng nhích tới gần chút, không phải hoa mắt. Hứa Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, trên trần nhà đèn chân không chiếu rọi đến, khắp nơi đều là sáng loáng ánh sáng, không có cái gì đồ vật có thể ẩn trốn. Thế nhưng là, trong hành lang không có người. Yên tĩnh. Qua mấy tức, nơi xa y tá đứng chuyển đến y tá nghe thanh âm, để đây hết thảy lộ ra hết sức chân thực. Không, đây nhất định không phải là một cảnh, vốn là chân thực ban đêm. Hứa Nguyên trầm mặc, dần dần nắm chặt bút. Cửa hàng, hắn tại trong lòng lặng yên gọi một tiếng. Luyện khí sĩ chiến đấu chuẩn bị ở giữa lập tức hiện lên ở trước mắt hắn. Kệ hàng bên trên vẫn không có đổi mới ra vật phẩm, nhưng là kệ hàng vân nhánh phát hiện một đống nhỏ kim tệ, bên cạnh tiêu ký nước cờ chữ 21 mai. Đây là Hứa Nguyên tại đơn giản đẳng cấp trong trận đấu, đánh giết kẻ buôn người cùng bọn sát thủ, đạt được kim tệ. Kim tệ có thể mua đồ, nhưng là bây giờ vẫn không có hàng hóa. Làm sao bây giờ? Hứa Nguyên chậm rãi cúi đầu xuống, lần nữa bắt đầu viết đề thi. Điều kiện luyện khí đại đỉnh thủ quyết tổng cộng chia làm loại, thời cấp 3 có thể tu tập chính là trước loại. Cái này con qua có thể trực tiếp viết đáp án. Hứa Nguyên bắt đầu viết, nhưng bút đột nhiên dừng lại. Con mắt nhìn qua bên trong xuất hiện lần nữa cái kia một bóng người màu đen. Lần này, bóng người màu đen an vị khi hắn bên người, lặng lặng yên nhìn xem hắn làm bài tập. Hứa Nguyên nhìn như không thấy, ý nguyên túi đầu, nghiêm túc bài thi. Có phương pháp gì có thể làm cho mình thu hoạch được có thể dùng để chiến đấu vũ khí? Nhanh a, bất kỳ vũ khí nào, cho dù là một cái quyền sáo đều được. Nương theo lấy hắn ý chí mãnh liệt, trong hư không đột nhiên hiện ra một nhóm ánh sáng nhạt chữ nhỏ, tốn hao một viên kim tệ, có thể đổi mới kệ hàng một lần. Không nói sớm, Hứa Nguyên lập tức thanh toán xong một viên kim tệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kệ hàng bên trên lập tức xuất hiện hai kiện vật phẩm. Một thanh đoản đao, đao trước hàng bài bên trên viết tin tức cặn kẽ, dạ hành, luyện khí kỳ đoản đao, ưu tú đẳng cấp, khí nhận một, giá bán 2 kim tệ. Đao quy về bình khí bộ. Có ít người trời sinh hay dùng không đến kiếm, liền lựa chọn đại chúng hóa đao làm thay thế. Còn có một cái thủy hỏa đạo bảo. Hàng bài bên trên viết luyện đan đạo bảo, luyện khí kỳ đạo phục bình thường đẳng cấp, hốt bụi một, tích lửa một, giá bán 3 kim tệ. Chỉ có hai kiện trang bị. Hứa Nguyên đang thử để bên trên viết xong đáp án, chợt nghe gặp một trận tiếng bước chân. Trên hành lang, một tên nam tử đẩy xe lăn đi ngang qua. Trên xe lăn ngồi một tên trên đùi bằng bọ thạch cao lão nhân. Bên cạnh còn đi theo mấy tên nói chuyện náo nhiệt nam nữ. Bóng đen lập tức biến mất. Các loại những người này đi qua, rời đi tầng này hành lang, bóng đen lần nữa hiện hiện. Lần này, nó chăm chú sát bên Hứa Nguyên. Hứa Nguyên vùi đầu làm bài, nó liền nghiêng thân thể, tại lỗ tai hắn nói khẽ, "Ngươi, tê." Một thanh đoản đao đột nhiên xuyên thấu bóng đen. Hứa Nguyên xuất thủ, chỉ thấy bóng đen khẽ run lên, nhưng căn bản không thèm để ý chúng chiêu,
trong giọng nói thậm chí mang tới không hiểu thấu vui sướng, ngươi nhập đạo. Hứa Nguyên rút đao triệt thoái phía sau, thuận tay lại trả mấy đao. Bạch Tuyến khí nhận thuận lưỡi đao hất ra, lại bị bóng đen lách mình tránh thoát. Nhưng mà nó khẽ động, Hứa Nguyên đao liền theo động, Mỹ Lì dây cấp tốc độ phản ứng, để Hứa Nguyên cả người lẫn đao nhào tới thi triển một thức yến ca kiếm pháp, hồ hình vũ. Đoạn đao cùng nhân hóa làm một đạo hình cung từ trên tường ốn lượn ẩn nấp xuống, đón bóng đen thẳng trả mà đi. Không sai. Bóng đen khen một tiếng, lại lóe lên, lập tức nhượng bộ né tránh. Nhưng nó cái này khẽ động, lại đón nhận một sợi màu trắng khí nhận chui vào bóng đen thân thể, lại như đá ném vào biển rộng, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Là đồ phòng ngự. Hứa Nguyên thần sắc ngưng lại. Loại này cận thân chiến đấu, mình đã lấy ra toàn bộ tốc độ phản ứng, dự phán cùng sát chiêu. Nhưng đối phương tựa hồ còn có chỗ trống. Đã thấy bóng đen phóng ra một bước, sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đã có một thanh âm tại Hứa Nguyên bên tai vang lên lần nữa, đi theo ta. Hứa Nguyên ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy nó. Đáng chết. Nó giấu ở chỗ nào? Hứa Nguyên bỗng nhiên đình chỉ tìm kiếm, bởi vì bóng đen liền đứng ở trống rỗng trên hành lang, hai tay chắp sau lưng, chờ mặc quan sát đến Hứa Nguyên. Hứa Nguyên chậm rãi xoay người, đối mặt với bóng đen. Yên tĩnh. Ngươi là ai? Hứa Nguyên hỏi. Không có trả lời. Tĩnh mịch. Đinh linh linh, một trận chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Bóng đen nhấc tay, ra hiệu hắn nghe. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm bóng đen, đưa điện thoại di động lấy ra ấn kết nối khóa. Này, mẹ, ta không có ở bên ngoài chờ. Ta đã về nhà, đúng vậy, ngày mai trở lại thăm ngươi. Tốt, ta sẽ đi ngủ sớm một chút, ngươi cũng sớm một chút. Điện thoại của máy. Bóng đen yên lặng chờ lấy hắn tiếp điện thoại xong, lúc này mới giơ tay lên, dự thẳng lên một ngón tay. Hứa Nguyên bên tai lập tức vang lên thanh âm rất nhỏ, ta tới giết ngươi, ngươi cần kiên trì chí ít 10 giây đồng hồ. Thanh âm chưa dứt, bóng đen đột nhiên biến mất. Nó trực tiếp xuyên qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở Hứa Nguyên bên cạnh thân. Hầu như cùng thời khắc đó, Hứa Nguyên lấy ngón cái để lại chu đao, bốn cái ngón tay nhanh chóng chuyển động đoạn đao phương hướng, rung động liên chạm 5 lần. Phi yến liên hoàn. Nếu như lớp học đám kia nam sinh ở nơi này, nhất định sẽ vì thế mà choáng váng. Yến ca kiếm pháp hết thảy 4 chiêu, chính là cao trung có thể học kiếm pháp ở bên trong, đứng đầu nhất một môn. Phi yến liên hoàn chính là bộ kiếm pháp kia bên trong một chiêu cuối cùng. Thục xương đại chiêu. Học sinh lớp 12 nhóm đều là xương hô như vậy một chiêu này. Nguyên thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể thi triển, còn thường xuyên phạm sai lầm, không đạt được khảo thí đạt được yêu cầu. Chân chính tinh thông môn kiếm thuật này, tối thiểu muốn liên tục chém ra 3 đạo kiếm ảnh. Nhưng Hứa Nguyên phản ứng, tốc độ tay thậm chí ý thức chiến đấu, tại sinh tử trong tình thế nguy hiểm, ngược lại đem một chiêu này trở nên hoàn mỹ, đồng thời thúc đến nơi này cỗ thân thể có khả năng thi triển cực hạn. Hắn điều động ký ức, phối hợp thân thể thao tác kiếm quyết, trong nháy mắt chém ra 5 đạo kiếm khí. Không phải kiếm ảnh, là kiếm khí. Dù sao lúc này hắn đã nhập đạo, chính là chân chính người tu hành. Một chiêu này kiếm thuật dùng đến, tự nhiên mà vậy dẫn động trong cơ thể hắn linh lực, để kiếm ảnh ngưng tụ thành sắc bén vô cùng kiếm khí, cũng đem một thức này phi yến liên hoàn uy lực kéo lên đến một cái cao hơn trình độ. Nhưng thấy năm đạo sắc bén bạch tuyến đông nhiên xuất hiện, mở ra không khí, phát ra ô ô tiếng vang, trong nháy mắt chém về phía bóng đen. A! Bóng đen liên tục né tránh, phiêu nhiên lui lại, nói khẽ, xem nhẹ ngươi. Thanh âm của nó im bặt mà dừng. Chỉ thấy Hứa Nguyên một tay cầm đao, một cái tay khác bóp thành thuật ấn. Thời cấp 3 đã học được các loại thao túng đan hỏa thủ ấn, chỉ là không có linh lực, không cách nào thi triển. Nhưng Hứa Nguyên lúc này thôi động linh lực, lập tức liền dẫn ngũ hành chi hỏa, đan hỏa phân lô. Với anh, một đoàn liệt diễm hướng phía bóng đen bay đi. Đạo này pháp thuật đoán chắc đối phương tẩu vị cùng điểm rơi, giống như là đối phương chủ động đón nhận hắn liệt diễm. Tại thời khắc hung hiểm nhất, dùng nhất kịp thời phản ứng, lựa chọn chính xác nhất sách lược, buộc phát ra quyết định cả tràng chiến cuộc đi hướng chí mạng công kích. Cái này mới là toàn cầu thể thao điện tử vô địch chân chính giá trị. Chương 7, kính cùng người đồng chương 7, kính cùng người đồng vô dụng thôi vụn vặt thanh âm tại Hứa Nguyên vang lên bên hai. Đã thấy bóng đen tránh cũng không thể tránh, đột nhiên xuyên qua đoàn kia liệt diễm, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại hành lang một bên khác. Nó thậm chí còn đưa tay trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Kiếm khí cùng đan hỏa cùng nhau mất đi. Thừa dịp đối phương xuất thủ, Hứa Nguyên quay người liền hướng ra ngoài chạy như điên. Mình đã lấy hết toàn lực, nhưng này bóng đen sẽ thuần gì? Gặp ủy, nó còn có thể trực tiếp xuyên qua liệt diễm. Nó hời hợt nhấn diệt chính mình toàn lực thi triển hai chiêu. Cái này đánh cái lông, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Cuối hành lang chính là cửa sổ. Đụng nát nó, trực tiếp nhảy xuống lầu 3. Đây là lập tức duy nhất chạy trốn sách lược. Hứa Nguyên đang nghĩ ngợi, chợt thấy khỏe mắt liếc qua ở bên trong, lần nữa hiện ra đạo hắc ảnh kia, ngươi vượt ra khỏi ta cao nhất kỳ vọng. Bóng đen tán dương. Hứa Nguyên trong lòng trầm xuống, đột nhiên dừng bước. Nó tới quá là nhanh. Quái vật này hư vô mà mịt, thực lực lại cực kỳ khủng bố. Không phải học sinh cấp 3 có thể đối phó đấy. Nhưng nó lại tựa hồ như không có cái gì chiến ý, nó giống như đang thử thăm dò chính mình. Ngươi là cái gì? Muốn làm gì? Hứa Nguyên lấy đoạn đao che ở trước ngực, trầm giọng hỏi. Một cái nho nhỏ nhắc nhở. Ta kỳ thật không có ở đây trong bệnh viện này. Nếu như ngươi bằng câu nói này có thể tìm tới ta, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Bóng đen lơ lửng tại trên hành lang, yêu thai du thai nói. Không ở nơi này. Làm sao có thể? Nếu như ngươi không ở nơi này, ta lại là đang cùng ai chiến đấu? Đơn giản cố lộng huyền hư. Hứa Nguyên cười lạnh đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi toàn thân run lên. Không có khả năng. Hắn thấp giọng thì thào, đột nhiên nhảy dựng lên, như bị điên xông vào cuối hành lang toilet. Hắn nằm ở bồn rửa tay trước, đem mặt dán tại băng lánh trên gương, lấy tay vỡ ra mí mắt của mình. Mắt trái. Ánh mắt bên trong, lít nha lít nhít màu đen chú văn hội tụ thành một bóng người. Cái quái vật này tại chính mình ánh mắt lên, cho nên nó không có ở đây trong bệnh viện, cho nên liệt diễm cùng kiếm khí làm sao đều đánh không chúng nó. Bốn phía yên tĩnh, Hứa Nguyên chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng thăng lên, trong mắt lớn bóng đen, vì cái gì chính mình một chút cũng không có phát giác. Một trận tiếng cười nhẹ ở bên tai vang lên, thật nhạy cảm a, không sai. Như vậy, làm ban thưởng, chúng ta bắt đầu đi. Trong gương, Hứa Nguyên nhìn thấy chính mình trong con ngươi chảy ra vô tận màu đen phù văn, những phù văn này lẫn nhau liên kết cùng một chỗ, tạo thành một cái đảo thập tự hình dạng. Toàn bộ tấm gương mở mịt hơi nước, để trước mắt hết thảy trở nên mơ hồ. Hứa Nguyên giật giật cái mũi, không biết nơi nào, một cỗ thiêu đốt cho than hương vị từ tứ phía ngoài cửa sổ bò vào đến, lượn lờ tại chính mình tả hữu. Lửa, lửa khí tức xen lẫn tại cỏ cây bên trong, tựa như hoàn thành một loại nào đó nghi thức, để một loại đặc thù, mùi hôi khí tức từ dưới đất xuất hiện, từ ngực phun cua. Lực lượng nào đó như là nhộn nhạo sóng nước, vô thanh vô tức xẹt qua bốn phía. Hứa Nguyên ngây người. Tấm gương, toilet tấm gương biến mất. Mông lung ánh sáng nhạt từ tấm gương vị trí xuyên thấu qua đến, phản phất tấm gương ở trong chỗ sâu còn có một cái không muốn người biết gian phòng. Đi. Bên hai chuyển đến một đạo thúc giục. Không, ta mới sẽ không đi chỗ đó địa phương quỷ quái. Hứa Nguyên đột nhiên quay người, cất bước liền muốn rời khỏi toilet. Đi a, tình cảnh của ngươi không ổn, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Âm thanh kia trầm thấp thúc giục nói. Hứa Nguyên dừng chân lại. Làm sao ngươi biết ta tình cảnh không ổn? Ta tình cảnh diệu vô cùng. Hắn mở miệng nói. Bởi vì ngươi không biết, có một số việc đã xảy ra. Bóng đen đứt quãng thứ nói xong, Hứa Nguyên ngây người. Ba ngày sau, phi kiếm xuyên thân. Nguyên thân thậm chí không rõ ràng tại sao mình bị giết, thế nhưng là bóng đen này tựa hồ biết chút ít cái gì. Chuyện gì sắp xảy ra? Ngươi nói tới nghe một chút. Hứa Nguyên nói. Bóng đen trầm mặc không nói. Nó tựa như lần nữa biến mất đồng dạng, không tái phát ra cái gì thanh âm. Lựa chọn. Chỉ có lựa chọn bày ở Hứa Nguyên trước mặt. Làm sao chọn? Rời đi nơi này là một kiện chuyện đơn giản. Nhưng này cái bóng đã sinh ở trong mắt của mình bên trên. Chính mình không xác định đem trong mắt móc xuống tới, đối phương là không sẽ biến mất. Vạn nhất nó sẽ ký sinh đến cái khác cơ quan đâu. Lại nói trốn. Trốn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Có lẽ đây chính là ba ngày sau nguyên thân bị kiếm đóng đinh nguyên nhân. Đáp án đang ở trước mắt rồi. Muốn chạy trốn A. Trước đào tẩu, đợi thêm lấy ba ngày, sau đó bị đinh chết ở cầu lớn bên trên. Hứa Nguyên ngửa đầu, thở ra một hơi, một lần nữa đi về tới, đứng ở không có vật gì trước gương. Trong gương tràn đầy lăn lộn không nghỉ sương mù. Thấy không rõ có cái gì. Từng cơn ớn lạnh thấu thể đánh tới, khiến lòng người sinh ra một cỗ chẳng lành đấy, muốn chạy trốn bản năng. Đi a. Cái thanh âm kia nhẹ giọng thúc giục. Hứa Nguyên cắn răng, nắm chặt đao, nhảy lên bồn rửa tay, khom lưng, chui vào cái kia phiến mê vụ bao trùm chỗ. Sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Khôi phục đi mấy chục bước. Hứa Nguyên chậm rãi đem cung eo thẳng tắp. Sương mù trở nên càng thêm nồng đậm. Vụ hải mênh mông, tĩnh mịch bên trong, cái gì cũng xem không ở giữa. Hứa Nguyên lại đi vài bước, chợt thấy phía trước xuất hiện một mặt đứt gãy tàn bức tường. U. Hắn niệm một tiếng. Cái này tàn trên vách khắc lấy một cái u chữ, cái khác bộ phận lại sớm đã chẳng biết đi đâu. Hoàn toàn không biết rõ đây rốt cuộc là địa phương nào. Ầm. Một tiếng vang nhỏ. Dưới chân đụng phải thứ gì? Hứa Nguyên túi đầu xem xét. Là một cái người đồng, người bằng đồng này nằm trên mặt đất, trên mặt hiện ra quỷ dị mỉm cười, hai tay kết thành một cái kỳ quái ấn. Nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện trên người của nó có mấy chục cái màu đen lỗ thủng. Hứa Nguyên nhìn xem cái này người đồng. Cái bóng đen kia để cho mình lại tới đây. Sau đó thì sao? Nhìn một cái vô tận, mê vụ thế giới. Chỉ có cái này người đồng nằm ở nơi này. Cái này quá quái dị. Hứa Nguyên lấy lại bình tĩnh, kết lực để cho mình tỉnh táo lại. Bất luận cái gì xuất hiện, đều có nó cơ bản ăn khớp cùng tồn tại lý do. Cái này người đồng. Thậm chí cái này gần như trống không thế giới. Bọn chúng tồn tại lý do là cái gì? Đồng nhiên. Cái kia đạo thì thầm âm thanh vang lên lần nữa, thời gian không nhiều lắm. Ngươi muốn nhanh một chút nắm giữ. Cái này cái gì? Ngươi là chỉ người bằng đồng này. Ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Nguyên nhịn không được hỏi. Học được nó, mới có thể sống. Sắp không còn kịp rồi. Cái thanh âm kia dần dần đi xa. Hết thể quy về yên tĩnh. Nó đi. Hứa Nguyên chuyển động ánh mắt, muốn lại một lần nữa nhìn thấy bóng đen. Nhưng bóng đen từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện. Chỉ có một trận gió mạnh từ phía chân trời xa xôi quét mà đến. Sức gió này lượng cực mạnh. Trên đất cho tàn bị gió thổi, thật cao dơ lên, đem thiên địa hợp thành lớp kín ngăn cách vạn vật to lớn bất tường. Hết thể đều không thể gặp lại. Hứa Nguyên rõ ràng cảm giác được những cái kia lượn lờ tại chính mình quanh người lửa, cho dơ dạng, mục nát mấy loại khí tức đang tại chậm chậm rút đi. Lực lượng tại suy yếu. Cấu thành cái này thế giới kỳ dị lực lượng đang tại chậm chậm tiêu tán. Thế nhưng là cái kia người đồng bị gió lớn nào hạt, trên người lỗ thủng lại đột nhiên phát ra từng đạo dầu có vận luật thanh âm. Gió thông qua mấy chục cái lỗ thủng tại trong cơ thể của nó lưu động, sau đó phát ra thanh âm. Hứa Nguyên ngơ ngác một chút, trên mặt đột nhiên toát ra khó có thể tin thần sắc, tiếp theo thất thanh nói, đây là thuật gì? Người đồng trên người có 27 lỗ thủng. Gió lưu động giống như là một loại lực lượng, nếu như đem nó đổi lại là linh lực lưu động, liền đại biểu linh lực tại 27 lỗ thủng ở giữa tạo thành một cái hữu hiệu tuần hoàn tuyến đường. Thi triển bất luận cái gì thuật, cũng phải làm cho linh lực tại thể nội hình thành dạng này tuần hoàn. Tiến thêm một bước, linh lực tuần hoàn lại phối hợp thêm dẫn đạo bí mật của nó thủ ấn, một cái hoàn chỉnh thuật liền sinh ra. Mà người đồng sớm đã phô bày một cái quỷ dị thủ ấn. Đáp án rõ rành rành. đối phương đem mình mang vào cái thế giới này là vì để cho mình trông thấy thuật này. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới hóa thành hắc ám. Hứa Nguyên nghe thấy thanh âm của mình ở bên tai vang lên, đây là thuật gì? Mở mắt ra, mình ngồi ở bên hành lang trên đế, tay Lý Chính cầm một bản lớp 12 luyện khí tập bài tập, thượng sách, lật đến trang thứ 19, đang tại làm bổ quyết đề. Đèn chân không liền treo ở trên trần nhà, sáng loáng rải đầy toàn bộ hành lang. Các bệnh nhân tiếng nói chuyện, nhân viên giao hàng chạy âm thanh, y tá lớn tiếng hỏi thăm, cùng TV trong tin tức thanh âm không ngừng từ hành lang bên kia truyền đến, phía dưới cắm truyền bá một đầu tin tức. Các nhà khoa học phát hiện một viên sao chổi đang đến gần tinh cầu của chúng ta. Căn cứ đài thiên văn cùng không gian máy dò xét liên hợp quỹ đạo đo lường tính toán, viên này sao chổi sẽ tại ước chừng 7 năm sau đến gần đất quỹ đạo. Hứa Nguyên không có nghe xuống dưới, hắn chỉ là cứng đờ ngồi ở tại chỗ, các loại hô hấp bình thường chút, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở ra trò chuyện ghi chép. Vài phút trước quả thật có một cái trò chuyện, là mình cùng mẫu thân trò chuyện. Nói cách khác, lúc ấy bóng đen yên lặng chờ đợi mình tiếp điện thoại xong, mới đã phát động ra công kích. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều không phải là ảo giác, hết thảy đều là thật. Chương 8, dưới ghế salon thây khô chương 8, dưới ghế salon thây khô trước gương. Hứa Nguyên gỡ ra mí mắt, chậm rãi chuyển động ánh mắt. Trong trắng mắt rất sạch sẽ, không có cái gì màu đen cái bóng. Nếu như không phải có trò chuyện ghi chép làm bằng chứng, chính mình thật sự muốn hoài nghi vừa rồi hết thảy là ảo cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có một đồ vật có thể chứng minh đoạn trải qua này là thật. Thuật kia. Trong lòng Hứa Nguyên chịu nặng đấy. Căn bản muốn không biết là địch là bạn. Cái kia màu đen cái bóng lại đem một cái thuật biểu hiện ra cho mình. Muốn học sao? Hứa Nguyên một chút hồi ức. Người đồng toàn thân bị gió thổi phật, 27 lỗ thủng phát ra ô ô âm thanh hình tượng lập tức hiện lên ở trong óc, vô cùng rõ ràng. Quên đều không thể quên được. Không thể học. Ngay cả ta nó là cái gì cũng không biết. Đinh linh linh. Điện thoại di động kêu. Dương thúc thúc tốt, ngài tìm ta. Tốt, ta tại bệnh viện, một hồi chúng ta có thể tại cửa bệnh viện gặp. Hứa Nguyên cúp điện thoại. Gọi điện thoại là Dương Minh Phúc. Hắn là Dương Tiểu Bang phụ thân, cùng Hứa Nguyên phụ thân cùng một chỗ tại khảo cổ sở nghiên cứu làm việc. Hứa Nguyên có chút không hiểu đấu, nhưng tìm đọc tiền thân ký ức, lần trước thời gian này cũng là hắn cứ gọi điện thoại tới. Xem ra vẫn là muốn gặp một lần mới được. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Nguyên tại cửa bệnh viện gặp được đối phương. Đến, đây là ngươi cha nắm ta mang về đồ vật, là cho lễ vật của ngươi. Dương Minh Phúc phong trần mệt mỏi, đem một cái hộp đưa qua. Không cần nghĩ, bên trong nhất định là một phong thư đề cử. Phụ thân là cổ đồ vật chuyên gia, tại nghiệp giới có chút danh tiếng, giao thiệp rộng. Từng cái đoàn thể đi tìm kiếm di tích, đều hy vọng hắn có thể đi theo đội ngũ cùng một chỗ. Giống hắn loại này phấn đấu tại một đường người tu hành, ngày bình thường căn bản không thời gian nào quản ra bên trong sự tình, cho nên hắn chỉ có thể viễn trình giúp nhi tử tìm tu hành chỉ đạo. Dung địa cầu lại nói chính là gia giáo, nhưng là có một vấn đề, ta ơn Dương thúc. Hứa Nguyên tiếp nhận hộp, thăm hỏi nói, khách khí cái gì? Có rảnh tới nhà của ta chơi a? Tốt, nhất định. Hai người lại hàn huyên vài câu, Dương Minh Phúc vỗ vỗ bả vai hắn, quay người rời đi. Hắn sau khi đi, Hứa Nguyên liền đứng tại chỗ, đem hộp mở ra, rút ra lá thư này. Ngọc Hành đại học giáo sư chỉ đạo bằng chứng cùng phương thức liên lạc. Ngọc Hành mặc dù so ra kém Cửu Diệu cùng La Phủ, nhưng cũng là phi thường nổi tiếng trọng điểm đại học. Có loại này cao cấp người tu đạo chỉ rất bình thường mà nói, học sinh tiến bộ đều sẽ hết sức rõ ràng. Hứa Nguyên lại cười lạnh một tiếng, ngón tay giữa đạo bằng chứng xé nát, ném vào một bên tủ rác. Dựa theo nguyên thân ký ức, ngày mai vị Tiêu Ngọc Hành đại học giáo sư tại kỳ thi tháng quan sát lúc trước mặt mọi người khó xử nguyên thân, việc này có chút kỳ quặc. Theo lý thuyết, cái thế giới này cùng địa cầu nhưng khác biệt. Đại học mặc dù tên là đại học, nhưng kỳ thật so địa cầu đại học càng có lực ngưng tụ, càng có tổ chức tính. Học đại học đối với người tu hành mà nói giống như là một loại xuất thân. Đại học là một cái cực kỳ nghiêm cẩn, cũng có được bản thân truyền thừa tổ chức. Hứa Nguyên thậm chí cảm thấy đến hoàn toàn có thể đem đại học hai chữ đổi thành một phái. Phụ thân Hứa Thừa An là Ngọc Hành đại học đệ tử, tại chính mình lĩnh vực có nhất định thành tích, lại thỉnh cầu môn phái chỉ đạo nhi tử tu hành, hy vọng hậu đại cũng có thể về môn phái hiệu lực. Đây vốn là một đoạn giai thoại. Vì sao bị khó xử? Là bởi vì nguyên thân không có chính thức trở thành luyện khí sĩ, nhưng là bây giờ mới mùa thu a còn có hơn nửa năm thời gian tại cao thi. Lấy nguyên thân chín khoa thành tích, nếu như có thể lại phấn đấu một thành, vẫn có rất lớn hy vọng. Bất quá những này cũng không trọng yếu, chỉ cần mình không muốn lên Ngọc Hành đại học, người khác cũng liền không có cách nào khó xử chính mình. Hứa Nguyên đem việc này nhét vào sau đầu, đi đến nhà ga, nhờ xe về nhà. Khảo cổ sở nghiên cứu khu gia quyến tại thành thị phía nam. Về đến trong nhà, đã là 9 giờ tối. Hứa Nguyên mở đèn, để sách xuống bao, đổi dép lê. Bụng đói kêu vang. Hắn mở ra gas lò cùng máy hút khói, sau đó xé mở bắt mì đóng gói, thành thạo đun nước phía dưới đánh trứng gà. Cái kia người đồng rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hứa Nguyên nhìn xem trong nồi sôi chảo nước toát ra bạc khí, có chút xuất thần. Đối phương có thể tại chính mình ánh mắt bên trong loại pháp thuật, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng Hứa Nguyên chỉ là một cái cực kỳ phổ thông học sinh cấp 3. Phí lớn như vậy khổ tâm, dù loại kia đẳng cấp pháp thuật, chuyên môn dẫn dắt một cái bình thường học sinh cấp 3 đi học pháp thuật, hoàn toàn không đáng. Nhưng bóng đen phát hiện mình trở thành luyện khí sĩ về sau, cứ như vậy làm. Nghĩ mãi mà không rõ. Hứa Nguyên lắc đầu. Qua lửa, đựng mì sợi, vẩy gia vị, bưng lên bàn. Bát mì này có cỗ nhàn nhạt linh lực, thời gian dài ăn lời nói, có thể điều trị thân thể khí huyết. Chính là linh thực sư nhóm chuyên môn chế tác mà thành. Hứa Nguyên rất mau ăn xong, rửa bát, sau đó trở lại phòng ngủ, mở đèn lên, tại trước bàn ngồi xuống đến, bắt đầu làm bài tập. Treo trên tường một chương tản ra u quang linh cầu. Cầu bên trong hoa đào đầy trời bay múa. Một nữ tử mặc nghe thường vụ y y, cầm trong tay xanh biết ống sáo, mặt mỉm cười, hướng màn ảnh nhìn sang. Đây là đỉnh lưu người tu hành Đường Ẩn Ngọc Linh Đồ. Nàng là kim đan hậu kỳ người tu hành, tu chính là cực kỳ hiếm thấy âm luật một đạo, cực được thanh thiếu niên yêu thích. Chương này linh đồ vẫn là nguyên thân phí hết sức chín châu hai hổ, lấy cao hơn mấy lần giá cả tại trên mạng cầu mua, cuối cùng mới vào tay chính phẩm. Cái này linh đồ hết thảy phát hành 9999 bộ, mới vừa lên thị liền bị quét sạch. Nghe nói trong đó có một bộ cất dấu đặc biệt truyền âm pháp trận. Tại lần sau di tích thám hiểm trực tiếp bắt đầu trước, pháp trận sẽ lặng yên kích hoạt, sau đó Đường Ẩn Ngọc sẽ thông qua truyền âm pháp trận, tự mình truyền thụ một môn công pháp. Đây chính là Đường Ẩn Ngọc độc môn công pháp. Ai có thể không điên cuồng? Hứa Nguyên nhìn một hồi, không khỏi lắc đầu. Đây cũng quá kỳ diệu. Nếu như trên địa cầu các minh tinh đều có độc môn công pháp, đám fan hâm mộ sợ rằng sẽ so cái thế giới này còn muốn điên cuồng. Tốt, không cần còn muốn những sự tình này. Cái kia học tập, mặc kệ gặp được bất luận cái gì mạo hiểm chuyện kinh khủng, cũng bất luận ngày mai lại sẽ phát sinh cái gì, làm việc thủy chung ở nơi đó. Hứa Nguyên bắt đầu làm bài. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên nghe thấy đơn nguyên dưới lầu có một trận ồn ào tiếng vang. Hứa Nguyên hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ tối hôm đó, cục điều tra cùng cục cảnh sát liên hợp hành động đối với cũ kỹ nguy phòng tiến hành đột kích kiểm tra, nói là mùa đông nhanh đến rồi, muốn điều tra vi quy lợi dụng trận bán phát điện phát nhiệt tình huống để phòng linh lực tán loạn, tạo thành pháp thuật phản vệ, gây nên lầu tòa nhà cháy. Hứa Nguyên tiếp tục viết đề. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, cửa hàng xóm trước bị gõ mở. Mấy đạo ôn hòa mà giàu có lực tương tác thanh âm vang lên, kiên nhẫn giải thích lần này kiểm tra sự tất yếu. Hàng xóm thật cũng không nói cái gì, liền để bọn hắn tiến vào. Hứa Nguyên lật ra một tờ, tiếp tục viết. Lại qua mấy phút, những cảnh sát này cùng điều tra viên liền sẽ tới gõ cửa phòng của mình. Bất quá là thông lệ kiểm tra mà thôi. Trong trí nhớ chính là như thế. Đột nhiên, Hứa Nguyên ném bút, từ trên ghế nhảy dựng lên, tựa như một trận gió vọt tới trước cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại. 1, 2, 3. Xe cảnh sát cùng cục điều tra xe, hết thảy tới 17 chiếc. Nhiều lắm. Với lại hiện tại đã là trong đêm gần 10 điểm. Loại này kiểm tra bình thường đều tại ban ngày, hoặc là buổi tối 7 giờ trước. Ban ngày không đi làm, hết lần này tới lần khác phải chờ tới ban đêm tăng ca. Nơi này là phong bế đơn vị khu gia quyến, lại không tồn tại liên quan vàng. Hợp Hoan Tông yêu nữ nhóm đã thật lâu không có tới Giang Bắc, cho nên cảnh sát không có lý do muộn như vậy đến nhiều dân. Không thích hợp. Hứa Nguyên lặng yên một hơi, xoay người, bước nhanh đi vào phòng ngủ của cha mẹ. Trong phòng ngủ cực giản, không có gì dư thừa bày ra, chỉ để vào hai cái bộ đoàn. Không sinh bệnh thời điểm, mẫu thân ngay tại trong phòng ngồi xuống tu hành. Phụ thân thì mang theo trong người túi trữ vật. Muốn ngủ thời điểm hắn sẽ tự mình làm một cái giường đi ra. Hứa Nguyên một thanh cơ lấy bộ đoàn. Dưới bộ đoàn mặt cái gì cũng không có. An toàn. Hắn lao ra, chuyển cái thân, tiến vào gian phòng của mình. Đại khái là được mẫu thân ảnh hưởng duyên cớ. Hứa Nguyên đồ vật cũng không nhiều, đồng thời bày ra rất chỉnh tề. Hai tay của hắn cực nhanh lật nhặt đồ vật, từng bước xem xét, đem tất cả mọi thứ đều qua một lần. Cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Hắn trở lại phòng khách, lại kiểm tra rồi một lần tất cả mọi thứ. Bên ngoài hành lang vang lên lần nữa tiếng bước chân. Hứa Nguyên đã đem tất cả gian phòng đều kiểm tra rồi một lần, vừa nhẹ nhàng thở ra, hai tay vịn bàn trà, chậm rãi ở trên ghế salon ngồi xuống. Mình cả nghĩ quá rồi, sẽ không có chuyện gì. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Hứa Nguyên đang muốn mở miệng, đột nhiên lại im lặng. Còn có một địa phương quên nhìn. Ghế sofa. Hắn nằm xuống đi, nằm trên mặt đất, quay đầu hướng dưới ghế salon khe hở nhìn lại. Chỉ thấy ghế sofa bên trong trên sàn nhà, nằm một người. Không, không phải người. Nhìn tình huống, hẳn là thây khô. Thây khô con mắt bị hồng tuyến khe hở bên trên, toàn thân đều là lấy máu viết thành chú văn, tay chân bị xiềng xích khóa lại. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Hứa Nguyên nhìn xem cỗ này thây khô, chỉ cảm thấy thời gian trở nên vô cùng dài. Cảnh sát ở bên ngoài gõ cửa. Mà ta trong phòng phát hiện một bộ xem xét sẽ không thích hợp thời khô. Ta muốn làm thế nào? Một cái ý niệm trong đầu điện thiểm xuyên qua Hứa Nguyên đầu góc. Đúng rồi. Nếu như Hứa Nguyên được nhận định là có tính nguy hiểm tà tu, như vậy hắn tại 3 ngày sau chịu một kiếm kia, cũng liền nói còn nghe được rồi. Cho nên cái này thời khô là hướng về phía chính mình đến. Có ai không? Mở cửa. Thông lệ kiểm tra. Ngoài cửa cảnh sát hô. Hứa Nguyên chậm rãi nâng lên ghế sofa, đem bộ kia thời khô lốt bốt đi ra, đặt ở phòng khách trên sàn nhà. Hắn nhìn chằm chằm thời khô phát sầu. Làm sao giấu? Giấu không được a. Những cảnh sát kia đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhất định có chút cơ cấp bậc tồn tại. Nếu không phải mẫu thân ở phòng khách bảy phòng nhìn trộm, kháng kiên nhiễu, tức thời phản kích cùng báo cảnh sát trở bàn, chỉ sợ bọn họ đã phát giác trong phòng có người. Làm sao bây giờ? Hứa Nguyên trên trán toát ra từng khỏa mồ hôi lạnh, lại nghĩ không ra biện pháp gì. Hỏa thiêu thây khô, đan hỏa pháp thuật ba động, lập tức sẽ bị phát ra đi. An hết nó. Hứa Nguyên quan sát một chút thây khô. Cái này nhiều lắm. Lại nói ta cũng không phải người Âu Châu. Thanh âm bên ngoài ngừng. Một cái càng mạnh mẽ thanh âm vang lên, làm việc không thể chậm trễ. Như vậy đi, mấy người các ngươi chuẩn bị bài trừ môn này bên trên pháp trận, vào xem một chút, xong lại cho nhân gia chữa trị trên cửa pháp trận. Vâng. Mấy người ứng tiếng nói. Đây là nhất định phải vào được. Bọn hắn đang tại phá cửa. Chương 9, hiệp 1, nửa hiệp sau chương 9, hiệp 1, nửa hiệp sau bọn hắn đang tại phá cửa. Làm sao bây giờ? Hứa Nguyên đột nhiên đem thây khô một thanh cầm lên đến, ở trong lòng lặng yên nói, cửa hàng, ngươi có thu hay không cái đồ chơi này? Hư không lặng yên hiện hiện một nhóm phát sáng chữ nhỏ, không có chút giá trị đồ vật không thể bị mua bán. Không có chút giá trị. Hứa Nguyên nhụt chí xoay người, hướng phía cửa nhìn lại. Bọn hắn liền muốn vào được. Vào cửa liếc mặt một cái liền nhìn thấy tay mình cầm một bộ vẽ đầy màu máu chú ngữ thầy khô. Xem xét chính là tà tu. Xã hội loài người không thể nhất dễ dàng tha thứ, chính là sa đọa nhập ma tà tu. Cho nên chính mình chết chắc rồi. Hứa Nguyên trầm mặc, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Trước đây không lâu một màn kia lần nữa phù hiện ở trước mắt. Thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn nhanh một chút nắm giữ cái này, học được nó mới có thể sống. Bóng đen nói như thế đấy, nó đúng là nói như vậy. Hứa Nguyên lâm vào trầm mặc. Cái kia người đồng thuật không có chút nào bí mật có thể nói. Dấu tay của nó gió êm dịu lưu động xuyên qua kinh mạch minh điểm phương thức, vô cùng rõ ràng mà hoàn chỉnh hiện ra tại chính mình trước mắt. Thật sâu điêu khắc ở trong trí nhớ của mình. Cục diện đã là dạng này. Một tên vừa tiến vào luyện khí kỳ học sinh cấp 3, căn bản không có biện pháp ứng đối. Thế nhưng là, nếu như dùng thuật kia, sẽ phát sinh cái gì? Ngoài cửa thanh âm vang lên lần nữa, ai tới động thủ? Môn này ra trận pháp có chút phức tạp, đoán chừng gia chủ này người nghiên cứu qua cổ đại trận pháp. Ta tới đi, ta trận pháp thuật còn có thể. Có người tiếp lời. Số 321, phá cửa. Được rồi, trưởng quan. Hứa Nguyên mang theo thây khô, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Thời gian quá xào rượu. Chính mình vừa trở về. Kiểm tra liền lập tức bắt đầu. Xe cảnh sát ngăn ở dưới lầu, không có cho mình bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Cơ hội. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Thanh âm của bóng đen lại một lần nữa quanh quẩn tại Hứa Nguyên trong trí nhớ. Hứa Nguyên túi đầu nhìn về phía mình tay. Thứ nơi sâu xa. Chính mình có thể cảm giác được, một cái nguyên thân không cách nào nhận ra bí mật, liền muốn hiện hiện rồi. Chỉ cần, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem thả xuống thây khô, nâng lên hai tay, vô thanh vô tức bóp thành thuật ấn. Trong mấy mắt, linh lực trong cơ thể lưu động, nhanh chóng xuyên qua quanh thân kinh mạch 27 chỗ sáng tối cửa ải, liền như là cái kia tại trong lỗ thủng xuyên qua gió. Một hơi, hai hơi, thuật trở thành một cỗ cỏ cây thành cho mùi tràn ngập trong không khí. Hôi thôi đánh tới, tựa hồ có lửa thiêu đốt, nhưng không có bất luận cái gì ấm áp. Lửa vị trí ngay tại, Hứa Nguyên lòng có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía gian phòng của mình nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, phòng ngủ của mình bên trong tràn đầy u ám băng lãnh sương mù. Đó là một cái thế giới khác. Bên ngoài vang lên cảnh sát đến ngược, 3, 2, 1. Bành, cửa phòng bị phá tan. Cảnh sát cùng các điều tra viên không khỏi sửng sốt. Trong phòng khách, một tên thiếu niên mang theo tai nghe, ghé vào trên bàn trà, đang tại làm bài tập. Hắn mở mịt nhìn xem bị phá tan cửa, cùng trong hành lang đứng đầy đám người. Các ngươi là người nào? Thiếu niên cuống quýt nhân dưới trên bàn trận bàn. Ông. Một tiếng vang nhỏ. Trận bàn nổi lên hiện một trận cơn sáng. Lưu ảnh trận mở ra. Đây là bắt đầu ghi chép trong phòng phát sinh hết thảy. Thiếu niên lại lấy xuống tai nghe, chạy vào phòng bếp, rút một thanh dao phay, thần sắc khẩn trương che ở trước người. Cái kia tai nghe đặt ở trên bàn trà, thả ra chấn động mà vang dội thịnh hành âm nhạc. Coi như đứng ở cửa phòng đều có thể nghe thấy. Thanh âm mở quá lớn, cho nên tiểu tử này vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy. Ngươi tốt, đây là một lần nhằm vào vi phạm trận bàn thông lệ kiểm tra, còn xin ngươi phối hợp. Cầm đầu cảnh sát trưởng mở miệng nói. Cái kia, mời đến. Hứa Nguyên lắp bắp nói. Nhà ta cửa bị các ngươi làm hư. Hắn vừa khóc tang nghiêm mặt nói. Yên tâm, sẽ cho ngươi bồi thường. Cảnh sát trưởng nói. Vì cái gì không gọi điện thoại? Gọi điện thoại kêu chúng ta mở ra cửa không được sao? Môn này ra trận bàn là ta phụ thân năm đó tự mình làm. Hứa Nguyên không hiểu hỏi. Cảnh sát trưởng không nói gì nữa, chỉ là làm thủ thế. Đám cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu kiểm tra gian phòng. Hứa Nguyên không được đến đáp lại, không khỏi nhún nhún vai, quét mấy người một chút. 5 cái cảnh sát, 2 cái điều tra viên, trong đó 4 người súng ngắn. Đại biểu bọn họ là người bình thường. Một tên điều tra viên quăng trận bàn, một tên khác cảnh sát thì tại bên hông trói lại một bó phụ lục. Cảnh sát trưởng bội kiếm. 3 người này mới thật sự là lợi hại ra hỏa, ít nhất là trúc cơ cảnh giới. Hứa Nguyên đem hai nghe một lần nữa leo lên, lưng cửa ghế sofa, ngồi dưới đất, cầm lấy một bản luyện khí điểm chính, lớp 12 thượng sách, nghiêm túc nhìn lại. Cảnh sát cùng các điều tra viên trong phòng dạo qua một vòng, kiểm tra hoàn tất, không có vi quy sử dụng dấu hiệu. Nguyên bản loại này kiểm tra cũng chỉ dùng tại phòng bếp nhìn xem. Lần này ngay cả phòng ngủ đều kiểm tra rồi. 3 cái cảnh sát trực tiếp đi ra phòng, đứng ở bên ngoài trên hành lang. 2 cái điều tra viên cùng cảnh sát trưởng Y Nguyên đứng ở trong phòng khách. Còn có địa phương không kiểm tra. Một vị điều tra viên nói. Hứa Nguyên cũng không ngẩng đầu, vẫn còn đang đọc sách. Hắn mang theo tai nghe, cho nên cái gì cũng không nghe thấy. Cái kia điều tra viên chậm rãi đi lên trước, đưa tay đem ghế sofa nâng lên. Một cái lông sù đại hùng con rối, núp ở dưới ghế salon trên sàn nhà, hai tay giơ một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu biết, ta đáng yêu sao? Là đồ chơi. Trong phòng một trận yên tĩnh. Cảnh sát trưởng thanh âm rốt cuộc vang lên, rất xin lỗi, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ tạo thành hết thảy tổn thất, chúng ta đều muốn gấp bội bồi thường. Đi. Đám cảnh sát rời đi hướng về nhà. Chỉ còn Hứa Nguyên một người ngồi ở trước sofa. Hắn ngây ngẩn một hồi, vùi đầu đi, tiếp tục làm bài. Dạng này tương đối phù hợp học sinh lớp 12 nhân thiết. Đương nhiên, từng hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ điên cuồng mà đổi mới đi ra, hiện hiện với hắn bóng mạc bên trên, cầu sinh con đường và xuyên qua lúc bị kiếm kẹp lại không cách nào sống tới không thể không tiến hành phục sinh thi đấu. Hiệp 1. Ngươi thu được hiệp 1 tranh tài thắng lợi. Độ khó, khó khăn. Tranh tài đánh giá, trong 3 ngày này nhất định có chuyện gì, là lúc đầu Hứa Nguyên chỗ sơ sót, nó quyết định Hứa Nguyên vận mệnh. Chúc mừng. Ngươi phát hiện nguyên thân bị vu hãm vu oan trận tướng, cũng mượn dùng cử động của đối phương, vì chính mình rửa sạch ô danh, làm đối phương trong khoảng thời gian ngắn không còn dám tùy ý làm vậy. Ngươi thắng được hơn nửa hiệp thắng lợi. Ngươi thu được ban thưởng, 1, đường nhánh lịch sử trống, mời viết xuống ngươi kỳ vọng phát sinh qua sự tình, cái kia chi nhánh đem lập tức thành lập. 2, cấp hi hữu hàng hóa trao đổi quán, sử dụng nó, nhưng tại trong cửa hàng ngẫu nhiên soát ra cấp hi hữu hàng hóa cũng trao đổi. Khó khăn hình thức ban thưởng tự nhiên muốn so đơn giản hình thức càng tốt hơn. Giữa trận nghỉ ngơi bắt đầu. 12 giờ sau tiến nhập nửa hiệp sau tranh tài, ác một cấp. Thành công lại lần nữa lấy được thưởng. Thất bại tức tử vong. Hứa Nguyên con ngươi đột nhiên co lại. Nửa hiệp sau tranh tài lại là ác mộng cấp. Cái trước ác mộng cấp tranh tài, đối mặt mình là một cái mọc ra 6 cánh tay, treo ngược tại sân vận động trên trần nhà quái vật. Chính mình bằng vào chọn lựa tranh tài mới thoát ra tìm đường sống. Hiện tại lại gặp ác mộng cấp. Tựa như từ đơn giản cấp đến khó khăn cấp, chính mình nhảy trở về 3 ngày trước, thu được cơ hội sinh tồn. Nhưng bây giờ tranh tài độ khó lần nữa lên cao đến ác mộng. Không có cơ hội lần nữa nhảy vọt thời gian. 12 giờ sau sẽ lập tức bắt đầu. Hứa Nguyên nhắm lại mắt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhanh muốn a đến cùng có biện pháp nào có thể ứng đối cục diện như vậy? Mình còn có thủ đoạn gì? Hứa Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp từ trong hư không lấy ra một trường trống không tờ giấy. Đường nhánh lịch sử trống. Nó có thể làm cái gì? Thoát ly thực tế kỳ vọng, nó là sẽ không thực hiện. Chính mình biết cái gì tương đối phù hợp. Trầm mặc mấy tức, Hứa Nguyên tại trên tờ giấy viết xuống một hàng chữ, thỏa mãn ta 3 cái nguyện vọng. Chữ lập tức biến mất. Lại có nhắc nhở phù lặng yên hiện trước mắt, mời tại 30 giây bên trong viết xuống phù hợp hiện thực kỳ vọng, nếu không tờ giấy sắp biến mất. Không phải, ngươi lại sinh khí. 100 nguyện vọng giảm mất thành 3 cái, còn không được. Hứa Nguyên thở dài. Hắn bỗng nhiên hướng phòng ngủ của mình nhìn lại. Cô kia thây khô bị chính mình dùng người đồng thuật ném vào một cái thế giới khác. Người đồng thuật, học được nó mới có thể sống. Sắp không còn kịp rồi. Thanh âm của bóng đen phảng phất lần nữa quanh quẩn với mình bên tai. Thuật này nó đến tột cùng là lai lịch ra sao? Chính mình nhất định phải biết nó hết thảy. Nếu như nó đầy đủ đáng tin, có lẽ chính mình có thể bằng vào lực lượng của nó, su cắt tị hung. Hứa Nguyên lặng yên một hơi, ở trên không giấy trắng đầu bên trên lần nữa viết xuống một hàng chữ, tại quá khứ cái nào đó thời khắc, ta từng tiếp xúc cũng biết được người đồng thuật hết thảy. Lần này, hắn chỗ viết chữ nhỏ cũng không biến mất. Tại trên tờ giấy, nhanh chóng xuất hiện từng hàng mới chữ nhỏ, lịch sử chi nhánh đã thành lập. Cái kia lịch sử chi nhánh từ ý chí của ngươi mà sinh ra, cũng không ảnh hưởng quá khứ thời đại bên trong phát sinh hết thảy. Chúc mừng, ngươi thu được một đoạn không muốn người biết cá nhân lịch sử. Chương 10, thông ngũ chương 10, thông ngũ lịch sử chi nhánh đã thành lập. Cái kia lịch sử chi nhánh từ ý chí của ngươi mà sinh ra, cũng không ảnh hưởng quá khứ thời đại bên trong phát sinh hết thảy. Chúc mừng, ngươi thu được một đoạn không muốn người biết cá nhân lịch sử. 7 tuổi năm đó, ngươi ở nhà chơi đùa, tiến vào tủ quần áo thời điểm, ngoài ý muốn xông vào một cái tràn ngập mê vụ thế giới. Phụ thân của ngươi đem ngươi cứu được trở về. Những này chữ nhỏ hiện lúc, vô số hình tượng hiện lên ở Hứa Nguyên trong óc. Hắn nhớ lại 7 tuổi năm đó sự tình. Ở đằng kia tràn ngập mê vụ thế giới bên trong, phụ thân tìm tới chính mình, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Cha, đây rốt cuộc là địa phương nào? 7 tuổi chính mình hỏi. Ngươi quá nhỏ, hiện tại nói cho ngươi biết không quá phù hợp. Phụ thân chần chờ nói. Cha, vạn nhất lần sau ngươi không có ở đây, ta lại rơi vào đến làm sao bây giờ? Chính mình kiên trì hỏi. Phụ thân suy nghĩ một chút, thở dài, nói, thuật này không có tác dụng gì, cái thế giới này cũng chỉ còn lại phế tích, không có chút giá trị. Tác dụng duy nhất, liền để cho ngươi tạm thời dừng lại tại địa phủ thế giới, tránh đi nguy hiểm. Đợi ngươi thức tỉnh linh lực, ta sẽ dạy ngươi thuật này. Vậy vạn nhất ta thức tỉnh linh lực thời điểm, ngài không có ở đây bên cạnh ta đâu? 7 tuổi chính mình hỏi. Ta sẽ dùng huyết mạch phương pháp kêu gọi ngươi, truyền thụ môn thuật pháp này. Phụ thân nói. Nhớ cho kỹ, thuật này gọi là thông u. Ký ức dừng ở đây. Hứa Nguyên đột nhiên mở to mắt, từ dưới đất đứng lên. Đáp án mở ra. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không vì một cái bình thường học sinh cấp 3, tốn công tốn sức, như thế truyền thụ bí mật thuật. Nhưng hắn phụ mẫu sẽ làm như vậy. Ánh mắt bên trong bóng đen, hẳn là phụ thân chỗ kích hoạt huyết mạch phương pháp. Dù loại phương thức này, hắn sẽ tiến vào địa phủ thế giới pháp môn truyền thụ cho chính mình. Hứa Nguyên thở hổn hển mấy cái, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Phụ thân, thật sự là cảm giác xa lạ. Nhưng là, hiện tại nhất định phải liên hệ hắn. Làm sao câu thông đâu? Kỳ thật đối với người trưởng thành mà nói, đây không tính là cái vấn đề lớn gì. Đặc biệt là đối với một cái lâu dài chơi RPG, nhân vật đóng vai loại trò chơi, cao chơi mà nói, lấy tham dự nội dung cốt truyện tâm thái đi thể ngộ đối phương cái kia quan tâm nhi tử tình thương của cha, kỳ thật còn có một chút nho nhỏ cảm động. Hứa Nguyên lấy điện thoại di động ra, bấm phụ thân điện thoại. Điêu, điêu, không ai tiếp. Bọn hắn những này làm khảo cổ, một khi tiến vào di tích, cũng rất dễ dàng liên lạc không được. Được rồi. Tối nay hỏi lại. Hứa Nguyên không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể thu nhiếp tinh thần, tiếp tục làm bài tập. 11 giờ rưỡi đêm. Hắn rốt cuộc hoàn thành tất cả làm việc, thu thập túi sách, rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Luyện ký tầng 1 linh lực lượng quá ít. Mở ra một lần thông vũ thuật, đem cái kia thây khô bỏ vào địa phủ thế giới, đã tiêu hao hết hắn tất cả linh lực. Mẫu thân bệnh về sau, trong nhà tích xúc dần dần tiêu hết. Không có bổ sung linh lực đan dược. Vẫn là ngủ đi. Chỉ có thể chờ đợi lấy ngủ một giấc, chậm rãi khôi phục. Nhưng là trước khi ngủ, Hứa Nguyên nằm ở trên giường, mở ra luyện khí sĩ chiến đấu chuẩn bị ở giữa, sau đó lấy ra tấm kia cấp hi hữu hàng hóa trao đổi quán. Cửa hàng lập tức hiện ra đối ứng nhắc nhở, có thể lập tức đổi mới kệ hàng, cũng trao đổi cấp hi hữu vật phẩm.
bởi vì ngươi giải tỏa hiếm có đẳng cấp, bởi vậy hướng ngươi giải thích tất cả hàng hóa đẳng cấp, nó từ thấp đến cao, theo thứ tự là tàn phá bình thường, ưu tú, tinh xảo, hiếm có. Vốn cửa hàng đẳng cấp cao nhất vật phẩm tức là hiếm có cấp bậc. Hứa Nguyên hứng thú càng dày đặc hơn. Chôi này dạ hành đoạn đao dùng rất tốt, cũng chỉ là ưu tú cấp. Vậy còn chờ gì? Để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Hứa Nguyên thấp giọng nói, sử dụng trên tay của ta phiếu hối đoái. Vừa dứt lời, trong cửa hàng hàng hóa lập tức toàn bộ biến mất. Ngay sau đó, kệ hàng bên trên xuất hiện một viên đan dược. Hàng bài bên trên viết tương ứng hàng hóa giới thiệu, phạt tùy đan, cấp hy hữu đan dược, hiệu quả, triệt để cải tạo tứ chi của ngươi bách hải, kỳ kinh bát mạch, tư chất tu hành nâng cao một bước, làm ngươi thân thể có thể xứng với ngươi linh hồn. Tẩy tinh phạt tùy, tiếp mạch tục linh. Giá bán, trực tiếp trao đổi là đủ. Đồ tốt. Đối với người tu hành mà nói, đây mới thực là đồ tốt. Hứa Nguyên không chút do dự đổi đan dược, sau đó một ngụm đem đan dược nuốt vào. Hắn từ trên giường đứng dậy, ngồi xếp bằng chờ đợi đan dược lực lượng chậm rãi tan ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hứa Nguyên bất chi bất giác tiến nhập một loại kỳ dị cảnh giới vong ngã. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thân thể của hắn tại có chút run rẩy, phản phất đang tại tiếp nhận một loại nào đó lực lượng cực kỳ cường đại tẩy lễ. Mãi cho đến rạng sáng 4 giờ nhiều chung, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Tùy theo mà đến, chính là mặt ngoài thân thể đột nhiên đã tuôn ra tầng một màu đen, tản ra hôi thối khí tức vật chất. Trong thân thể các loại tạp chất bị bài xuất đến rồi. Hứa Nguyên liên tục không ngừng nhảy xuống giường, xông vào toilet, mở ra vòi hoa sen, thông thông khoái khoái vọt vào tắm. Hắn lại đem ga giường mặc quần áo phục đều rửa, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo mới, trong phòng khách vào chỗ. Lúc này trời ánh sáng chưa trắng, yên lặng như tờ. Hứa Nguyên ngồi ở chỗ đó bất động, lại cảm giác bốn phương tám hướng trong hư không, không ngừng có linh khí tràn vào thân thể. Chính mình cả người phảng phất bị linh khí xi một lần, toàn thân có dùng không hết lực lượng, người nhẹ như khói, đầu óc rõ ràng mà nhạy cảm, tư duy tốc độ đều theo tới khác biệt. Cái này ngược lại nổi bật lên ta của quá khứ giống như là một cái ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày tự quỷ. Luyện khí tầng 2. Chính mình đã là luyện khí tầng 2 cảnh giới. Học sinh cấp 3 thực lực này, cả nước các loại đại học cơ bản đều có thể bên trên. Nhưng nếu muốn lên cái kia đứng ở đỉnh phong mấy trường đại học, thì như Cựu Diệu, La Phủ, thì cần muốn luyện khí 3 tầng. Dương Tiểu Băng cũng là đến luyện khí 3 tầng, mới tiếp vào đơn chiêu khảo nghiệm thông chi. Đáng tiếc. Hứa Nguyên phun ra hai chữ, nhưng lại không nói xuống dưới. Đối với điện tử thi đấu mà nói, cần thị giác phản ứng, mánh khóe cân đối, dự phán cùng nhiều nhiệm vụ xử lý các loại thiên phú. Đáng tiếc nơi này không có phản ứng lực lượng chắc thí năng lực kiện, cũng không có động thái thị giác huấn luyện công cụ. Nếu không chính mình cao thấp muốn phá cái khảo thí ghi chép, không có cách nào khảo thí, không bằng luyện công. Hắn ngay tại trên ghế sofa khoanh chân ngồi xuống đến, hai tay nhanh chóng bóp ra thuật pháp quyết ấn. Từ đan đạo thủy hỏa pháp thuật thủ ấn, đến luyện khí đồ vật thúc đẩy pháp thuật, lại đến 36 đường phụ lục thủ pháp luyện chế, sau đó là kiếm quyết đọc thuộc lòng cùng sử dụng. Hứa Nguyên một bên luyện tập, một bên tổng kết cao trung 3 năm sở học. Hưu tâm lại muốn thử một chút cái kia thông ngũ thuật. Nhưng trên cửa chính pháp trận bị cảnh sát phá vỡ, chưa tới kịp thay đổi giống như là ai cũng có thể trực tiếp tiến vào trong nhà. Vạn nhất bị phát hiện liền xong rồi, chỉ có thể chịu đựng, các loại 3 ngày tìm yên lặng chỗ, lại tiếp tục tìm kiếm thuật này huyền bí. Bất chi bất giác, đông phương đã trắng. Thời gian đi tới buổi sáng 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, Vương Tỉnh Sa vào tại tu hành hướng nguyên. Đều 6 giờ rưỡi a. Hắn lẩm bẩm, đứng người lên, đem túi sách quổng, đổi giày đi ra ngoài. Đi trước trên đường phố mua bánh bao, thức ăn cùng bát cháo. Sau đó xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, chuyển qua góc đường, liền đã tới đến bệnh viện. Khảo cổ gia trúc viện cách bệnh viện rất gần, điểm này nhất là trọng yếu. Không phải Hứa Nguyên thậm chí không cách nào đúng hạn đến trường. Hắn quen cửa quen nẻo tiến vào khu nội trú, lên lầu, đẩy ra cửa phòng bệnh. Tiểu Nguyên tới. Một đạo mệt mỏi giọng nữ vang lên. Mẹ. Hứa Nguyên hô một tiếng, đem bữa sáng đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó rời cái ghế ngồi ở trước giường. Hắn nhìn về phía Nguyên thân mẫu thân. Triệu Thục Lan. Đây là một vị mới hơn 40 tuổi, tóc cũng đã hoa bạch hơn phân nửa phụ nữ trung niên. Hứa Nguyên cùng với nàng dáng dấp rất giống, đều là mặt trái xoan, mắt to, sống mũi cao. Khác biệt chính là Triệu Thục Lan nhiều hơn 5 triệu được ốm đau trả tấn, thân hình yếu đuối, khuôn mặt thương bạch mà tiểu thụy. Triệu Thục Lan trước kia cũng là một tên cổ đồ vật chuyên gia, chỉ bất quá một lần hạ trong di tích không biết độc. Ăn cái gì thuốc đều vô dụng, chỉ có thể một mực duy trì lấy. Đói bụng không? Hứa Nguyên nhỏ giọng hỏi. Phòng bệnh này là 6 người ở giữa, cái khác giường bệnh nhân cũng còn không. Không đói bụng Triệu Thục Lan lắc đầu, ngươi đây, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, một hồi còn muốn tiến đến trường học. Còn có thời gian, không đổi. Hứa Nguyên nhớ lại tiền thân nói chuyện thói quen, đáp lại nói, gần nhất học tập thế nào? Lão sư có hay không nói ngươi cái gì? Triệu Thục Lan hỏi. Đều tốt, đừng quan tâm. Hứa Nguyên cười nói, là ta liên lụy ngươi. Triệu Thục Lan thở dài nói, nếu như ngươi không cần chiếu cô ta, cũng sẽ không mỗi ngày khổ cực như vậy. Từng ngày đấy, chớ suy nghĩ lung tung. Hứa Nguyên ngắt lời nói, đúng rồi, Yến ca kiếm pháp phi yến liên hoàn, ta luyện xong rồi. Thật sự. Triệu Thục Lan quả nhiên bị rời đi lực chú ý đương nhiên. Hứa Nguyên cầm duy nhất một lần nữa, tay ra như điện. Trong hư không liên chạm ra 8 bó bạch tuyến kiếm khí. Đùng. Duy nhất một lần nữa không chịu nổi lực đạo, trực tiếp gây mất. Kiếm động bát hoang. Triệu Thục Lan nặng nề niệm một tiếng. Trong phòng an tĩnh lại. Có thể chém ra kiếm khí, liền đại biểu linh lực có thành tựu, là một gã luyện khí sĩ, cho phép tiến vào đại học đào tạo sâu. Huống chi hắn đã đem cao trung khó khăn nhất kiếm thuật thôi diễn đến cực hạn. 8 luồng kiếm khí đều xuất hiện, có cái thuyết pháp gọi là phi yến liên hoàn, kiếm động bát hoang.
đây là Yến Ca kiếm pháp cảnh giới tối cao, cũng là nó cực hạn. Lúc thi tốt nghiệp trung học có thể chém ra kiếm khí như thế, kiếm thuật khảo thí trực tiếp mát điểm qua quan, sau đó bên trên một chỗ trọng điểm đại học không nói chơi. Triệu Thục Lan con mắt đỏ lên, hai tay bụm mặt, nước nở nói, quá tốt rồi. Ta gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, sợ hãi có chuyện gì phát sinh, ai biết nhi tử ta như thế không chịu thua kém. Hứa Nguyên trầm mặc một chút, rút tờ khăn giấy đưa tới, nói khẽ, đúng vậy à, ta người này chính là không chịu thua kém. Hắn các loại Triệu Thục Lan cảm xúc ổn định một chút, liền bị nàng ngồi dậy, đem bánh bao bát cháo bưng tới. Triệu Thục Lan muốn tự mình động thủ ăn, lại bị hắn trừng mắt liếc. Hứa Nguyên bưng bát cháo, từng muỗng cho ăn nàng ăn xong, lại theo nàng ngồi nói một lát lời nói. Đợi nàng có chút buồn ngủ, Hứa Nguyên liền giúp nàng đắp kín mền, cáo biệt đi ra ngoài. 7:10 còn có 10 phút đồng hồ tiến phòng học. Hứa Nguyên chạy chậm, hướng phía Giang Bắc Thị thứ 5 cao trung phương hướng tiến đến. Đinh linh linh, kẹp lấy bên trên tự học tiếng Trung, hắn rốt cuộc đuổi tới phòng học. Ăn trưa. Bạn Triệu A Phi đưa qua một cái bánh mì. Không có đâu, cái này bánh mì không tệ a, cái nào một nhà. Hứa Nguyên ăn như hổ đói. Trường học cửa sau bên kia vừa mở một nhà tiệm bánh mì, ta cũng cảm thấy không sai. Triệu A Phi nói. Sữa đậu nành cho ta mượn một ngụm. Hứa Nguyên nắm lên Triệu A Phi trên bàn sữa đậu nành, một hơi uống sạch. Cho mượn. Ngươi dự định lúc nào còn? Triệu A Phi tức giận nói, ta dạy cho ngươi luyện đan đi. Hứa Nguyên nói, Phi, ta dạy cho ngươi còn tạm được. Triệu A Phi nói, nguyên bản Hứa Nguyên am hiểu kiếm thuật cùng thể thuật, Triệu A Phi am hiểu luyện đan. Thốt ra lời này đi ra, Triệu A Phi đương nhiên muốn phản bác. Chủ nhiệm lớp xuất hiện ở cửa phòng học, đang tại nói chuyện hai người lập tức bày ra ngồi ngay ngắn học thuộc lòng tư thế, không còn trâu đầu ghé thai. Các bạn học, chuẩn bị. Chủ nhiệm lớp mới mở miệng, tất cả mọi người đình chỉ học thuộc lòng, cùng một chỗ hướng trên giảng đài nhìn lại. 9 giờ sáng chung, tiểu tổ chiến chính thức bắt đầu thi. Chương 11, đánh cược cùng kiếm chương 11, đánh cược cùng kiếm chủ nhiệm lớp âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ phòng học, hiện tại nắm chặt thời gian, ôn tập một cái các môn công khóa, trọng điểm là phụ lục. 8:30 quảng bá vừa vang, lớp trưởng dẫn đội, toàn bộ liền tất cả đi xuống, tại trên bãi tập làm nóng người chờ. Ta nhắc nhở các ngươi tất cả mọi người chú ý, lần này, các trường đại học và cao đẳng lớn đều phái chuyên gia đến xem, các ngươi phải tất yếu xuất ra chính mình trạng thái tốt nhất, biểu hiện tốt một chút. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Các bạn học cùng một chỗ lớn tiếng trả lời. Chủ nhiệm lớp quay người vội vàng đi. Hôm nay kỳ thi tháng, lại phải tiếp đãi từng cái đại học người tới, khắp nơi nhân thủ không đủ, các lao sư đều bể bộn nhiều việc. Còn có ăn không có? Hứa Nguyên nhỏ giọng hỏi. Người quỷ đói đầu thai a, đơn giản. Triệu A Phi từ trong ngăn kéo xuất ra một hạt đan dược, đưa qua. Hứa Nguyên ngửi ngửi, liền đem đan dược ném vào miệng bên trong, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Đây là phẩm cấp không sai tích cốc đan. Ngoại trừ không thể ăn bên ngoài không khuyết điểm, dinh dưỡng cũng là đủ đủ. Hứa Nguyên thường xuyên từ Triệu A Phi nơi này lăn lộn ít đồ. Triệu A Phi nhà là một cái nhãn hiệu đan dược cấp tỉnh nhà phân phối, coi là chó nhà giàu. So sánh dưới, Hứa Nguyên nhà liền nghèo khó rất nhiều. Lại thêm Hứa Nguyên mẫu thân sinh bệnh, phụ thân lâu dài không ở nhà. Chính Hứa Nguyên cũng có chút bị hỏa thiếu niên cái chủng loại kia tuổi dậy thì diễn xuất, một lời không hợp liền động thủ. Những bạn học khác cũng không làm sao cùng Hứa Nguyên lui tới. Chỉ có Triệu A Phi cái này bạn, một mực cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Về sau kiếm thuật khảo thí thời điểm, người hay dùng kiếm của ta so trường học cung cấp công cộng kiếm cụ dễ dùng nhiều. Triệu A Phi từ dưới mặt bàn rút ra một thanh kiếm, tại Hứa Nguyên trước mắt lung lay. Không đợi Hứa Nguyên nói chuyện, hắn lại nói nhanh, lần này tiểu tổ chiến, ngươi muốn che đậy bao một cái huynh đệ ta? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Hứa Nguyên kinh ngạc hỏi. Bị trong nhà thân thích rất khinh bỉ, rất khó chịu. Hứa ca, lần này chúng ta hảo hảo thi, được không? A Phi một mặt khổ đại cửu thâm bộ dáng. Cái kia nhất định phải đi, ta sẽ hơi nghiêm túc một điểm. Hứa Nguyên vô vô bả vai hắn nói. Hắn đem chuôi kiếm này nhận lấy, đặt ở trên tay đỡ lượng. Ánh sáng nhạt chữ nhỏ lập tức hiện hiện, tú ảnh. Kiếm khí, cấp độ tinh xảo. Bóng chồng cấp 3, lúc chiến đấu kích phát ra 3 đạo bóng chồng mê hoặc địch nhân. Cấp độ tinh xảo. Cái này hiệu quả thi triển ra, đơn giản lại phong cách lại có uy hiếp độ. Tiêu kim người chơi khiến người sầu. Coi như tại tu hành thế giới cũng giống vậy. Hứa Nguyên thở dài, chợt nhớ tới một chuyện, thanh kiếm trước trả lại Triệu A Phi, sau đó mặc niệm một tiếng cửa hàng. Hư ảo cửa hàng lập tức khi hắn trước mắt triển khai. Mắt thấy những bạn học khác đều nhìn như không thấy tiếp tục đọc sách, Hứa Nguyên liền đem trôi này dạ hành đoàn đao đặt tại trong tay. Bán. Hắn tại trong lòng nói ra. Trong cửa hàng hàng trên này, quả nhiên có một cái trống không hàng bài, hiện ra một kim tệ giá cả. Bán cho ta 2 kim tệ, thu về chỉ có 1 kim tệ. Thật sự là gian thương a. Nhưng cái này đoạn đao sát thực không thích hợp chính mình dùng. Hứa Nguyên thanh đao bán đi, nhìn thoáng qua chính mình còn thừa kim tệ. Còn lại 19 mai. Kệ hàng bên trên trống rỗng. Đổi mới. Hứa Nguyên nói. Kim tệ trừ 1 viên. Kệ hàng bên trên lập tức xuất hiện 3 kiện vật phẩm. Một kiện bình thường đẳng cấp gia quyền sáo, một đôi ưu tú đẳng cấp giày, cùng một bó phù lục. Phù lục lại là cấp độ tinh xảo. Liệt tàu phù. Vẽ bùa tốc độ 2, thành phù xuất đề cao 1 thành. Hứa Nguyên nhớ tới Dương Tiểu Băng. Dương Tiểu Băng đã là luyện khí 3 tầng thực lực, có phù lục, linh thực 2 môn bài tập hàng đầu, thu được tham gia cửu diệu, la phù đơn chiêu tuyển bạt tư cách. Nghiên cứu 2 môn bài tập, cái khác mấy môn việc học, có thể coi như chiến đấu phụ trợ thủ đoạn. Đây thật ra là tu sĩ cấp thấp lựa chọn tốt nhất. Dù sao tinh lực có hạn, chờ sau này tu vi cao, tầm mắt cũng có tăng lên, suy nghĩ thêm đem mặt khác bài tập cửa tu luyện tinh thâm mới là đúng lý. Đổi mới. Hứa Nguyên lần nữa mặc niệm. Kim tệ 1. Chính mình tài sản còn lại 17 mai kim tệ. Tương ứng, Kệ hàng bên trên ba món đồ biến mất, mới hàng hóa xuất hiện, hết thảy hai kiện. Một đầu là hoa thai hình thỏ con, ưu tú cấp, tốc độ di chuyển 1, còn có một thanh trường kiếm, cũng là ưu tú cấp, sắc bén 2, giá bán 3 mai kim tệ. Chính là cái này. Hứa Nguyên đưa tay co lại, đem chuôi này tên là Từ Phong dài kiếm nắm trong tay, ước lượng, chỉ cảm thấy tương đương hài lòng. Đổi mới kệ hàng quá đắt, kim tệ đã chỉ còn 14 mai rồi, cũng không thể một mực quất xuống. Với lại chính mình mục tiêu rất rõ ràng, chỉ cần so trường học công cộng kiếm cũng mạnh, không ảnh hưởng chính mình tiểu tổ chiến, trước hết dùng đi. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa hàng cái kia chưa bài, luyện khí sĩ chiến đấu chuẩn bị gian. Có thể, chờ mình đột phá luyện khí tầng 2, trở thành đẳng cấp cao hơn luyện khí sĩ, cái cửa hàng này đẳng cấp cũng sẽ tăng lên đi. Cũng sẽ không. Tựa hồ là biết hắn tại suy nghĩ gì, kệ hàng bên trên, một cái trống không hàng bài bên trên nhanh chóng cho thấy chữ nhỏ, thắng được khó khăn cấp tranh tài, mới có cơ hội tăng lên cửa hàng đẳng cấp, hoặc là để cửa hàng sinh ra biến hóa khác. Cửa hàng sinh ra biến hóa sau khi, bán hàng hóa phẩm chất cùng đẳng cấp cũng sẽ tùy theo biến hóa. Tốt đã xem ra vẫn là muốn thi đấu. Hứa Nguyên yên lặng đem giải kiếm đặt ở trên đùi, đưa tay lật sách, tiếp tục ôn tập phụ lục bài khóa. Tiểu tổ chiến là thực chiến, đề mục giữ bí mật. Chính mình thật là có điểm ma quyền sát trưởng ý tứ. Một bên khác, lầu dạy học, sân thượng. Tuyết Giao, ngươi tìm ta? Dương Tiểu Băng hỏi. Giang Tuyết Giao đứng ở đối diện. Nàng hôm nay mặc một kiện màu đen áo lông, hạ thân phối xanh đậm quần jean, nghiêng eo một thanh đen nhánh dài kiếm, nổi bật lên eo thon, hai chân thon dài, như thác nước tóc dài tản mát hai bay, cả người nhìn qua tươi mát xuất trần, hào phóng mỹ lệ. Đúng vậy, có chút việc. Giang Tuyết Giao nói, gửi một tin nhắn là được rồi, còn chuyên môn đến sân thượng, rốt cuộc là chuyện gì? Dương Tiểu Băng tò mò hỏi. Giang Tuyết Giao trông về phía xa lấy toàn thành sắc thu, trong giọng nói mang theo ý cười, ngươi có muốn hay không nhìn xem cái này? Một phong thư bị tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra, bay về phía Dương Tiểu Băng. Dương Tiểu Băng tiếp, mở ra, đưa tầm mắt nhìn qua. Là thư tỉnh. Ký tên là Hứa Nguyên. Hôm qua Hứa Nguyên mới nói qua, có người muốn giả mạo hắn viết thư tỉnh. Nghĩ không ra thật đúng là dạng này. Ai như thế âm hiểm? Ngươi từ chỗ nào lấy được cái này phong thư tỉnh? Dương Tiểu Băng bất động thanh sắc hỏi. Là Tống Hoài Cẩn Giang Tuyết Giao mở miệng nói, hắn có cái bằng hữu gọi Lý Thao, tại Hứa Nguyên bọn hắn lớp học. Thế nhưng là Hứa Nguyên cũng không nói với ta muốn đưa thư tỉnh. Dương Tiểu Băng nói. Lý Thao lật hắn ngăn kéo tìm được. Giang Tuyết Giao nói. Dương Tiểu Băng nhìn xem nàng, không nói lời nào. Giang Tuyết Giao cũng lắc đầu, nói ra, cái này đương nhiên ám muội, Tống Hoài Cẩn thậm chí muốn đem tình này sách tuyên dương ra ngoài, đâm đến lão sư nơi đó, ta ngăn cản hắn. Ngươi cho là ta nên làm như thế nào? Dương Tiểu Băng hỏi. Tùy ngươi, đây là của ngươi này sự tình, ta làm bằng hữu, chỉ có thể làm nhiều như vậy. Giang Tuyết Giao nói. Dương Tiểu Băng lúc này mới cười cười, trên tay nhẹ nhàng vừa dùng lực. Lá thư này lập tức tản mát thành từng mảnh màu trắng mảnh vỡ, theo gió bay xa. Hứa Nguyên không có viết thư tình. Dương Tiểu Băng nói. Giang Tuyết Giao giật mình, hỏi, ngươi tin tưởng hắn như vậy? Đúng thế, ngươi đây, ngươi tin tưởng Tống Hoài Cẩn lời nói sao? Dương Tiểu Băng hỏi. Tống Hoài Cẩn không cần tại loại này sự tình bên trên cả ta. Giang Tuyết Giao nói. Ta tin tưởng Hứa Nguyên. Dương Tiểu Băng nói. Hai người lâm vào trầm mặc. Ngươi tin tưởng Tống Hoài Cẩn, mà ta tin tưởng Hứa Nguyên. Hai người kia ở giữa tất nhiên có một người nói dối. Sẽ là ai? Đồng nhiên. Trường học quảng bá vang lên. Súng sôi âm nhạc giai điệu về sau, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, lớp 12 niên cấp toàn thể đồng học. Mời đến thao trường tập hợp. Muốn đi trên bãi tập hợp, chuẩn bị kỳ thi tháng trước làm nóng người rồi. Đứng ở trên sân thượng, có thể nhìn thấy phía dưới các tầng lầu, từng cái lớp cửa phòng học đã mở ra. Học sinh lớp 12 nhóm rung manh tiến ra, xuống lầu, hướng thao trường tụ tập. Gió nhẹ thổi tới. Xanh thẳm trời trong phía dưới. Giang Tuyết Giao tóc dài tung bay theo gió, cả người tựa như cảnh đẹp trong tranh bên trong tiên nữ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tươi gió bay đi. Nàng đỗng nhiên lấy ra một cái màu sắc buộc tóc mang, bắt đầu lấy mái tóc ghim lên tới. Thật có ý tứ. Nàng quan sát lầu dạy học dưới động tĩnh, thanh âm dịu dàng nhu hòa. Lời nói dối rất dễ dàng bị đâm thủng. Chỉ cần một kiếm. Một kiếm. Là đủ rồi. A. Dương Tiểu Băng mở to một đôi sóng nước gợn gợn mắt hạnh, không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu nhìn về phía đối phương. Tiểu Băng, ngươi cái gì cũng tốt, chính là rất dễ dàng dễ tin người khác. Giang Tuyết Giao ngữ khí có chút nghiêm khắc, cũng có chút quan tâm. Hứa Nguyên cũng sẽ không gạt ta Dương Tiểu Băng không cam lòng yếu thế, ngược lại là ngươi, quá tin tưởng Tống Hoài Cẩn. Lời nói lần nữa nói cương. Ta cũng muốn biết ai đang nói láo. Giang Tuyết Giao êm ái nói. Buộc tóc mang đâm thành đuôi ngựa. Lần này đi. Nàng hướng phía trước đi vài bước, đứng ở trước lan can, khẽ vuốt dài kiếm, quan sát phía dưới chậm rãi di động đám người. Tìm kiếm. Tìm kiếm. Tìm kiếm. Tay của nàng đỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi nói hắn một mực đang khắc khổ tu hành, không phải sao? Dương Tiểu Băng tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Sẽ không, sẽ không. Chính mình có phải hay không nói sai lời gì? Vẫn là nói, ngươi vì cái gì không đi thử dò xét một cái Tống Hoài Cẩn? Dương Tiểu Băng gấp giọng nói. Thử một người là được rồi. Giang Tuyết Giao nói, Tống Hoài Cẩn nếu là gạt ta, ta đánh cho hắn sang năm cũng đừng nghĩ tham gia thi đại học. Đừng, Dương Tiểu Băng rút ra hai cái phụ lục. Đừng để ý, ta đoán ngươi cũng muốn biết đáp án. Giang Tuyết Giao đánh gãy nàng, tiếp tục nói, chúng ta không bằng đánh cược. Đánh cược? Dương Tiểu Băng hỏi. Ta cá là Tống Hoài Cẩn không dám gạt ta. Giang Tuyết Giao nói. Hắn tuyệt đối lừa ngươi. Dương Tiểu Băng không phục nói. Chính là như vậy, hiện tại chúng ta tới nhìn xem, ai thiệt ai giả, nàng chuẩn bị làm gì? Dương Tiểu Băng đột nhiên phát ra một tiếng thét. Chỉ vì đứng ở sân thượng biên giới Giang Tuyết Giao nhảy xuống. Vị này thiên chi tiêu nữ thân hình nhanh như thiểm điện, hai chân ở trên vách tường điểm nhẹ mấy lần, tựa như bay lượn sơn đứng đồng dạng, bay thẳng cái nào đó mục tiêu. Một kiếm mà thôi. Bang, Giang Tuyết Giao rơi vào trong thang lầu trên tường, rút ra giải kiếm, nghiêng nghiêng hướng thiếu niên kia đâm tới. Nhìn nàng cái kia thanh thản thần sắc, một kiếm này giống như là tản bộ lúc lấy tay nhặt lên trên đất nhánh hoa nhẹ nhàng thoải mái. Thân kiếm như nước tựa như kính, chiếu ra lấy bốn phía các bạn học từng trương hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi mặt. Thời cơ, góc độ, chiêu thức đều vừa vặn. Một kiếm này tránh cũng không thể tránh. Hứa Nguyên đột nhiên quay đầu, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh kiếm. Ánh mắt của hắn còn có chút nghi hoặc, nhưng kiếm cũng đã nên đón. Kiếm tích hoàng sáng, chiếu vào lầu bên ngoài thu quang, cái kia một cây kim hoàng, còn có ngói nóc nhà bên trên chưa tán xương trắng. Kiếm cực nhanh, vững vô cùng. Chỉ một thoáng, song kiếm giao kích, hết thảy quang ảnh chấn động, từ trên thân kiếm tản ra. Chặn lại. Chương 12, một trận chiến lại chiến. Chương 12, một trận chiến lại chiến. Cờ ho 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 nở gờ. Hai kiếm giao kích, âm thanh chấn toàn trường. Phản phất là một trận mở màn bắt đầu, Giang Tuyết Giao ánh mắt lạnh hơn, trường kiếm trong tay biến đổi chiều, dán Hứa Nguyên lại lần nữa chém xuống. Hứa Nguyên kiếm theo người đi, triệt thoái phía sau một bước, ở trên vách tường liên tục điểm mấy lần, như có tơ thép lôi kéo, nhanh chóng hướng phía cao lầu tầng trèo đi. Thể thuật, thân pháp, mà lại là thúc dục linh lực thân pháp. Hắn quả nhiên đã nhập đạo. Nói như vậy, Dương Tiểu Băng đối với hắn tin cậy, cũng không phải là bắn tên không đích. Giang Tuyết Giao hừ nhẹ một tiếng, đuổi sát thẳng lên. Trong tay hai người trường kiếm hóa thành mãnh liệt tàn ảnh, liên tục so chiêu không ngừng. Ồn ào đấy, ồn ào náo động tiếng gào từ trên lầu một mực vang đến dưới lầu. Các học sinh kêu la, phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. Xếp hàng thứ nhất nữ cao, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng một tên nam sinh đánh lên. Ai có thể ngờ tới sẽ có dạng này đánh một trận. Vang vọng toàn bộ lầu dạy học tiếng ồn ào một đợt so một đợt cao. Bởi vì, kiếm khí. Có người thất thanh nói. Giang Tuyết Giao chém ra một đạo kiếm khí màu trắng, cách không vung hướng Hứa Nguyên. Hứa Nguyên trên tay trường kiếm lập tức bắn ra đồng dạng sắc bén vô cùng mạch tuyến. Trên kiếm phong liên miên bất tuyệt kiếm khí, trong không khí bộc phát ra lít nha lít nhít như mưa to đánh sông giao kích tiếng vang. Toàn trường xôn xao. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Giang Tuyết Giao ở trên vách tường mượn lực đột tiến, ngay cả đuổi năm bước, như lướt sóng tiên tử bình thường lăng không mà lên, trong tay giơ trường kiếm lên, một chiêu cuối cùng. Nàng xem thấy đối diện thiếu niên, nhẹ giọng nói ra: "Gió, tu đến." Cái kia tuyết sắc trên lưới kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận cực cao, bén nhọn réo vang. Hứa Nguyên dọc theo tường hướng về sau tối lui, thần sắc lại hết sức trầm tĩnh. Kiếm trong tay hắn không hề động. Nhưng là trên kiếm phong lượn lờ từng tia từng sợi kiếm khí rung động kịch liệt, bộc phát ra đồng dạng khiếu âm. Chỉ một thoáng, hai người đồng thời bung kiếm. Giang Tuyết Giao trên trường kiếm bắn ra tám bó kiếm khí màu trắng, chỉ một thoáng xuyên thấu hư không, dọc theo vách tường bay lượn mà đi, cách không chạm hướng Hứa Nguyên. Hứa Nguyên trường kiếm chấn động, lại cũng chém ra tám bó kiếm khí. Phi yến liên hoàn. Hai người đồng thời né tránh kiếm khí của đối phương, thả người tại giáo học lâu tường ngoài bên trên bước ra hình cung quy tích, tùy thời lần nữa đuổi kịp một kiếm. Một kiếm này huy động kiếm khí tựa như một đạo ly tán hình cung mạch tuyến, xa xa đuổi kịp đối phương bóng dáng. Tiến ca thức thứ ba lượn vào múa. Cờ ho 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 nở gờ. Hai người đồng thời ngăn trở, đồng thời lần nữa xuất kiếm, kiếm khí ở trên bầu trời tung hoành bay bể, gào thét không ngừng. Ngươi không phải nói cuối cùng một kiếm a? Cái này đều mấy kiếm? Hứa Nguyên lớn tiếng nói. Hừ. Giang Tuyết Giao không để ý tới, tiếp tục vung kiếm. Tống Hoài Cần nói, tiểu tử kia còn không có thức tỉnh khí cảm, mỗi ngày ngồi phòng học hàng cuối cùng, cũng không học tập, chỉ biết chơi, lại đem Dương Tiểu Băng mê đến bờ bãi. Loại này sâu mọt sẽ chỉ sống phong túng, nhưng lại hết lần này tới lần khác biết dỗ nữ hải tử vui vẻ. Hắn còn nói, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Dương Tiểu Băng liền phế đi. Đáng chết. Chính mình rõ ràng là muốn giúp Dương Tiểu Băng, bị lợi dụng. Giang Tuyết Giao nắm chặt trường kiếm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Nàng chui kiếm này bên trên kiếm chọc tức càng hung lệ, trong không khí ma sát ra từng đợt kêu to. Hứa Nguyên đành phải tiếp tục nên chiêu. Lầu dạy học mặt ngoài bỗng nhiên phát ra nặng nề vù vù âm thanh. Đây là đã nhận ra nguy hiểm, bảo hộ lầu dạy học đại trận tự động kích hoạt lên. Bên trong ký túc xá, hiệu trưởng, niên cấp chủ nhiệm chính là trí cao ba cấp rõ rệt chủ nhiệm đang ngồi một đám đại học khách đến tham uống trà nói chuyện. Đồng nhiên, một tên nhắm mắt dưỡng thần lão già mở hai mắt ra, ngoài ý muốn nói, phi đến liên hoàn, kiếm động bắt hoang, vẫn là hai cái. Đám người hướng đối diện lầu dạy học sân thượng nhìn lại, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trên sân thượng, Dương Tiểu Băng khẩn trương nhìn phía dưới chiến đấu, nắm chặt nắm đấm, thân thể run nhẹ nhẹ. Hai người một bên tại lầu trên tường trèo gọn, một bên hướng đối phương xuất thủ, đều nhanh đánh tới trên sân thượng đến rồi. Hứa Nguyên, ngươi mới sẽ không tùy tiện bị thua. Dương Tiểu Băng thấp giọng nỉ non. Hứa Nguyên lúc này lại không chú ý tới nàng. Giang Tuyết Giao kiếm rất nhanh, như gió táp mưa rào, một chiêu càng so một chiêu mạnh mẽ. Hắn chỉ có xuất ra đời trước năng lực phản ứng, ý thức chiến đấu thậm chí là đối với cục diện trực giác, lại thêm đời này toàn bộ kiếm thuật tu vi, thậm chí lịch sử chi nhánh bên trong cố gắng thành quả, mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhờ vào loại này chưa bao giờ có ép sát thế công, hắn lần thứ nhất thể nghiệm được cái thế giới này chiến đấu. Một kiếm, lại một kiếm. Đáp ứng công xuệ. Một trận kín không kẽ hở kiếm khí vừa mới thu lại, ngay sau đó, lại một đợt càng hung lệ kiếm chiêu theo nhau mà tới. Hứa Nguyên không ngừng ứng chiêu, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, cả người thi đấu trạng thái không ngừng cất cao. Giang Tuyết Giao một bên xuất kiếm, một bên lại tại quan sát hắn. Chiến đấu có đôi khi tựa như hai người múa, địch thủ quá kém, sẽ chưa hết hứng. địch thủ tiêu chuẩn cao, cũng không nguyện ý toàn lực xuất thủ, đồng dạng chưa hết hứng. Đối mặt của mình kiếm, người đồng lứa hoặc là sợ hãi, hoặc là quá căng thẳng, thậm chí là tùy thời chuẩn bị thu tay ngưng chiến nhận thua. Người này khác biệt, hắn tại phối hợp chính mình, mở ra sở học, cố gắng đem trận chiến đấu này đánh tới đỉnh phong, sau đó, tại song phương đều đã chuẩn bị xong một lần cuối cùng đọ sức bên trong, phân ra thắng bại. Nữ hài khẽ miệng hơi bẽ ra, trong lòng đột nhiên có một loại nào đó đã lâu cảm giác. Quả thật, từ giao thủ tình huống đến xem, kiếm thuật của đối phương cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Tống Hoài Cần lời nói xác thực không đủ để tin. Nhưng bây giờ cục diện đã không có quan hệ gì với Tống Hoài Cần rồi. Mình đã thua đánh cược. Như vậy trận chiến đấu này, nhất định phải lấy thắng lợi kết thúc. Dạng này chí ít trên mặt sẽ không quá xấu hổ. Người một thua. Nàng mở miệng nói. Trường kiếm đột nhiên hóa thành một bôi tuyết sắc, trong nháy mắt gạt về Hứa Nguyên. Hứa Nguyên ngay cả phản ứng cũng không kịp, kiếm đã đến cái cổ. Thật nhanh. Cái này đã vượt ra khỏi phản ứng của mình cực hạn. Hắn dốc hết toàn lực nâng lên chuôi kiếm, cờ ho 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 nở gờ. Một tiếng thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên. Buông tay. Giang Tuyết Giao mỉm cười nói. Hứa Nguyên trường kiếm theo tiếng bị đánh bay, ném giữa không trung. Thắng bại đã phân. Nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên đột nhiên thừa cơ trước đạp một bước, một tay nắm trường thành quyền, chiếu vào Giang Tuyết Giao đánh tới. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, phản phất kiếm là hắn chủ động vứt bỏ. Một quyền này đơn giản kẹp lại thời cơ tốt nhất. Bởi vì Giang Tuyết Giao kiếm mới vừa vặn đánh bay Hứa Nguyên kiếm, lúc này lực đạo tập kiệt, chưa về chiêu, nhưng là quyền đã đến. Song phương lần nữa tiến vào phân thắng bại thời khắc. Nhưng mẹn mẹn một chiêu về sau, lần này phân thắng bại quyền chủ động tại Hứa Nguyên trong tay. Giang Tuyết Giao ánh mắt nghiêng một chút, lập tức dậm chân triệt thoái phía sau. Rõ ràng là chính mình thắng một chiêu, nhưng cục diện trong nháy mắt liền bị đối phương xoay chuyển. Đây quả thực là, đừng. Giang Tuyết Giao vặn người vung cự tay, chống đỡ đối phương quyền, thừa dịp cái này vừa rút lui bước thêm cản quyền tranh thủ không gian, lần nữa độc kiếm. Không thích hợp. Trong không khí có một cỗ có chút nóng dực khí tức. Chính mình chính là lôi hỏa linh căn, đối lửa mười phần mất cảm, chẳng lẽ Giang Tuyết Giao vốn muốn rất kiếm đâm thẳng, lại tại xuất thủ một cái chớp mắt đổi thành lượn vòng cắt ngang, tại chỗ vung vậy kiếm khí, phong cản một chiêu. Thừa dịp lúc này, nàng nhìn về phía tay của đối phương, nắm đấm phải, tay trái, đó là một đạo thuật quyết. Hắn vậy mà đồng thời dùng hai chiêu, lên quyết tốc độ vượt quá tưởng tượng, quả thực là yêu nghiệt tốc độ tay. Hô, đan hỏa đã thành, ánh lửa đón kiếm khí, lẫn nhau triệt tiêu hầu như không còn. Giang Tuyết Giao mở miệng nói, vừa rồi kiếm bị ta đánh bay trong nháy mắt, ngươi liền chuẩn bị thốn quyền cùng đan hỏa. Không phải đâu, ngươi cho rằng ngươi đã thắng? Hứa Nguyên nói. Hắn buông tay. Lúc này từ phong kiếm từ không trung rơi xuống, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Giang Tuyết Giao trầm mặc một hơi. Hắn một mực dán chính mình đánh, đi theo chính mình tiết tấu chiến đấu, cho nên chính mình mới dùng thần uy suy tuyết. Vốn cho là có thể một chiêu thủ thắng. Ai ngờ hắn đối với chiến đấu phán đoán cùng cảm giác, đối chiến thuật lý giải cùng ứng biến, đều đã vượt ra khỏi bình thường tưởng tượng. Thắng thế, tại trong tay hắn có thể trong nháy mắt thay đổi. Hắn thậm chí tính toán kiếm bị đánh bay sau điểm rơi, sau đó đứng ở nơi đó, nhìn cũng không nhìn, khẽ vươn tay hay cầm về kiếm. Toàn bộ cục diện đều tại hắn trong tính toán. Tốt. Giang Tuyết Giao tâm thần khuấy động. Cái này mới là chiến đấu. Đối thủ như vậy mới đáng giá hảo hảo đánh một trận. Cuối cùng một kiếm. Nàng mở miệng nói. Trước ngươi cũng nói như vậy. Hứa Nguyên nhún vai. Giang Tuyết Giao giơ lên kiếm, toàn thân khí thế bỗng nhiên ngừng một cái trước mắt, nhịn không được nói, lần này nhất định phân thắng bại. Cơ hội là đồng thời, Hứa Nguyên kiếm đột nhiên trước gai. Giang Tuyết Giao phảng phất thần giao cách cảm, trước đạp mấy bước, đồng dạng múa trường kiếm. Ông ngong ngong, trường kiếm hú gọi, đồng thời bắn ra một đạo lại một đạo bạch tuyến kiếm khí. Những này kiếm khí như giải lụa trong hư không trùng điệp chạm vào nhau, như tiếng sấm, tựa như phích lịch, hai người lần nữa thi triển yến ca kiếm pháp một chiêu cuối cùng, phi yến liên hoàn, kiếm động bát hoang. Đủ rồi. Dương Tiểu Băng gấp giọng la lên. Hai người lại mắt điếc hai ngơ, thừa dịp kiếm khí lẫn nhau triệt tiêu thời khắc, bay thẳng đối phương mà đi. Một chiêu cuối cùng, muốn phân thắng bại. Hứa Nguyên cầm kiếm đâm thẳng. Giang Tuyết Giao khỏe miệng cười mịn, vung kiếm lên tiếp. Cờ ho 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 nở gờ. Hai thanh kiếm lẫn nhau va chạm, tham dò, biến hóa, phát ra để cho người ta nghe rằng tiếng ma sát. Nhưng mà Giang Tuyết Giao đột nhiên dừng lại, tay nàng cầm trường kiếm, chống đỡ tại Hứa Nguyên trước ngực vài tấc, không lúc đích. Hứa Nguyên cũng không có động, hắn cúi đầu nhìn về phía mình trường kiếm trong tay. Vừa rồi một lần kia giao thủ, chính mình trôi từ phong kiếm đột nhiên bẻ gãy, chỉ còn lại một nửa nắm ở trong tay. Kiếm gãy, chiến đấu tự nhiên không cách nào lại đánh xuống. Kiếm của ngươi làm sao kém như vậy? Giang Tuyết Giao nhíu mày hỏi. Không kém a, rất tốt một thanh kiếm. Hứa Nguyên nhìn xem trường kiếm đứt gãy, vẻ mặt cầu xin nói. Đây chính là ta hoa ba mài kim tệ mua, vừa mua liền gãy mất. Muốn giết một cái bọn buôn người mới có thể mua dạng này một thanh kiếm đâu? Ta đi chỗ nào lại đi tìm bọn buôn người a? Chương 13, tặng kiếm chương 13, tặng kiếm kiếm của ta a. Nó gây mất. Ba cái kim tệ đâu? Ta bình thường cũng không giết người, làm sao đi làm ba cái kim tệ trở về? Đơn giản khóc không ra nước mắt. Giang Tuyết Giao nhìn hắn thần sắc, lắc đầu, lại hỏi, vừa rồi cùng ta giao chiến thời điểm, ngươi đang suy nghĩ gì? Không nghĩ cái gì, đúng, ngươi vì sao đột nhiên hướng ta phát động công kích? Chúng ta tại sao phải đánh trận này? Hứa Nguyên tràn đầy oán niệm hỏi. Giang Tuyết Giao đếm thầm hơi thở. Quá lung túng. Cái này muốn làm sao nói? Ta cho là ngươi là một cái bất học vô thuật lừa đảo. Nàng đống nhiên thu kiếm vào vỏ, thanh kiếm trực tiếp ném cho đối phương. Hứa Nguyên mở to hai mắt nhìn qua nàng. Kiếm của ngươi là bị ta đánh gãy, chôi kiếm này coi như bồi thường cho ngươi. Giang Tuyết Giao lạnh nhạt nói. Hứa Nguyên lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đem bạt kiếm đi ra nhìn qua. Chuôi kiếm này dài ước chừng 3 thước 7 tấc, rộng 2 chỉ có thừa, mũi kiếm như hàn ngọc trải qua nhiều năm được tuyết nước thấm nhuận, tự sinh một vòng sương sắc. Trường kiếm tới tay, lộ ra một cốt như có như không mùi thơm. Đại khái đến từ nó nguyên bản chủ nhân. Trong hư không, lặng yên hiện ra từng hàng nhắc nhở phù, ngươi thu được kiếm khí. Quỳnh Kiệp, kiếm khí, cấp hi hữu. Sắc bén 5, nhanh nhẹn 3, lực lượng 2. Thần uy, suy tuyết. Miêu tả, kích phát linh lực thôi động này uy năng, có thể cho của ngươi lần tiếp theo xuất kiếm tốc độ tăng lên gấp 2. Cánh ngọc nhụy hoa ngả rơi hồ mặt, hỏi hoa nơi đến chẳng hay. Cấp hi hữu bảo kiếm. Hứa Nguyên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chẳng trách mình tại thời điểm chiến đấu, cảm thấy công kích của đối phương giống như là thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Khó trách một kiếm kia nhanh đến mức phản ứng không kịp, đánh bay mình kiếm. Tiêu Kim người chơi, chúng ta chơi thao tác, ghét nhất đụng tới Tiêu Kim người chơi. Trận chiến đấu này tựa như nhân sinh đồng dạng, ngay từ đầu sẽ không công bằng. Cũng may, Hứa Nguyên nhanh chóng thanh kiếm đưa về trong vỏ, thắt ở bên hông, hướng đối diện chắp tay cười nói, tốn kém, tốn kém. Không có gì Giang Tuyết Giao lắc đầu, hỏi, trả lời ta vấn đề kia, kiếm sẽ là của ngươi. A, vấn đề gì? Hứa Nguyên không hiểu đấu. Thời điểm chiến đấu, ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Tuyết Giao hỏi. Hứa Nguyên há hốc mồm. Người cô nương này, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại là bệnh tâm thần. Thời điểm chiến đấu tự nhiên là đang chiến đấu, a nào có cái gì có thể nghĩ. Xem ở Quỳnh Kiệp kiếm phần bên trên, Hứa Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không có gì đặc biệt, chính là xuất kiếm a. Chiến đấu của ngươi sách lược là cái gì? Giang Tuyết Giao hỏi. Hứa Nguyên nói, bị hỏi khó. Cái này khiến hắn càng xâm nhập thêm suy tư một chút, cân nhắc nói, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, nhưng kỳ thật đang kịch liệt đối kháng ở bên trong, động niệm đầu suy nghĩ sách lược thật là lãng phí thời gian sự tình. Lãng phí thời gian? Giang Tuyết Giao hỏi. Đúng, suy nghĩ quá chậm. Hứa Nguyên nói. Thế gian cái gì có thể so tâm niệm càng nhanh? Giang Tuyết Giao truy vấn. Bản năng phản ứng, đem một chiêu một thức đều hóa thành bản năng, ngay cả không cần nghĩ, có đôi khi chính là còn nhanh hơn người khác cái kia một cái chớp mắt, thắng bại liền phân. Hứa Nguyên chi tiết trần thuật nói. Đây đúng là hắn đánh vô số trận thể thao điện tử một điểm nho nhỏ tâm đắc. Không chỉ có là thể thao điện tử, thể dục thi đấu bên trên truy cầu huấn luyện lượng cũng là vì đem kỹ xảo hóa thành thân thể bản năng, từ đó thực hiện chất đột phá. Đây là cạnh kỹ chung nhất giản dị đạo lý. Đúng rồi, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, chúng ta tại sao phải đánh trận này? Hứa Nguyên hỏi lần nữa. Lúng túng. Giang Tuyết Giao quay đầu lại, nhìn qua xa xa cảnh thù, nói, Quỳnh Kiệp trên thân kiếm thần uy gọi là suy tuyết. Tại tất cả lần thứ nhất cùng ta giao thủ học sinh cấp 3 bên trong, ngươi là người thứ nhất không có thua ở một kiếm này hạ. Cho nên, chuôi kiếm này là của ngươi. Hai người một đường đánh tới, lúc này đã đứng ở lầu dạy học trên sân thượng. Dương Tiểu Băng liền đứng ở cách đó không xa. Không có việc gì, chúng ta chỉ là luận bàn một cái, Tiểu Băng, ngươi thắng. Giang Tuyết Giao hướng nàng cũng đã nói một câu, quay người liền đi. Nàng rời đi sân thượng, dọc theo thang lầu một mực hướng xuống, đi ra lầu dạy học, phối hợp hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Vừa đi, một bên lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Này, đem xích tiêu đưa tới. Trong ống nghe vang lên giật mình tiếng hỏi. Đường quản, lập tức đưa tới, ta ở cửa trường học chờ. Giang Tuyết Giao nói xong, liền cúp điện thoại. Nam sinh kia quả nhiên như Dương Tiểu Băng nói mạnh như nhau. Dương Tiểu Băng không có bị lừa gạt. Bọn hắn tin tưởng lẫn nhau, đồng thời không bị bên ngoài ảnh hưởng. Cho nên, bị lừa người là ta. Ta bị xem như một cái có thể lừa gạt Dương Tiểu Băng người, nhận lấy cái kia phong giả thư tình, dùng để thủ tín nàng. Dạng này là vì xua đổi Hứa Nguyên, kéo Dương Tiểu Băng tiến tổ, lần này trọng yếu kỳ thi tháng bên trong lấy được ưu dị thành tích. Giang Tuyết Giao một đôi mắt hạnh trở nên băng lãnh. Khi nàng ở cửa trường học đứng vững, trên bầu trời, một vòng lưu quang bay lượn mà tới. Phi Chu bên trên, 6 tên tu sĩ cùng nhau nhảy đi xuống, rơi vào Giang Tuyết Giao trước mặt. Đại tiểu thư, 6 người cùng kêu lên cung sưng. Kiếm đâu? Giang Tuyết Giao hỏi. Ở chỗ này. Một người vô bên hông túi chữ vật, thả ra một phương dán đầy phụ lục hộ kiếm. 6 người cùng một chỗ thi triển pháp quyết. Những bùa chú kia theo bọn hắn pháp quyết, từng chương từ hộ kiếm bên trên thoát ly. Khi tất cả phụ lục thoát ly, hộ kiếm lúc này mới từ từ mở ra. Chỉ thấy bên trong nằm một thanh trường kiếm, bị màu đỏ thấm vỏ kiếm cất giấu. Gia chủ mang theo một câu. Nói. Giang Tuyết Giao nói. Đừng ra nhân mạng. Thừ, hắn đem mình nữ nhi nghĩ đến dữ như vậy, trở về ta liền mang hắn. Đám người túi đầu không nói. Giang Tuyết Giao với tay, đem chuôi này màu đỏ thấm trường kiếm thu, thắt ở bên hông, quay người liền vào cửa trường. Trên sân thượng, Hứa Nguyên cùng Dương Tiểu Băng hai mặt nhìn nhau. Nàng tình nguyện cho ta một thanh kiếm, cũng không trả lời vấn đề của ta. Hứa Nguyên hỏi. Dương Tiểu Băng cười lên, hòa giải nói, ta đánh cược ngươi có thể tiếp nàng một kiếm, nàng không tin. Tiền đánh cược là thanh kiếm này. Hứa Nguyên hỏi. Đúng. Dương Tiểu Băng nói. Hai người đều không có ý xấu, đều rất tốt, sao phải nói ra tình hình thực tế. Vẫn là Tiểu Băng ngươi có ánh mắt, trôi kiếm này có ngươi một phần công lao, ta tối nay nhất định mời ngươi ăn cơm. Hứa Nguyên lập tức khen ngợi nói. Cấp hi hữu bảo kiếm. Kiếm lợi lớn. Trước khi thi làm nóng người còn lại 10 phút đồng hồ. Hứa Nguyên về tới trên bãi tập. Lúc này các lớp học sinh đã hầu như đều đến đông đủ. Mọi người cũng đều thấy được vừa rồi Hứa Nguyên cùng Giang Tuyết giao thủ tình huống. Chỉ bất quá hai người xông lên sân thượng về sau, liền nhìn không thấy rồi. Duy trì trật tự lao sư thét ra lệnh lấy đám người, không cho phép theo sau quan sát, để tránh bị ngộ thương. Kiếm khí lực sát thương vẫn là rất mạnh. Cho nên thẳng đến Hứa Nguyên đặt vào thao trường trước đó, mọi người đều không biết chiến đấu kết quả như thế nào. Nhìn a, hắn còn sống trở về. Có người nhịn không được kêu một tiếng. Hướng Nguyên trợn trắng mắt, không để ý tới những cái kia nghi hoặc, e ngại, xem ý cùng tò mò ánh mắt, hắn hướng phía Triệu A Phi vẫy vẫy tay. Triệu A Phi vừa đánh xong một bộ quyền làm nóng người, thở phì phò chạy tới, trên dưới dò xét Hướng Nguyên, đột nhiên kêu lên, "Quỷ Kiệp!" Hắn lúc đó, những người khác liền cũng nhìn sang. Quả nhiên, trôi này nguyên bản thuộc về Giang Tuyết Giao bộ kiếm, an an ổn ổn địa hệ tại Hướng Nguyên bên hông. Ý mắng hoành động bắt đầu ở trong đám người truyền lại. Giang Tuyết Giao kiếm, cho hắn. Châu A, nguyên lai thư tình là viết cho Giang Tuyết Giao. Triệu A Phi cơ hồ là lấy sùng bái ánh mắt nhìn xem Hướng Nguyên. Đánh rắm. Hướng Nguyên nắm lên vỏ kiếm, giật một cái Triệu A Phi cái mông, giải thích nói, kiếm của ta bị nàng làm gãy rồi, nàng bồi thường một thanh kiếm cho ta. Thì ra là thế. Triệu A Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là không đúng. Bồi một thanh kiếm là phải có tâm ý, nhưng không cần đem mình tùy thân bội kiếm bồi lên đi thôi. Kiếm này nhưng là chân chính cao giai binh khí. Chờ một chút, ngươi vừa rồi dùng trôi kiếm này đánh ta cái mông. Triệu A Phi chỉ vào kiếm, khó có thể tin ngữ khí hỏi. Thế nào, có ý kiến? Hướng Nguyên hỏi. Có thể hay không đánh tiếp một cái? Ngươi chừng nào thì thay đổi ác tâm như vậy rồi? Đây chính là Giang nữ thần kiếm a. Bất nói nhảm, Hướng Nguyên lườm mắt nhìn hắn, ta cùng Tiểu Băng tổ cái đội ngũ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Đương nhiên. Triệu A Phi lập tức đáp ứng. Lúc này, một tên lão sư đi đến này, cao giọng tuyên bố, các ban đồng học chú ý, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu tổ đội. Mỗi 4 người một tiểu đội, nên đón lần này kỳ thi tháng. Không có tổ đội thành công đồng học, đến thao trường bên trái tập hợp, sau 5 phút, đem bị ngẫu nhiên biên đội. Bắt đầu. Các lớp đội hình lập tức rối loạn. Học sinh cấp 3 nhóm nhau nhau hướng phía sớm đã thương lượng xong đồng đội đi đến. Những cái kia một mực không tổ bên trên đoàn người, đành phải đứng tại chỗ, hâm mộ nhìn xem từng cái vừa tổ tốt tiểu đội, đồng thời cũng chờ đợi một hồi ngẫu nhiên biên đội. Hướng Nguyên hướng nơi xa vẫy tay. Dương Tiểu Băng đi tới, cười mỉm cùng Triệu A Phi chào hỏi, đan dược liền dựa vào ngươi, Triệu A Phi. Không có vấn đề, ta còn chuẩn bị rất nhiều cơ quan cùng bẫy dập, liền chờ Tiểu Băng ngươi dẫn ta bay. Triệu A Phi vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười. Ngươi còn đi luyện khí đường đi? Dương Tiểu Băng tò mò hỏi. Ta thực sự không thích chính diện chiến đấu. Triệu A Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hướng Nguyên đứng ở một bên, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy trước mắt hiện ra từng hàng nhắc nhở phủ, kỳ thi tháng sắp bắt đầu. Bộ trang khảo thí có thể chuyển hóa thành tranh tài. Xin hỏi phải trang chuyển hóa? Quả nhiên có chiến đấu coi như được là tranh tài. Hướng Nguyên lập tức hỏi, chuyển hóa làm tranh tài, sẽ hay không có ban thưởng? Một hàng chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt hắn, bất luận cái gì tranh tài đều có đối ứng tầng cấp ban thưởng. Chuyển hóa? Hướng Nguyên không chút do dự nói, tại ác mộng đến trước đó, chính mình cần hết tất cả có khả năng, tích lũy càng nhiều lực lượng. Trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn một điểm. Luyện khí sĩ trang phục chiến đấu chuẩn bị ở giữa kỳ thật không có phát huy ra vốn có lực lượng, bởi vì không có tiền. Chính mình kim tệ chỉ còn lại 14 mai, mà tranh tài có thể soát kim tệ. Bất luận cái gì tranh tài, nếu như không phát triển kinh tế, đổi mới trang bị, tăng lên thực lực tổng hợp, như vậy thao tác cho dù tốt cũng vô dụng. Cái này thậm chí có thể nói là một loại hình thức khác không bột đố gột nên hổ. Đợi mấy tức, từng hàng ánh sáng nhạt chữ nhỏ lặng yên hiện hiện, có thể chọn tranh tài, 8 trường liên khảo đã triển khai. Độ khó, đơn giản, lưu độc chế. Mở ra thức tranh tài, thế giới hiện tại các phương quan sát đoàn đã vào chỗ. Thắng được khán giả ủng hộ kịch liệt, ngươi sẽ thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Yêu cầu, hết sức nỗ lực, tranh thủ tối ưu thành tích. Nói rõ, ngươi đang ở đây trong trận đấu hành động, đem hiện ra ở đằng kia chút bí mật quan sát hết thảy mọi người trước mặt, cũng có nhất định có thể sẽ ảnh hưởng quyết sách của bọn họ. Khi ngươi tại 4 độ khó bên trong thủ thắng, lại hoặc trở thành bổn chàng tranh tài thu hoạch được điểm cao nhất học sinh, có nhất định xác suất ảnh hưởng đến tiếp sau ác ngộng cấp hướng đi tranh tài. Chưa đạt tới yêu cầu, ngươi sẽ lập tức tiến vào ác ngộng cấp tranh tài cầu sinh con đường và xuyên qua thời gian bị kiếm kẹp lại không cách nào sống tới không thể không tiến hành phục sinh thi đấu, nửa hiệp sau. Mời toàn lực giành thắng lợi. Chương 14, ta không cùng với nàng đánh. Chương 14, ta không cùng với nàng đánh. Mở ra thức tranh tài. Ủng hộ kịch liệt. Hướng Nguyên giật mình, lập tức nắm được mấu chốt trong đó. Tự mình ngã không e ngại những thứ này. Chỉ là không nghĩ tới, một trận học sinh lớp 12 8 trường liên thảo, lại có dạng này phân lượng. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng tiếp xuống ác ngộng cấp tranh tài. Nhưng là có chút kỳ quái chính là, lần trước kỳ thi tháng chỉ là xua đuổi quay rối hoa màu thử yêu. Loại trình độ này sự tình, có thể ảnh hưởng sinh tử của mình. Không thích hợp. Hướng Nguyên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hiệu trưởng chính bồi tiếp một đám người từ hành chính lầu đi ra. Đó là từng cái trường cao đẳng chiêu sinh lão sư. Có lẽ trận này 8 trường liên khảo sẽ khá đặc thù. Nếu như từ cái góc độ này đến xem, dù sao từng cái đại học đều phái nhân thủ đến đây quan sát trận này kỳ thi tháng. Nếu như có thể bị đỉnh cấp đại học chọn chúng, thu hoạch được đơn chiêu mời, chỉ sợ 2 ngày sau nhân khẩu buồn bán tập đoàn cùng tổ chức sát thủ cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì bọn chúng không cách nào đối mặt kiểu rượu, la phủ lựa giận. Hai cái này đại học, môn phái, lựa chọn định hẳn giống, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, là nhất định sẽ phái người truy xét đến ngọn nguồn. Cho nên đây chính là ủng hộ kịch liệt ý nghĩa a. Muốn làm cho người ta chú ý, trở thành mạnh nhất một cái kia. Hướng Nguyên chỉ cảm thấy chính mình lập tức đã nghĩ thông suốt cả kiện sự tình, trong lòng rộng mở trong sáng. Không cần nhiều lời. Sau đó, chỉ cần toàn lực ứng phó là được rồi. Cùng thời khắc đó, một bên khác, thao trường nơi hẻo lánh, Giang Tuyết Giao chẳng biết lúc nào đã trở về. Tuyết Giao, ta tìm ban ba Lý Thao, hắn là luyện khí cùng trận pháp người giỏi. Tống Hoài Cần đứng ở một bên giới thiệu nói. Lý Thao câu nệ hướng Giang Tuyết Giao lên tiếng chào, "Giang đồng học, ngươi tốt." Giang Tuyết Giao nói, "Chính là ngươi tìm được Hứa Nguyên thư tỉnh."
"Đúng vậy."
Lý Thao nói. "Đã Tống Hoài Cần nói ngươi không sai, cái kia chính là không sai." Giang Tuyết Giao gật đầu nói. Tống Hoài Cần cùng Lý Thao nhìn nhau, mặt lộ vẻ vui mừng. Giang Tuyết Giao là toàn trường học đệ nhất chiến lực, chỉ cần có nàng tại, lần này tiểu tổ chiến nhất định có thể cầm điểm cao. Ai ngờ Giang Tuyết Giao lời nói nhanh chóng chuyện, lại nói, "Đến làm nóng người đi. Ngươi tiếp ta một kiếm, cũng cho ta biết thực lực của ngươi đến cùng như thế nào, yên tâm, chúng ta chỉ là thí chiêu mà thôi, Tống Hoài Cần ngươi giúp hắn một cái, cùng một chỗ tiếp ta kiếm."
"Được."
Lý Thao nói.
"A, tốt."
Tống Hoài Cần cũng nói. Tiểu tổ ngựa đua bên trên liền muốn bắt đầu. Cũng xác thực cái kia làm nóng người rồi. "Vậy ta xuất kiếm." Giang Tuyết Giao nói. Nhìn xem hai người khẩn trương bộ dáng, nàng đỗng nhiên cười cười, hướng Tống Hoài Cần nói, "Không cần khẩn trương, ta đây một kiếm sẽ chỉ chém ngang một chiêu, trực tiếp ngăn trở là được."
"Được."
Tống Hoài Cần hiểu ý nói.
"Vậy ta tới."
Giang Tuyết Giao nói.
"Mời."
Lý Thao cũng đưa tay ra hiệu, làm ra chuẩn bị phòng ngự tư thế. Có thể cùng Giang Giáo Hoa cùng một chỗ làm nóng người, cùng một chỗ chiến đấu, đơn giản tựa như giống như nằm mơ. Giang Tuyết Giao ngón tay ngọc nhỏ dài đặt tại trên chuôi kiếm, đột nhiên nắm chặt, hướng ra ngoài vừa gậy.
Keng!
Kiếm ra như lửa, bạo liệt hỏa diễm bám vào trên thân kiếm, lăng không vạch ra sao băng bình thường quy tích.
Với anh, hai bóng người bị một kiếm quất bay ra ngoài, đâm vào mười mấy mét có hơn trên tường.
Giang Tuyết Giao toàn thân sát ý nghiêm nghị, cầm kiếm đuổi theo. Hai bóng người bay lượn mà tới, cùng kêu lên quát, dừng tay.
Là hai tên duy trì trật tự lão sư.
Giang Tuyết Giao lúc này mới đứng vững, nói khẽ, "Lão sư, chúng ta đang tại lúc trước làm nóng người đâu, ngăn đón ta xong rồi sao?"
Hai tên lão sư hướng về sau nhìn một cái.
Lý Thao toàn thân cháy đen, nằm trên mặt đất, ngất đi.
Tống Hoài Cần lấy kiếm chống đất, trên hai tay đều là vết thương, toàn thân run rẩy không thôi.
"Ngươi quản cái này gọi là làm nóng người?"
Tống Hoài Cần nhìn về phía Giang Tuyết Giao, chỉ thấy nàng lấy tay đè lại chuôi kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ lại ra tay.
"Hoài Cần, ngươi làm sao ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi? Cái này cũng có thể làm ta chiến hữu?"
Giang Tuyết Giao trên mặt viết đầy thất vọng.
"Ta..."
Tống Hoài Cần cắn răng, nói không ra lời.
"Đúng rồi, ta cùng Hứa Nguyên đánh qua rồi, tối thiểu trong 30 chiêu, chúng ta phân không ra thắng bại.
Ngươi kém hắn xa như vậy, từ đâu tới tự tin nói thực lực của hắn yếu?"
Giang Tuyết Giao lấy ngây thơ ngữ khí hỏi.
"Đây không phải là quản chuyện của ta, là Lý Thao nói."
Tống Hoài Cần thoái thác nói.
"Ngươi thực biết chọn bằng hữu, tìm một cái so ngươi còn yếu, là vì phụ trợ chính ngươi sao?"
Giang Tuyết Giao nhàn nhạt hỏi.
Tống Hoài Cần nhất thời đơn giản không biết nói cái gì cho phải.
Giang Tuyết Giao rõ ràng tức giận.
Thế nhưng, tại nàng vậy tuyệt đối thực lực trước mặt, chính mình ngay cả giải thích đều không thể giải thích.
Ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi a.
Cái này còn có thể nói cái gì?
Nói người ta trôi kiếm này quá mạnh.
Thân là người tu hành, tùy thân có một thanh lợi hại kiếm, hay là có cái gì pháp bảo lợi hại, cũng coi là một phần thực lực.
Đây là công nhận.
Vừa rồi các ngươi đúng là tại làm nóng người sao?
Một tên lão sư nghiêm nghị hỏi.
Tống Hoài Cần đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Giang Tuyết Giao.
Giang Tuyết Giao đã nói qua là ở làm nóng người.
Bây giờ là hỏi thăm chính mình.
Loại tình huống này, có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần không bị nhận định có ý định bình thường cũng có thể qua quan.
Nhưng nếu được nhận định có ý định đả thương người, nào sẽ đối mặt rất nhiều loại nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt, thậm chí có người sẽ bị nghỉ học.
Một khi nghỉ học, chẳng khác nào phẩm đức nhận lấy cực lớn phủ nhận.
Không có đại học sẽ thu,
càng không có cơ hội học lại.
Cả một đời chỉ có thể làm bình dân.
Tống Hoài Cần nghiêm mặt nói, "Tuyết Giao, ngươi đi đem Dương Tiểu Băng hô trở về đi, sau đó chúng ta còn cần một cái không sai biệt lắm thực lực đồng học."
Hai vị lao sư gặp thêm loại này sự tình, lúc này đứng ở một bên chờ đợi lấy kết quả.
Bình thường mà nói, xuất hiện sự cố về sau, một phương mở ra điều kiện.
Tựa như Tống Hoài Cần dạng này trực tiếp yêu cầu đi đem Dương Tiểu Băng hô trở về, lại tổ một cái thực lực mạnh đồng học.
Chỉ cần đáp ứng hắn điều kiện này, hắn liền sẽ tuyên bố là làm nóng người bên trong ngoài ý muốn.
Dạng này liền không sao rồi.
Hai vị lao sư cũng không nguyện ý sự tình làm lớn chuyện.
Dù sao hôm nay rất nhiều đại học người tới đều tại trong trường học, một khi xảy ra vấn đề gì, trường học trên mặt không ánh sáng.
"Đi thôi, ta cam đoan Lý Thao sau khi tỉnh lại có thể nghĩ rõ ràng, bên này giao cho ta."
Tống Hoài Cần nói.
Giang Tuyết Giao rốt cuộc gật đầu.
"Thế này mới đúng."
Tống Hoài Cần cười nói.
"Ngươi nghĩ sai rồi." Giang Tuyết Giao nói, "Ta vừa rồi chỉ là tại may mắn, Dương Tiểu Băng cùng Hứa Nguyên sự tình, để cho ta sớm một chút thấy rõ ngươi. Về sau rốt cuộc đừng đến tìm ta. Nếu không ta sẽ phế bỏ ngươi, để ngươi cả đời đều làm người bình thường, cũng không còn cách nào nhập đạo."
Tống Hoài Cần.
Giang Tuyết Giao nói xong, cũng không nhìn hắn một chút, xoay người rời đi.
Nàng hướng thao trường bên kia đi đến.
Nơi đó là không có đội ngũ các học sinh.
Bọn hắn chính chờ đợi ngẫu nhiên phân tổ.
Nhìn xem Giang Tuyết Giao bóng lưng, lại liên tưởng lên vừa rồi lầu dạy học bên trong sự vang dội một trận chiến, Tống Hoài Cần bỗng nhiên ý thức được cái gì.
Là cái kia Phong Thư Tỉnh.
Xem ra nàng thật sự biết.
Nhưng ta làm như vậy, cũng là vì tăng cường tiểu tổ thực lực a.
"Lão sư, Giang Tuyết Giao mặc dù tu vi xuất sắc, nhưng vừa rồi nàng xuất thủ là có ý định đấy."
Tống Hoài Cần lập tức đối với hai tên lão sư nói.
Một tên lão sư ôn hòa nói, "Tống đồng học, hôm nay kỳ thi tháng phá lệ trọng yếu, cho nên trên bãi tập thiết trí giám sát phát trợ, ngươi xác định Giang Tuyết Giao mới vừa rồi không có đề cập qua làm nóng người, nếu như vậy, trực tiếp hướng ngươi cùng Lý Thao xuất thủ."
Lời còn chưa dứt,
đứng một bên mấy tên học sinh nhảy ra, "Lão sư, chúng ta thấy được, bọn hắn thật là nóng thân.
Ta chỗ này còn ghi chép video đâu."
Một người giơ lên điện thoại,
đem Giang Tuyết Giao trước đó mời hai người làm nóng người video thả một lần. Hai tên lão sư đồng thời thở phào. Quả nhiên là làm nóng người. Vậy là tốt rồi. Càng cứu thương, đưa phòng y tế. Đăng ký một cái, lần này kỳ thi tháng, hai tên học sinh bởi vì thương không cách nào tham gia. Hai người phối hợp nói xong, tại vở bên trên làm ghi chép. Lý Thao lập tức được đưa lên càng cứu thương, trực tiếp đưa tiễn. Tống Hoài Cẩn con mắt trợ to, nhìn về phía hai tên lão sư, miệng ngập ngừng, lại nói không ra lời nói tới. Xong. Lần này kỳ thi tháng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng là chính mình làm đập. Không chỉ có như thế, chính mình cùng Giang Tuyết Giao quan hệ cũng xong rồi. Hắn bị nâng bên trên cáng cứu thương, nhanh chóng đã mang ra thao trường. Một bên khác, thao trường vị trí trung tâm, Dương Tiểu Băng, Hứa Nguyên, Triệu A Phi đã tạo thành tiểu đội, đang thương lượng lại tổ một cái đồng học. Dọc theo thao trường liền truyền đến hỏa diễm tiếng bạo liệt. Giang Tuyết Giao một kiếm giải trừ Tống Hoài Cẩn cùng Lý Thao khảo thí tư cách. Đó là chuyện của nàng, không có gì để mắt. Dương Tiểu Băng trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, cố ý thay Giang Tuyết Giao che lấp. Kỳ thật cũng là lo lắng Hứa Nguyên sau khi biết trận tướng, làm ra không lý trí hành vi. Lớp 12 thế nhưng là rất mấu chốt thời kỳ, mỗi một bước cũng không thể đi nhầm. Thư tình sự tình, đã coi như là lật tiên. Tính tình thật không nhỏ. Hứa Nguyên thầm nói. Làm gì có, nàng coi Tống Hoài Cẩn là bằng hữu, Tống Hoài Cẩn lại tại một sự kiện bên trên lừa gạt nàng, kém chút dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nàng tức giận bất quá mới có thể dạng này. Dương Tiểu Băng vì khuê mật đứng này. Tốt ta, nghĩ như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng ra tay nhẹ. Hứa Nguyên nói. Triệu A Phi đứng ở một bên, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, gắt gao ngậm miệng, không nói một lời. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái này rõ ràng là liên quan tới Giang giáo hoa bắt quái. Là một đoạn lừa gạt cùng bị lừa gạt động lòng người tình cảm cố sự. Mình nhất định phải thật tốt nghe. Một chữ cũng không muốn để lọt. Hiện tại chúng ta còn cần tìm một cái đồng học. Hứa Nguyên nói. Đúng vậy, ngươi có đề cử sao? Dương Tiểu Băng nói. Ta cho rằng Giang Tuyết Giao có thể. Hứa Nguyên nói. Nghiên cấp đệ nhất nữ cao. Nếu như có thể thuyết phục nàng, làm cho hắn cùng một chỗ tham gia tiểu tổ chiến, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Trận này khảo thí đối với ta rất trọng yếu. Dương Tiểu Băng lên người, vỗ tay nói. Đúng thế, nàng hiện tại không có đội ngũ, ta đi nói với nàng. Nàng cực nhanh chạy tới, rất nhanh lại chạy về đến, cắn môi nói, nàng không theo chúng ta tổ, nói là trước đó chiến đấu không tận hứng, một hồi khảo thí thời điểm, lại muốn đánh với ngươi. Ngươi nói cho nàng, nếu như nàng không cùng ta tổ, về sau ta kiên quyết không cùng với nàng đánh, ta thấy nàng một lần, chạy một lần. Hứa Nguyên dứt khoát nói ra. Chương 15, kỳ thi tháng, biên thành trận chiến. Chương 15, kỳ thi tháng, biên thành trận chiến. Trên bãi tập, phần lớn người đều đã đứng vững, chỉ chờ kỳ thi tháng bắt đầu. Nhưng Dương Tiểu Băng lại tại một chuyến lội chạy tới chạy lui, trêu đến tuyệt đại bộ phận nam sinh cũng nhịn không được vụng trộm nhìn nàng. Xanh trắng đồng phục mặc trên người nàng, không một chút nào lộ ra cồng kềnh, ngược lại sấn lên mấy phần hoạt bát khí tức thanh xuân, vải vóc theo nhịp bước dương nhẹ, lộ ra tinh tế trên cổ tay trắng như tuyết cái kia một cây phai màu dây đỏ. Đó là rất nhiều năm trước chuyện. Cái nào đó không có tiền ra hỏa, đưa rễ dây đỏ làm quà sinh nhật. Chỉ thấy Dương Tiểu Băng nhanh chóng chạy về đến, nhanh chóng nói, nàng có chút tức giận, mau nói, ngươi muốn làm sao mới nguyện ý cùng với nàng đánh? Chỉ cần cùng chúng ta tổ đội. Khảo thí sau ta liền hảo hảo cùng với nàng đánh một trận, tuyệt đối không chạy. Hứa Nguyên nói. Người tốt gian trá a, ta đây liền đi nói. Dương Tiểu Băng lại chạy tới. Hứa Nguyên xa xa nhìn xem Dương Tiểu Băng lôi kéo Giang Tuyết Giao nói chuyện, ánh mắt híp lại. Nói vừa. Giang Tuyết Giao trôi này kiếm mới, vừa rồi đánh ra hỏa diễm bạo liệt tiếng vang. Nhất định là tiêu kim người chơi chuyên môn trang bị. Ta điên rồi mới đánh với ngươi. Lại nói. Cuộc thi lần này trực tiếp ảnh hưởng ác mộng cấp tranh tài. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, thậm chí đối với sinh tử của mình có quyền quyết định. Ta làm sao có thời giờ chơi với ngươi một đối một? Hiện tại tối ưu sách lược là đoàn kết hết thảy, nhưng lực lượng đoàn kết, cầm tới khảo thí ban thưởng, chỉ có cầm tới điểm cao nhất mới được. Chỉ thấy Dương Tiểu Băng lôi kéo Giang Tuyết Giao dỉ thay một trận. Giang Tuyết Giao không nói chuyện, Dương Tiểu Băng cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp nắm tay của nàng đi tới. Giang nữ thần tới, Hứa Nguyên, chúng ta là cùng một chỗ nằm mơ sao? Triệu A Phi há miệng run rẩy nói, đang muốn nàng cống hiến lực lượng. Hứa Nguyên nói, đang khi nói chuyện, hai nữ đã đi tới. 10 lần. Giang Tuyết Giao thần sắc lạnh nhạt nói. Thành Giao. Hứa Nguyên không chút nào hàm hồ nói. Kỳ thi tháng về sau theo nàng đánh 10 lần. Được, ta gia nhập. Giang Tuyết Giao nói. Tổ đội thành công. Dương Tiểu Băng reo hò một tiếng, lập tức cơ lấy một cái phù lục, ký 4 người danh tự, linh lực vỗ. Phù lục lập tức bay lên đài cao, rơi vào lao sư giám khảo trên mặt bàn. Trên bàn đã có một sấp thật dày phù lục. Cái này tất cả đều là đã tổ tốt đội ngũ. Thời gian rất mau tới đến khảo thí bắt đầu một khắc này. Tất cả lớp 12 sinh nín hơi chờ đợi. Hiệu trưởng trường học đi đến này, ho nhẹ một tiếng, vận khởi linh lực. Phát ra chấn động toàn bộ thao trường thanh âm, phía dưới. Ta đơn giản giảng hai câu. Đám người một lăng lăng đứng tại chỗ, nước đổ đầu vịt, buồn ngủ nghe mười mấy phút thiên thư. Rốt cuộc, hiệu trưởng ngữ tốc tăng tốc, ngữ khí trở nên hưng phấn, ta liền giảng nhiều như vậy, các bạn học, hy vọng các ngươi bình tĩnh cẩn thận, nghiêm túc dự thi, tiếp xuống, tất cả lớp 12 sinh ngẩng đầu, nín hơi chờ đợi. Muốn chính thức bắt đầu thi sao? Để cho chúng ta hoan nghênh bộ giáo dục trưởng, Trương Quang Thụ tiên sinh. Hiệu trưởng lớn tiếng nói. Trong tiếng vỗ tay thưa thớt, một tên mập mạp người đàn ông trung niên đi đến này. Trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, mở miệng nói, các bạn học tốt. Tại đây Kim Thu tháng 10, chúng ta nên đón một trận cực kỳ trọng yếu khảo thí. Phía dưới ta đơn giản giảng hai câu. Đám người một lăng lăng đứng tại chỗ, nước đổ đầu vịt, buồn ngủ nghe hai mươi mấy phút thiên thư. Mặc kệ như thế nào, rốt cục vẫn là giảng đến hoa quả khô bộ phận. Các bạn học, Trương Quang Thụ nhấn mạnh, tuyệt đại bộ phận đồng học không chút nào mua chướng, y nguyên túi đầu nhắm mắt dưỡng thần, vận công điều tức chờ đợi khảo thí bắt đầu. Hứa Nguyên nhưng từ cái này thận trọng trong giọng nói nghe được một điểm mánh khỏe. Hắn ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn lại, đương theo lấy các loại di tích đào móc, chúng ta rốt cuộc tại luyện khí bên trên có đột phá mới. Dưới mắt các ngươi đem bị một kiện vừa mới luyện chế hoàn thành thần khí đưa đến một cái quá khứ thời đại sự kiện bên trong. Đương nhiên đó cũng không phải thật sự quá khứ thời đại, mà là thông qua thần khí tạo dựng ra tới chỗ. Hết thể đều là thật, nhưng hết thể đều là giả, các ngươi sẽ không mất mạng, mời một mực nhớ kỹ điểm này. Lão sư của chúng ta sẽ toàn bộ hành trình khống chế hết thảy. Cuối cùng ta muốn nói, trước mắt thần khí vẫn chưa ổn định, chúng ta kỹ thuật cũng không đủ thành thục, chỉ có thể để trúc cơ kỳ các lao sư bảo vệ, mà các ngươi luyện khí kỳ có thể ở bên trong tùy ý chiến đấu. Nếu như phát hiện cái gì có giá trị tình báo, hay là người khác không biết được bí mật, mời lập tức báo cáo, sẽ có phong phú ban thưởng. Tốt, hiện tại mời mọi người chuẩn bị. Hứa Nguyên rơi vào trong trầm tư. Loại này mô phỏng quá khứ thời đại thủ đoạn, mang ý nghĩa dưới mắt chính mình sở tại cái văn minh này hệ thống, hẳn là đi tại địa cầu phía trước. Mình đã hiểu rõ đến, cái thế giới này văn minh khoa học kỹ thuật hoàn toàn không kém địa cầu. Nếu như về việc tu hành cũng có thể làm đến mô phỏng cả một cái quá khứ thời đại loại chuyện này, vậy mình liền muốn một lần nữa bày ngay ngắn nhận biết. Trên bãi tập, thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Học sinh lớp 12 nhóm tất cả đều phấn chấn. Kỳ thi tháng muốn bắt đầu. Đang giáo dục cục một đám quan viên giám sát dưới, 36 tên giáo sư cùng một chỗ nắn thuật quyết, kích hoạt trên bãi tập đại trận. Tại từng đợt rộng lớn linh lực vụ vụ âm thanh bên trong, tại phóng viên màn ảnh trước, Bộ Giáo dục cục trưởng Trương Quang Thụ cao giọng tuyên bố, tỉnh Giang Nam 8 trường liên khảo chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, trên bãi tập lập tức bạo khởi trùng thiên quân sáng, mang theo bọc lấy tất cả lớp 12 sinh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giáo dục cục trưởng Trương Quang Thụ hòa hiệu trưởng đứng ở trên đài, đợi một hồi. Pháp trận hết thảy bình thường, cỡ lớn hồn thuật đã ổn định, đang tại triển khai. Tất cả học sinh đã tiến vào chu thiên nghi. Từng đạo báo cáo âm thanh truyền đến. Trương Quang Thụ phun ra một hơi thật dài, chắp hai tay, đứng tại chỗ xem kỹ pháp trận vận hành. Trương cục trưởng, đi ngồi một hồi đi. Hiệu trưởng mở miệng nói. Không dám ngồi a, trận này khảo thí. Chờ nó thuận lợi kết thúc lại nghỉ ngơi đi. Trương Quang Thụ nói. Vậy cũng quá cực khổ. Hiệu trưởng nói. Vất vả không chỉ là chúng ta, chỉ sợ rất nhiều giống ta dạng này người, đều tại nơm nớp lo sợ chủ trì cục diện. Trương Quang Thụ cười khổ nói. Vị kia chủ động đem Chu Thiên Nghi lấy ra dùng một lát, triển khai cái này loại cực lớn hồn thuật. Lại bởi vậy không cao hứng. Hiệu trưởng thử thăm dò nói. Đừng nghị luận. Tuyệt đối đừng sinh sự. Trương Quang Thụ sắc mặt trắng nhận, tranh thủ thời gian dùng ngón tay chỉ lốt hai. Hiệu trưởng lập tức ngậm miệng lại. Một trường học bên trong nói chuyện cũng sẽ bị lắng nghe a. Cái này có chút dọa người. Vì mình tiền đồ cùng tính mạng, có một số việc đúng là không nên nghị luận nữa. Quả thật, tại bây giờ thời đại bên trong, cầm giữ quốc sự chính là các đại đỉnh núi đỉnh tiêm người tu hành. Nhưng nhân loại quốc gia chung quy là có chủ. Khói đặc theo gió bay tới. Hứa Nguyên sặc mấy lần, lúc này mới mở mắt ra. Làm sao phân công? Giang Tuyết Giao cái kia quặn cu é thanh âm vang lên. Nàng nhìn về phía Dương Tiểu Băng. Dương Tiểu Băng lại nhìn về phía Hứa Nguyên. Hứa Nguyên cũng không có vội vã nói chuyện, mà là trước híp mắt dò xét bốn phía. Ồn ào đấy, tiếng vỡ nát từ bốn phương tám hướng truyền đến, nương theo lấy từng đạo thê lương thét lên cùng kêu khóc. Dưới bóng đêm, từng đạo không trọn vẹn cái bóng tại trên nhà cao tầng nhanh chóng xuyên qua. Tiếng gọi cảnh sát khi thì vang lên, khi thì trầm mặc. Với anh, nơi xa truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mặt đất cùng pha lê cùng một chỗ chấn động không ngớt. Trên tường bao trùm băng xương cũng bị cái này bạo tạc sinh ra chấn động rất xuống, tại đầy trời bên trong trôi nổi, tựa như lại một trận gấp tuyết. Triệu A Phi đem một cái vỡ vụn đầu sói một cước đá phải bên đường, lấy kìm nén không được ngữ khí nói ra, tại sao có thể là cái này sự kiện? Lời con chưa dứt, một chương vặn vẹo ra người thuận bách tường trượt xuống trên mặt đất, dùng cả tay chân, cực nhanh hướng bốn người bỏ tới. Triệu A Phi bóp ra đan hỏa thuật ấn, trực tiếp thả ra một đạo liệt diễm. Với anh, ra người lốt bút mà thiêu đốt, khoảng cách liền đốt thành cho bụi. Là 10 năm trước Bắc vực biên thành yêu ma đồ thành sự kiện. Dương Tiểu Băng lập tức nói ra. Đúng vậy, Hứa Nguyên cũng muốn, sự kiện này không phải là bị che giấu à, trên mạng cũng không cho phép thảo luận. Ra người, đầu sói, băng tuyết chi thành, lại thêm trong không khí cái kia sao động bất an linh khí. Đây là lần kia sự kiện tiêu chí. 10 năm trước, yêu tộc cùng ma quái liên hợp cùng một chỗ, đồ diệt nhân tộc biên cảnh thành thị. Sự kiện lần này hoành động cả nhân loại thế giới, cũng làm cho những cái kia chủ trương hòa bình, không tham dự yêu ma ở giữa sự vụ cô lập chủ nghĩa triệt để không có thị trường. Thế giới loài người cái kia khổng lồ cỗ máy chiến tranh bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Tam tộc chiến tranh một lần so một lần kịch liệt. Dạng này trong cuộc thi cho, vẫn là 8 trường liên khảo, ta dám nói thi xong lập tức liền sẽ khiến hoành động. Triệu A Phi cảm thán nói, cho dù là có mới luyện khí kỹ thuật, nhưng là nhất định vận dụng không ít hồn tu, mới tạo dựng trận này khảo thí. Dương Tiểu Băng cũng nói, muốn tạo dựng một cái chân thực chẳng cảnh, ngoại trừ hồn khí bên ngoài, còn cần hồn tu linh hồn pháp thuật mới có thể bố trí. Loại này quy mô hùng vĩ đổ thành sự kiện, cũng không biết vận dụng bao nhiêu hồn tu, lại hao tốn bao nhiêu tài vật, mới có thể đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Về sau loại này khảo thí sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Giang Tuyết Giao từ tốn nói một câu, nàng ôm kiếm, đứng ở bóng đêm cùng trong gió tuyết, bị nơi xa trùng thiên ánh lửa một chiếu, lộ ra bảng như ngăn cách thiên nữ. Diệt thanh sự kiện. Hứa Nguyên lặng yên suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Một cỗ cho than khí tức tràn ngập trong không khí. Xôi trào, vô hình, tràn ngập mục nát mùi thối mùi từ dưới đất dũng manh tiến ra, tựa như đầm lầy đồng dạng, để cho mình sinh ra đỉnh trệ cảm giác. Lửa, không có nhiệt độ lửa tại một nơi nào đó ra đời, chính mình có thể cảm giác được nó, sẽ không sai. Đây là thi triển thông u thuật thời điểm, từ thế giới kia rót vào nhân gian khí tức, cùng toàn bộ nghi thức phát tán đi ra ý tưởng. Tại sao sẽ ở một trận kỳ thi tháng bên trong cảm nhận được loại đồ chơi này? Tiến thêm một bước nói, cuối cùng là cái gì? Hứa Nguyên lòng có cảm giác, đống nhiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Cái này một cái chớp mắt, thời gian phảng phất bị theo nhập vũng bùn, thế gian hết thể hóa thành lặng yên không tiếng động dòng nước bối cảnh. Hắn nhìn đến một bên nhà chọc trời bên trên, một cái mọc ra 7, 8 con màu đen dài chân nữ nhân đứng ở thẳng đứng trên vách tường. Nữ nhân này xuyên qua một bộ màu đen váy dài, tóc như lưu động thác nước, tán lạc tại trên vách tường, phủ kín cả lỗ mặt. Tĩnh mịch bên trong, Hứa Nguyên hầu như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Không đúng, đây không phải bình thường sinh vật, cũng không phải trên sách học nói qua yêu thú. Nó cho mình cảm giác cực kỳ không rõ, thậm chí so với kia cái tán lạc tại thế giới khác người đồng càng quỷ dị hơn. Với lại nó là sống. Tựa hồ là đã nhận ra Hứa Nguyên ánh mắt, nữ nhân kia đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn sang, trong miệng im lặng đọc lấy cái gì. Siêu độ ta. Thanh âm của nàng tại Hứa Nguyên vang lên bên tai. Hứa Nguyên toàn thân lông tóc dựng đứng, nhịn không được rút ra trường kiếm, cao giọng quát, mọi người cẩn thận. Cái này hoàn toàn là bản năng phản ứng. Hứa Nguyên thậm chí cảm thấy được bản thân tay tại run. Sợ. Ta đang sợ. Bất quá là một trận khảo thí, vì sao lại xuất hiện loại này tồn tại? Đột nhiên, ngươi thế nào? Triệu A Phi nặng nề mà đập hắn một cái, thuận ánh mắt của hắn hướng lên trên nhìn lại, cái gì cũng không có a. Hứa Nguyên nói, làm sao lại cái gì cũng không có, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Nữ nhân kia không thấy. Thật chẳng lẽ là mình hoa mắt? Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Tuyết Giao cùng Dương Tiểu Băng. Hai người cũng là vẻ mặt khó hiểu. Các ngươi vừa rồi nghe được cái gì sao? Hứa Nguyên hỏi. Không có a, ngươi phát hiện cái gì? Dương Tiểu Băng hỏi lại. Trong mấy mắt, Hứa Nguyên đột nhiên cười lên, lắc đầu nói, không có, ta chỉ là nghe được nơi xa giống như có động tĩnh. Toàn bộ thành thị đều ở vào đỉnh trệ bên trong, nơi xa đương nhiên là có động tĩnh. Các loại tiếng vang theo gió truyền đến, để cho người ta không hiểu khẩn trương. Mọi người nghe xong, liền lơ đễnh. Hứa Nguyên cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiểu Băng là luyện khí 3 tầng, Giang Tuyết Giao không biết, chỉ có thể cao hơn. Các nàng cũng không phát hiện. Vì cái gì ta có thể phát hiện nữ nhân kia? Nếu như nói chỉ có chính mình có thể trông thấy quái vật kia, cái này sẽ là một kiện cỡ nào kinh người sự tình. Tranh tài tiền để bày ra viết rõ thế giới hiện tại các phương quan sát đoàn đã vào chỗ. Có người ở quan sát đến kỳ thi tháng. Chính mình quyết không thể bộc lộ ra loại này không biết năng lực. Chương 16, bắt đầu. Chương 16, bắt đầu. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Giang Tuyết Giao hỏi. Hứa Nguyên ngươi nói. Dương Tiểu Băng nói. A Phi phát đan dược, Tiểu Băng ngươi phụ trách dò đường cùng đi sau cùng. Giang Tuyết Giao cùng ta làm tiên phong, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hứa Nguyên nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Chỉ là một trận khảo thí mà thôi, vốn là không quan trọng sự tình. Nhưng bây giờ cùng ác mộng cấp tranh tài móc nối rồi. Vừa rồi xuất hiện nữ nhân kia, không, hẳn là quái vật, chính mình bèn bèn nhìn chăm chú lên nó, trong lòng liền không hiểu khẩn trương lên. Rời đi trước phiến khu vực này lại nói. Được. Mấy người cùng một chỗ đáp. Triệu A Phi trực tiếp xuất ra mấy cái hồ lô, một người một cái, nói nhanh, tích gốc, bổ linh, rũ thể, khử độc bốn loại đan dược đều tại trong hồ lô, tất cả đều là ta tự tay luyện, trước khi thi đã báo cáo chuẩn bị qua, có thể yên tâm ăn. Dương Tiểu Băng rút một tấm phù, dọc tại trước mặt. Thám lộ phù. Chỉ thấy phù lục ba cái sừng trở nên đen nhánh, còn lại cái kia sừng chân bóng như mới. Yêu ma khí ăn mòn thành thị đông, tây, nam ba phương hướng, chỉ có phía bắc coi như an toàn, chúng ta muốn đi phía bắc sao? Nàng hỏi. Lời con chưa dứt, phù lục cái cuối cùng sừng cũng thay đổi đen. Cái này vừa mới tiến đến liền bị vây thành a. Triệu A Phi sắc mặt trắng bệch nói. Mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Chàng hai nạn này bị che giấu rất triệt để, không có bất kỳ cái gì tình báo. Mọi người chỉ biết là có như thế một cái tai nạn sự kiện. Hai mắt đen thui. Hiện tại đến ngọn nguồn đi như thế nào? Đi theo tiếng súng đi. Hứa Nguyên đột nhiên mở miệng nói. A. Có tiếng súng địa phương không phải đang tại buộc phát chiến đấu a? Chúng ta tại sao phải đụng lên đi? Triệu A Phi nuốt nước bọt, khẩn trương hỏi. Tu sĩ cấp cao cùng cao giai yêu thú chiến đấu không dùng được thường, có tiếng súng địa phương, hẳn là tiểu đả tiểu nháo. Chúng ta muốn tiếp xúc những cái kia còn đang thủ vững quân đội cùng cảnh sát, hiểu rõ tình huống hiện tại. Hứa Nguyên giải thích nói. Chơi nhiều năm tận thế chạy trốn nhân vật đóng vai loại trò chơi, đối với cái này loại tình hình, hắn tự nhiên có kinh nghiệm phong phú. Thốt ra lời này, ba người cũng không có ý kiến. Nín hơi đợi một trận. Xa xa đường đi đột nhiên vang lên một trận tiếng súng. Đi. Hứa Nguyên nói. Giang Tuyết Giao phía trước, Triệu A Phi sau đó, Dương Tiểu Băng cùng Hứa Nguyên sóng vai đồng hành. Bốn người chạy vội vài trăm mét ra ngõ nhỏ, chỉ thấy một xe cảnh sát bị lật tung tại trên đường cái. Một tên cảnh sát thi thể nằm ở bên đường trong bụi cỏ, một tên khác cảnh sát thì cầm súng ngắn trốn ở xe cảnh sát đằng sau, không ngừng hướng phía đường cái đối diện xạ kích. Đường cái đối diện, một đầu ba người cao, toàn thân màu xám trắng làn da hình người quái vật, loạn trà loạn trọn mà hướng phía xe cảnh sát đi tới. Súng lục kia đánh vào trên người nó, chỉ có thể đem nó đánh cho ngực không ngừng chấn động, lại ngay cả để nó lui lại đều làm không được. Là thụ ma, trong cuộc thi có ma các vị. Triệu A Phi thanh âm run lên. Không sao, trên sách nói nó là yếu nhất ma chỉ phụ trách trinh sát tình huống. Dương Tiểu Băng lập tức nói bổ sung. Chỉ thấy quái vật kia rũa ra móng vuốt, một cái liền đem đèn đường rút ra, xem như cây gậy hướng xe cảnh sát đập tới. Đám người còn đến không kịp phản ứng, Giang Tuyết Giao thân hình nhảy lên, bay lượn mà lên, trường kiếm trong tay tuốt ra khỏi vỏ, hướng phía trước điểm gai. Đúng vậy, chính là Yến Ca kiếm pháp thức thứ nhất, Trục Diệp Lạc. Oeng! Màu đỏ thấp liệt diễm hóa thành một đạo hỏa tuyến, hướng thụ ma trên thân đâm tới. Nhưng là ngọn lửa này phong mang chưa chém trúng, thụ ma lại bị một đạo càng nhanh, sắc bén hơn kiếm khí cắt thành mấy khúc, thi thể ngã trên mặt đất. Hướng Nguyên, kiếm của hắn phát sau mà đến trước, đoạt tại Giang Tuyết Giao phía trước, lăng không bắn ra một đạo hình cung kiếm khí, đem thụ ma cắt thành hai đoạn. Quỳnh Tiệp kiếm có 5 sắc bén, 3 nhanh nhẹn, 2 lực lượng, nhưng sử dụng nó cũng cần tương ứng linh lực. Hướng Nguyên một kiếm này chém ra đi, mặc dù đoạt đầu người, trong cơ thể linh lực nhưng cũng tiêu hao 2 thành. Thật kinh người lượng tiêu hao. Giang Tuyết Giao nhíu mày lại, giải thích nói, kiếm của ta thuộc hỏa, tự nhiên khắc chế một hệ, linh lực tiêu hao cũng ít một chút, từ ta xuất chiến sẽ càng có an toàn bảo hộ. Hướng Nguyên phảng phất không nghe thấy. Hắn chết nhìn chòng chọc cây kia ma thi thể, thẳng đến trên thi thể bay lên mấy cái kim quang lóng lánh đồng tiền hư ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khai trương, món tiền nhỏ đã đến sổ sách. Vì ứng đối đến tiếp sau ác ngộng tranh tài, ta đơn giản chạy còn nhanh hơn thỏ, so Giang Tuyết Giao còn liều, mới cướp được lần này đánh giết. Ta dễ dàng a ta. Biết, lần sau ta sẽ chú ý. Hắn ấy này hướng Giang Tuyết Giao gật gật đầu. Không có việc gì. Giang Tuyết Giao lông mày buông ra, nói khẽ. Xem trước một chút thu hồi đi. Hứa Nguyên mở ra luyện khí sĩ chiến đấu chuẩn bị gian chỉ thấy kim tệ về số lượng thăng đến 21 mai. Một cái thụ ma, cho 7 mai kim tệ. Cái này mua bán làm được. Hắn chính tính lấy thu hoạch, đã thấy hắc ám đường cái đối diện, lại có một đạo cao hơn 3 mét cái bóng hướng bên này vào tới. Ta đến. Giang Tuyết Giao khẽ quát một tiếng, tung người nên đón tiếp lấy. Trường kiếm khẽ động, bạch. Hứa Nguyên chạy tới, trước đuổi đến một kiếm, lại thả ra một đạo hình cung kiếm khí, lập tức liền đem thụ ma chém thành vài đoạn. Tiếng ca kiếm pháp, thức thứ 3, hồ hình vũ. Linh lực lần nữa tiêu hao 2 thành. Chỉ thấy cái kia kim tệ bay lên, phát ra chói mắt hào quang. Hứa Nguyên gương mặt đều phảng phất bị cái kia hư ảo ánh sáng chiếu lên sinh động. Kim tệ 7, tổng số đạt tới 28 mai. Có tiền, ta có thể mua cái gì? Cho một cây vô hạn đạn dược súng phóng lựu được không? Hứa Nguyên chính tưởng tượng lấy, đột nhiên đã nhận ra một đạo lạnh băng băng ánh mắt, lúc này mới kịp phản ứng. Lại đoạt quái. Thế nhưng là cái này lại không phải trò chơi, các ngươi giết cũng lấy không được kinh nghiệm a, thật xin lỗi, vừa rồi theo bản năng độc thủ, lần sau nhất định ngươi tới. Hắn mở ra hồ lô, lấy ra một viên bổ linh đan, một bên ngay, một bên giải thích nói. Giang Tuyết Giao xem hắn, lại quái vật kia thi thể, nguyên bản đạm mạc thần sắc trở nên nghiền ngẫm mà. Nguyên lai là muốn cùng ta so cái này a, cái này so chính diện giao thủ, lại có ý định nghĩ một chút. Cũng được. Vậy liền so một lần, xem ai giết càng nhiều. Giang Tuyết Giao khỏe miệng có chút rắc một cái đường cong, chỉ cảm thấy buồn tẻ nhàm chán khảo thí trở nên để cho người ta mong đợi. Lúc này Triệu A Phi bước đi lên đi, kiên trì cùng cảnh sát chào hỏi, tôn kính cảnh quan, ngươi không sao chứ? Không có cách nào. Cái kia hai cái hung hãn nam nữ cướp cùng mà quay đánh, đơn giản không muốn sống. Dương Tiểu Băng mặc dù không xuất thủ, nhưng hai tay cầm phụ, tùy thời chuẩn bị yểm hộ hai người, cái khác sự tình nhìn cũng không nhìn một chút. Cũng nên có cái người bình thường đứng ra chủ trì cục diện không phải? Các ngươi là? Cảnh sát hỏi. Chúng ta là phụ mệnh đến đây trợ giúp người tu hành tiểu đội, tình huống bây giờ ra sao? Triệu A Phi hỏi. Gần nhất thường có ma vật vào thành sự tình phát sinh, cũng không biết sao, năm nay bọn chúng tựa như bị điên. Cảnh sát thở dài nói. Triệu A Phi bắt đầu xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Cảnh sát chỉ cảm thấy chuyện gần nhất không tầm thường, còn căn bản muốn không biết toàn bộ đồ thành sự kiện đã lặng yên không một tiếng động đã bắt đầu. Nói cách khác, giờ này khắc này, đúng vậy chính là cả sự kiện bắt đầu. Đúng rồi, còn xin các ngươi đem giấy chứng nhận cho ta xem một cái. Cảnh sát nói. Tốt, xin chờ một chút. Triệu A Phi khẩn trương lên, quay đầu nhìn một cái. Giang Tuyết Giao bưng lấy kiếm, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Hứa Nguyên tựa như cái gì cũng giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dương Tiểu Băng cũng đã tỉnh táo lại, lặng lẽ hướng Triệu A Phi gật đầu. Mu bàn tay của nàng ở sau lưng, nhanh chóng đem một tấm đùa chống chất thành hình, sau đó linh lực thúc dục. Hóa phù bị bật. Phù có thể bắt trước hết thảy, là tốt nhất chiến đấu phụ trợ lực lượng. Chỉ thấy trên lá đùa tỏa ra hơi tối còn sáng, nhanh chóng biến hóa thành một viên khảm nạm lấy linh thạch giấy chứng nhận, trên đó viết số hiệu, thân phận, lai lịch. Triệu A Phi tiếp nhận giấy chứng nhận, đưa cho cảnh sát, lại nhìn một chút Dương Tiểu Băng. Dương Tiểu Băng dựng lên cái không có vấn đề. Nàng nói không có vấn đề, tự nhiên là không có vấn đề. Dù sao nàng am hiểu nhất chính là phù pháp, thậm chí thu được cửu diệu, là phù đơn chiêu tư cách. Cảnh sát nhìn giấy chứng nhận, thái độ tốt hơn, mở miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi cần hỏa lực bổ sung sao? Triệu A Phi lắc đầu nói, không cần, chúng ta người tu hành mới không cần. Hứa Nguyên lúc này cũng trở về thần, trực tiếp che Triệu A Phi miệng, đem hắn kéo ra phía sau, mở miệng cười nói, chúng ta xác thực cần hỏa lực bổ sung, đa tạ ủng hộ của ngài, tương đương xong việc, chúng ta đi địa phương nào trả lại vũ khí. Cảnh sát nói, các ngươi chưa dùng, tối nay mà đến Đông Thành cục cảnh sát tìm ta là được. Hắn mở ra xe cảnh sát Dương phía sau, mấy món chiến thuật sau lưng, lưu đạn, súng ngắn cùng một thanh súng tự động từ xoay chuyển Dương phía sau rơi ra đến, rơi trên mặt đất. Tham gia khảo thí trong đám bạn học, đại bộ phận cũng không thức tỉnh linh lực. Một chút chiến đấu kỹ năng, lại thêm vũ khí nóng làm bổ sung. Cái này mới là chủ lưu dự thi phương thức. Đương nhiên, đã đạt tới luyện khí kỳ học sinh, có thể không cần những thứ này. Này, chúng ta tại sao phải dùng những vật này? Triệu A Phi thanh âm dừng lại. Hắn nhìn gặp Dương Tiểu Băng đã cầm lấy một kiện chiến thuật sau lưng, đang đeo mặc trên người. Hứa Nguyên đang kiểm tra súng đạn. Đừng khinh thường,
có thể tiết kiệm linh lực, liền muốn tận lực tiết kiệm. Hứa Nguyên hạ giọng nói, hắn trực tiếp đem súng tự động thu, lại đi nhặt trên đất súng ngắn cùng đạn hộp. Hứa Nguyên nói không sai, Dương Tiểu Băng cũng nói nhỏ, chúng ta chỉ là đê giai người tu hành, linh lực phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Triệu A Phi bĩu môi, tùy ý cầm một cây thương. Các ngươi là không mở ra hồ lô nhìn. Nhà chúng ta vì để cho ta khảo thí đến điểm cao, cái kia cho tài liệu luyện đan, đơn giản. Căn bản vốn không cần những người bình thường này dùng đồ chơi. Nhìn xem nhân gia Giang Tuyết Dao, ôm kiếm đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào bốn phía trong bóng tối, chỉ còn chờ giết địch. Đối với mấy cái này thương a cái gì một chút hứng thú đều không có. Cái này mới là chúng ta người tu hành phong phạm. Chương 17, chạy trốn. Chương 17, chạy trốn. Mấy người đang bận, chợt thấy đối diện trong đường phố, đi tới 7-8 tên đồng học. Giang Tuyết Dao, là Dương Tiểu Băng bọn hắn. Các bạn học đều là nhãn tình sáng lên, nhao nhao chạy đến mấy người trước mặt. Là thương, người gặp có phần, phân cho chúng ta một chút. Bọn hắn đang nói, lại bị tên kia cảnh sát chặn lại. Mấy người các ngươi là ai? Không cần ảnh hưởng ta chấp hành nhiệm vụ, lập tức tán đi. Cảnh sát trầm giọng quát. Có người không phục nói, bọn hắn đều có thể đạt được súng ống, dựa vào cái gì? Bọn hắn giúp ta đánh chết hai đầu ma vật, các ngươi là thân phận gì? Lại làm cái gì? Cảnh sát khinh thường nói. Lúc này mọi người mới phản ứng được. Đúng vậy, a đây chính là khảo thí. Nếu như cái gì cũng không làm, liền muốn thu hoạch được vũ lực gia trì, muốn một bước lên trời, làm sao có thể? Các lao sư khẳng định đều thiết trí tốt lắm. Lại nhìn cảnh sát kia, tay của hắn đã đặt tại thương bên trên. Nếu như lại cố tình gây sự, chỉ sợ sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Tại yêu ma đổ thành sự kiện ở bên trong, không chỉ có giúp không được gì, còn thêm phiền. Chỉ sợ ngay cả đạt tiêu chuẩn phân đều không đạt được. Là chúng ta không đúng, không có ý tứ. Mấy tên học sinh ngượng ngập xin lỗi, lui lại mấy bước, ẩn vào trong bóng tối, tiếp tục hướng phía cái khác phương hướng đi. Hứa Nguyên trang bị đã xong, cười hướng cảnh sát kia nói, ta là Hứa Nguyên, không biết xưng hô với ngài như thế nào. Liêu Sơn Hành. Cảnh sát nói. Liêu cảnh quan, chúng ta còn có cái gì có thể để giúp chút gì không? Hứa Nguyên hỏi. Dương Tiểu Băng, Giang Tuyết Giao cùng Triệu A Phi đều đã chuẩn bị đi, lại nghe thấy hắn nói như vậy, không khỏi đều là sức sở. Hứa Nguyên hướng bọn hắn lắc đầu, biểu thị an tâm chớ đội. Đều vẫn là học sinh, tự nhiên không biết lúc này muốn soát quét một cái nhân vật độ thiện cảm thuận tiện điều tra tình báo. Đi qua đường đừng bỏ qua. Lão điểu nhóm vì cố gắng thăm dò nội dung cốt truyện, cái gì đều làm ra được. Cụ thể kết hợp đến giờ phút này, hành vi của mình giống như là tại nghiêm túc vì thành thị trị an cung cấp trợ giúp, không một chút nào đột ngột. Coi như từ khảo thí góc độ đến xem, cũng hoàn toàn nói thông được. Liêu cảnh quan ngoại ý muốn nói, các ngươi không phải còn có việc sao? Phi thường cảm tạ ngài cung cấp vũ khí trang bị, chuyện của chúng ta cũng không coi là nhiều trọng yếu, nếu như ngài bên này cần trợ giúp, chúng ta việc nhân đức không nhường ai. Hứa Nguyên nói ra. Liêu cảnh quan trên mặt nhiều một sợi ý cười, thực lực các ngươi phi phàm, xác thực cũng có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Ngài nói đi. Hứa Nguyên nói. Các ngươi thay ta đi đường Triều Dương tuần tra, ta muốn trở về một chuyến, sắp xếp người đến xử lý chuyện nơi đây, thế nào? Liêu cảnh quan hỏi. Không có vấn đề. Hứa Nguyên thống khoái mà đáp ứng. Liêu cảnh quan gật gật đầu, giật xuống chính mình huy hiệu cảnh sát, lại từ trong xe cầm một bộ cảnh dụng bộ đàm đưa cho Hứa Nguyên nói, huy hiệu cảnh sát cùng bộ đàm, đủ để đại biểu các ngươi tại hiệp trợ ta, đi thôi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Nguyên tiếp nhận huy hiệu cảnh sát cùng bộ đàm nói. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu A Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Dương Tiểu Băng con mắt tỏa ánh, liền ngay cả Giang Tuyết Giao cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Thu được hiệp trợ phá án thân phận, tiếp xuống làm cái gì đều sẽ dễ dàng hơn. Hứa Nguyên trong lòng cũng có chút minh bạch cơ bản tranh tài ăn cướp, làm cho này tòa thành thị cống hiến lực lượng, thành thị liền sẽ phản hồi ngươi, trợ giúp ngươi đang ở đây trong cuộc thi đi được càng xa. Thì như vừa rồi bốn người cứu được Liễu cảnh quan, hiện tại liền thu được hiệp trợ điều tra thân phận, có thể tại trị an sự kiện bên trên hiệp trợ chấp pháp. Khảo thí bản thân liền là khảo nghiệm học sinh tại sự kiện bên trong năng lực cùng cống hiến, điểm này tuyệt đối sẽ thêm điểm, là từ cống hiến góc độ đến khảo hạch học sinh năng lực cùng phẩm đức a. Trong lòng Hứa Nguyên lặng yên suy nghĩ, đã thấy Dương Tiểu Băng hướng xa xa chạm xe buýt chạy tới, xem xét chạm dừng lên thành thị địa đồ. Liễu cảnh quan cũng đã khởi hành rời đi. Hứa Nguyên đang muốn tiến lên cùng Dương Tiểu Băng cùng một chỗ xem xét địa đồ, đột nhiên trong lòng nhận thấy, ngẩng đầu. Không chỉ là hắn, Giang Tuyết Giao, Dương Tiểu Băng, Triệu A Phi đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời đêm chỗ sâu, đang ở đó trồng chất mây đen bên trong, có đồ vật gì đang di chuyển? Đến tột cùng là cái gì? Dương Tiểu Băng từ trong tay áo rút ra một cái phù lục, nhắm ngay bầu trời, khẽ quát một tiếng, sắc lệnh. Trong hình toán ảnh, phù lục lập tức hóa thành một tờ giấy trắng, một nhóm khiêu động số lượng tại trên trang giấy điên cuồng thoáng hiện, cuối cùng dừng ở 3.100 điểm. Gần nhất thị trường chứng khoán ngã đến kịch liệt a. Hứa Nguyên cảm thán nói, đây là trên người địch nhân lực lượng ba động cường độ, bình thường mà nói, chỉ số này đã vượt qua trúc cơ đỉnh phòng, đã là trên kim đan tồn tại. Dương Tiểu Băng giải thích, trên kim đan, giáo dục cục trưởng nói qua, thần khí vẫn chưa ổn định, có thể đi vào chỉ có trúc cơ kỳ lão sư, cùng luyện khí kỳ học sinh. Như vậy, Hứa Nguyên chính suy tư, chợt thấy mây trên trời toàn bộ giải tán, một đầu màu đen, dài đến vài trăm mét giao long xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Giao long, a, đám người trong miệng một lời đọc lấy. Cái kia a chữ kéo đến vừa dài lại khó có thể tin, phản phất chỉ cần không nhậm xong, đây hết thảy cũng chỉ là một cảnh, không phải thật sự đấy. Đây chính là giao long. Đây là một loại căn bản vốn không có thể sử dụng trị số để cân nhắc chiến lược biến thái cấp yêu thú.
Trời sinh nó thì có các loại thần thông, thân thể lại mạnh mẽ có thể so với pháp bảo. Một đầu kim đan kỳ giao long, nhất định phải tầng cấp cao hơn người tu hành mới có thể tới một đấu. Hơn nữa còn không nhất định có thể thắng. Giờ khắc này, tất cả tham gia khảo thí học sinh đều lâm vào trong thất thần. Giao long, làm sao có thể? Tại đây trận cao trung trong cuộc thi, tại sao có thể có giao long xuất hiện? Đi, khảo thí chính thức đã bắt đầu. Hứa Nguyên nói. Chờ một chút, chúng ta muốn đi đâu? Triệu A Phi hai tay vịn chạm xe buýt bài, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, một bước đều đi không được. Cái kia giao long còn ở trên trời xoay quanh, không biết muốn làm gì. Nó muốn làm gì? Đúng rồi. Một hồi sẽ qua, tòa thành này liền muốn hủy diệt. Cái này giao long muốn tiêu diệt thành. Triệu A Phi càng nghĩ càng kinh hãi, chợt nghe bên tai chuyển đến một đạo vang vọng, lập tức dọa giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Nguyên đã đem chiếc kia ngã lật xe cảnh sát lật ra trở về. Hứa Nguyên tiến vào vị trí lái, cột lên dây an toàn, sau đó vận động chìa khóa, ô tô đã phát động ra. Đều lên xe, chúng ta bây giờ bắt đầu đảm mệnh. Hứa Nguyên hô. Mọi người đều là trong lòng khẽ động. Đúng vậy a, để học sinh cấp 3 đi ứng đối giao long, nhất định là thiên phương dạ đảm. Cho nên đây cũng là sinh tồn loại hình khảo thí. Đảm mệnh, chỉ cần sống sót, hẳn là thì đến được khảo thí yêu cầu. Giang Tuyết Giao thân hình nhảy lên xe lưng, mở miệng nói, ta ở phía trên đề phòng. Tốt, các ngươi hai cái ngồi xếp sau. Hứa Nguyên hô một tiếng. Dương Tiểu Băng cùng với Triệu A Phi ngồi vào sau xe sắp xếp. Triệu A Phi lấy tay đè lại bên hông mình một cái túi, giương cổ lên, tiếp tục nhìn chằm chằm trên trời giao long. Lần trước kỳ thi tháng, chúng ta đánh lui quấy rối đồng ruộng tự yêu. Lần này liền đổi thành giao long. Hắn thất thần lẩm bẩm nói. Ô tô nhanh chóng khởi động, xuôi theo đường cái nhanh như điện chớp chạy vội. Dọc đường khu sinh hoạt, siêu thị, công viên các vùng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật. Cũng có thể nhìn thấy một ít học sinh bóng dáng. Dương Tiểu Băng lấy tay thọc Hứa Nguyên một cái. Hứa Nguyên nhìn lại, Triệu A Phi đầu đầy đều là giọt mồ hôi, cả người tựa hồ đã khẩn trương đến hơi không khống chế được. A Phi, ngươi phụ trách quan sát bốn phía, cùng ta giảng một chút tình huống. Hứa Nguyên la lớn. À, tốt. Triệu A Phi nhảy dựng lên, đầu đâm vào trần xe lều cũng không hề hay biết đến đâu, trực tiếp quay kiếng xe xuống, nhìn chung quanh. Ban ba Lưu Hạo bọn hắn trốn vào một nhà siêu thị. Hai cái tiểu tổ học sinh đang tại trên đường thành lập thiết kế phòng ngự. Chúng ta tiến vào đường Triệu Dương, chờ chút. Đó là chúng ta lớp Triệu Dương, bọn hắn tiểu tổ đang cùng một đầu lang yêu giao thủ, Tiểu Băng ngươi có thể nhìn một chút lang yêu chiến lược sao? Triệu A Phi không ngừng mà báo cáo tình huống, tựa hồ dần dần khôi phục lại. Lang yêu. Dương Tiểu Băng giơ lên một cái phụ lục, đang muốn kích phát bên trên lực lượng. Đã thấy Hứa Nguyên quát to một tiếng, ngồi bước vàng. Ô tô đột nhiên một cái vung đôi. Lốp xe ma sát mặt đất phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Dương Tiểu Băng bắt lấy lan can. Triệu A Phi kinh hô một tiếng, hai tay gắt gao đè lại cửa sổ xe. Trên mũi xe, Giang Tuyết Giao nhanh chóng biến ảo bước chân, kinh ngạc hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Đã thấy Hứa Nguyên từ phụ xe trên ghế ngồi nắm lên một cây súng lục, rồi ra cửa sổ xe, tại ô tô kịch liệt chuyển hướng vung đôi lúc, bình. Một tiếng súng vang, vài trăm mét có hơn. Đầu kia đang tại tấn công lang yêu toàn thân cứng đờ, nghiêng nghiêng lệch đi vài bước, ngã trên mặt đất bất động. Đạn theo nó hốc mắt bắn vào đi, đánh xuyên sau sọ. Nó chết rồi. Hư ảo kim tệ từ trên thi thể xuất hiện. Kim tệ tổng lượng đạt tới 33 mai. Đường Triều Dương tuần tra trên đường đánh giết lang yêu, hoàn tất. Hứa Nguyên cầm lấy bộ đàm nói một câu, đạp mạnh cần ga, ô tô gầm thét tăng tốc lái rời chiến trường. Triệu A Phi thấy choáng, nhịn không được lớn tiếng nói, ngươi trường nào thì học được vũ khí nóng? Ta rút cái thời gian học. Hứa Nguyên nói, không phải, chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ, cũng không có gặp ngươi lịch xuống a. Triệu A Phi nói, bởi vì ngươi không đủ khắc khổ, ngươi nhất định chưa thấy qua dạng sáng 4 giờ lò sang giờ liệt. Đó là cái gì? Được rồi, mặc kệ, lần này trở về ta cũng muốn học. Triệu A Phi lớn tiếng ồn ào. Trên mũi xe, Giang Tuyết Giao mắt sáng rực lên. Ba không, xem ra ta cũng phải nhận thật một điểm. Nàng lặng yên suy nghĩ. Dương Tiểu Băng lại sớm đã thu hồi ánh mắt, từ trong túi rút ra một cái phụ lục, nhanh chóng gấp thành con hạc giấy, hướng ngoài cửa sổ bắn ra, nói nhỏ, đi phía trước nhìn đường. Con hạc giấy giữa không trung vỗ cánh mấy lần cánh, đột nhiên hóa thành một cái bạch hạc, bay ở trước xe, không chỗ ở quan sát đến bốn phía tình huống. Chương 18, trạm xe lửa Tân Châu chương 18, trạm xe lửa Tân Châu một trận thanh âm huyên náo vang lên. Đợi một cái, ta đang tại đường phi vệ bên trên truy kích một cái khác quái vật, sắp ra khỏi thành, xin cho ta một đầu sạch sẽ thông hành tuyến đường. Hoàn tất. Hứa Nguyên một tay nắm tay lái, một cái tay khác cầm bộ đàm nói. Qua mấy giây, bộ đàm vang lên một thanh âm, ngươi có thể đi đường xa đê, ngay tại đường phi vệ vào đầu, rẽ phải cái thứ hai giao lộ, hoàn tất. Thu được, đa tạ. Hứa Nguyên trả lời một câu, đem bộ đàm đem thả xuống. Coi cảnh sát huy giải, chân ga dẫm chết. Xe cảnh sát nhanh như điện chớp bình thường xuyên qua từng cái giao lộ, đem mặt khác cỗ xe bỏ lại đằng sau. Xin hãy chuẩn bị rẽ phải. Hướng dẫn thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhưng mà xe đã sớm bọn tới đường đầu, rẽ phải xâm nhập mới đường đi, như thoát cương ngựa hoang bình thường chạy như bay. Xe so hướng dẫn nhanh. Loại này chạy tốc độ để Triệu A Phi cùng Dương Tiểu Băng đều khẩn trương bạt phần. Anh em, ta một cái luyện khí một tầng tu sĩ, đều sắp bị ngươi vung nôn. Triệu A Phi vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi biết mở sao? Đổi lấy ngươi đến, ta đi bắn vài đầu quái vật. Hứa Nguyên quay đầu lại, tràn đầy mong đợi hỏi. Đừng quay đầu. Đại ca, ngươi chuyên tâm mở. Ta cũng không có bằng lái. Triệu A Phi dọa đến vội vàng kêu lên. Hứa Nguyên tiện tay quăng một cái tay lái. Phi nhanh xe cảnh sát lập tức từ hai chiếc xe tải lớn ở giữa xuyên qua, lại cuốn thành uốn lượn hình rắn, đem 7-8 chiếc xe hơi nhỏ xa xa bỏ lại đằng sau. Hứa Nguyên ngươi chuyên tâm một chút, tốc độ này đủ bảo, cho dù có phụ lục hộ thể, chúng ta cũng sẽ thụ trọng thương. Dương Tiểu Băng cũng là kinh hồn tán đảm. Biết. Hứa Nguyên nuối lòng chân ga, lần nữa đạp mạnh, để tăng tốc tới càng thêm hung mãnh. Hiện tại xem ra, vừa tiến vào khảo thí cái kia một hồi, là cho các thí sinh thích ứng thời gian. Hiện tại giao long đều xuất hiện, ý vị này đổ thành sự kiện chính thức bắt đầu. Rất kỳ quái một điểm, Hứa Nguyên không cùng bất luận kẻ nào nói. Giao long cho người rung động cùng áp bách sát thực rất mạnh. Thế nhưng là, cùng ngay từ đầu cái kia mọc ra 7-8 con màu đen dài chân nữ nhân so, giao long lại không coi vào đâu. Giao long tối thiểu là bên ngoài mạnh mẽ, ngươi biết chính mình đánh không lại nó. Thế nhưng là nữ nhân kia, chính mình đơn giản không biết nó là cái gì. Loại cảm giác này thật không tốt. Chỉ là một lần khảo thí, vì cái gì có thể mô phỏng ra khủng bố như vậy đồ vật? Nhanh á, nhanh hơn chút nữa. Hiện tại muốn chạy trốn ra tìm đường sống, coi chừng. Cái kia giao long tựa hồ tại chuẩn bị pháp thuật. Một đạo quặng khuế giọng nữ từ trần xe truyền đến, là Giang Tuyết Giao. Nàng một mực đang chú ý đầu kia giao long tình huống. Hứa Nguyên trong lòng trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dưới mắt khoảng cách ra khỏi thành cầu vượt cũng còn xa, tại giao long công kích trước đó, sợ là không ra được. Triệu A Phi lớn tiếng nói, tám cái trường học toàn bộ học sinh lớp 12 cộng lại, cũng ngăn không được giao long thuật. Nói nhảm. Dương Tiểu Băng nói tiếp đi, nhưng nó không có khả năng một chiêu hủy đi toàn bộ thành thị, mau nhìn, thành thị phòng ngự đại trận đang tại kích hoạt. Xuyên thấu qua trước xe kính chắn gió nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện từng đạo tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang dây dài. Những này dây dài cực nhanh di động tới, lẫn nhau kết nối, kéo dài, cấu thành pháp trận phòng ngự, bắt đầu kích hoạt lực lượng càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời hiện đầy loại này tràn ngập linh lực mạnh mẽ. Phảng phất một cái cự nhân tại chậm rãi thức tỉnh, ông bao phủ toàn bộ thành thị phòng ngự đại trận, phát ra cực kỳ kéo dài đấy, hùng hậu tiếng oanh minh. Linh lực như là chảy ngược thác nước, hướng bầu trời phóng xạ ra từng chùm lưu động ánh sáng. Thật hùng vĩ. Hứa Nguyên hai con ngươi tỏa ra trong bầu trời đêm sáng chói ánh sáng hoa, có chút cảm khái nói, cái này nếu là trò chơi, chỉ là đặc hiệu liền muốn tốn không ít tiền, còn chưa nhất định có thể đạt tới loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Mà chính mình thân ở trong đó, tại đây chân thực tu hành thế giới, đang tại hoàn thành một trận chân thực tranh tài. Hắn dùng lực lượng nắm chặt tay lái, cho tới bây giờ không đánh qua như thế kích thích tranh tài. Thua liền sẽ chết. Chính mình thật sự biết chết ta. Không được, nhất định phải còn sống, phải sống sót. Chính mình còn muốn tiếp tục ở đây cái thế giới leo lên, siêu việt vô số người tu hành, nhìn xem cái kia đỉnh phòng vô hạn phong quang. Giang Tuyết Giao thanh âm vang lên lần nữa, đầu kia giao long đang theo chỗ càng cao hơn trèo lên, nó đoán chừng muốn hạ thủ. Hứa Nguyên, Dương Tiểu Băng cùng Triệu A Phi cùng kêu lên. Tốt, chúng ta tránh một cái. Hứa Nguyên bất đắc dĩ nói, không biết địch nhân sẽ thi triển cái gì thuật, cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Nhưng đó là giao long, cái này đủ để gây nên coi trọng, nhất định phải tránh một cái mới được. Hứa Nguyên chuyển động tay lái, đạp xuống phanh lại mặc cho xe cảnh sát xuyên qua thật dài, không có một hai vằn, xông lên bậc thang, chuẩn xác không sai lầm đứng tại một chỗ tàu điện ngầm lối vào. Xuống xe. Hứa Nguyên nói, bốn người đồng thời xe, sau đó hướng tàu điện ngầm cửa chạy đi. Tàu điện ngầm cửa bên trên treo tấm bảng, trạm xe lửa Tân Châu. Đã thấy tàu điện ngầm cửa hướng xuống trên bậc thang, ngồi đầy đang tại tránh né mọi người. Kỳ quái, vì cái gì đều ở đây trên nửa đường, không đi xuống? Triệu A Phi nhỏ giọng nói. Mấy người nhanh chân hướng xuống đi đến, rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Trạm xe lửa đã dùng bao cát, bê tông, báo hỏng cỗ xe chồng lên công sự phòng ngự. Bên trong là một chút tham gia khảo thí học sinh. Đứng ở công sự phòng ngự bên ngoài, liền có thể cảm giác được pháp trận lực lượng đang tại vận chuyển. Không cho phép vào đến. Cầm đầu một tên người cao học sinh quát. Hứa Nguyên đang muốn nói chuyện, lại phát hiện tình hình có chút không đúng. Bọn hắn đồng phục cùng chúng ta không giống nhau. Triệu A Phi nói. Là Nam Sơn thị thứ nhất trung học người. Giang Tuyết Giao nhìn thoáng qua, nói ra. Nam Sơn thị nhất trung là lần này 8 trường liên khảo một cái khác trường học, cũng là trường chuyên cấp 3, thực lực cũng không tệ. Bốn người tại trên bậc thang dừng lại. Phu cận cũng không có cái khác thích hợp công sự che chắn. Nếu như ở bên ngoài chống trải địa phương, đón đỡ giao long cùng phòng ngự đại trận giao phong dư ba, ai cũng không biết có thể hay không trực tiếp bị phán định khảo thí thất bại. Dương Tiểu Băng đè lại trên tay phụ lục. Giang Tuyết Giao cũng có chút nhíu mày. Đối phương đã kết trận, đã thành lập nên cơ bản công sự phòng ngự. Nhân số cũng so với chính mình bên này nhiều. Cường công hy vọng không lớn. Nhất thời bốn người hơi có chút tiến thối lưỡng nan. Các ngươi là Giang Bắc thị thứ 5 cao trung à, nơi này chúng ta bao hết, đi nhanh lên, không phải có các ngươi tốt nhìn. Cầm đầu người cao nam sinh lấy một loại trêu tức ngữ khí hô. Triệu A Phi giật một cái Hứa Nguyên quần áo, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta đi chỗ nào? Hứa Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua. Đám người đều bị chắn công sự phòng ngự bên ngoài. Cứ như vậy, cho dù có yêu ma tập kích, đứng ở bên ngoài đám người tất nhiên phát ra tiếng vang, cứ việc cái này đại giới là bọn hắn mệnh, nhưng công sự phòng ngự bên trong các học sinh liền sẽ lập tức cảnh giác lên. Các học sinh có đầy đủ thời gian ứng đối đột phát tình huống. Tính toán thật tốt. Nhưng là, Hứa Nguyên bước chân không ngừng, đi thẳng đến phòng ngự công sự che chắn trước, mở miệng nói, các ngươi là đơn vị nào? Công sự che chắn sau các học sinh ngây người. Chúng ta giống như các ngươi, đều là người dự thi A. Người cao nam sinh mỉm cười nói, ánh mắt ngươi mù, chúng ta là Nam Sơn thị thứ nhất trung học, đằng sau cái kia ôm kiếm cô nàng chính là Giang Tuyết Giao đi, ngươi có thể tìm đến, một mình vào đây. Giang Tuyết Giao ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay đặt tại trên thân kiếm. Hứa Nguyên cũng không quay đầu lại xông nàng khoát qua tay, sau đó mở miệng nói, nguyên lai các ngươi là học sinh à, cái này công sự che chắn công sự ngược lại là xây giống như mô tượng dạng. Hắn nói xong câu đó, liền cầm lên bộ đàm. Thứ tư, báo cáo trưởng quan, ta tại trạm xe lửa Tân Châu, thu nạp dân chúng, tiến hành tị nạn, xin hỏi phải chăng cho phép, hoàn tất. Đợi một hơi. Bộ đàm bên trong vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, cho phép hành động, cần phải tận lực tránh cho rối loạn, khống chế tình thế, trấn an dân chúng chờ đợi sau một bước mệnh lệnh, hoàn tất. Hứa Nguyên nắm lấy bộ đàm nói, tuân mệnh. Hắn thu bộ đàm, cầm lấy huy hiệu cảnh sát lung lay, hướng công sự che chắn phương hướng lớn tiếng nói, các bạn học, các ngươi chơi đến không sai. Hiện tại chúng ta được cảnh sát ủy thác, thay thế cảnh sát tuần tra nơi đây, cũng trưng dụng phòng ngự của các ngươi công sự. Mời lập tức tránh ra một con đường. Đối diện một trận trầm mặc. Làm sao còn có dạng này chơi? Chúng ta chỉ là đến khảo thí a, ngươi mồm mép trên dưới đụng một cái, liền trưng dụng chúng ta tân tân khổ khổ thành lập công sự phòng ngự. Hứa Nguyên gặp bọn họ không nói lời nào, lại mở miệng nói, nếu như các ngươi nhất định phải ngăn cản dân chúng tiến vào dưới mặt đất công sự che chắn, tránh né yêu ma thai đường, vậy chúng ta sẽ không tiến vào. Nhưng là các ngươi làm những chuyện như vậy, ta sẽ báo cáo thành thị cảnh sát tổng tự. Hắn cầm lấy cảnh dụng bộ đàm, mở ra. Thứ năm quảng trường yêu thú đã đánh chết, hoàn tất. Mời trợ giúp nhân dân quảng trường, nơi này có hai đầu ma vật, hoàn tất. Nam Sơn thương mại thị trường hai tên hành hung lưu manh đã bị tại chỗ đánh chết, hoàn tất. Bộ đàm bên trong không ngừng truyền đến thanh âm. Hứa Nguyên giơ bộ đàm, ánh mắt nhìn đối phương. Một giây, hai giây. Hứa Nguyên giơ lên bộ đàm, mở miệng nói, Tân Châu đường tàu điện ngầm, im ngay. Các ngươi cho ta tiến đến. Đối diện người cao nam sinh giận dữ hét, nếu là không nhường nữa đối phương tiến đến, một khi đối phương trên báo cáo đi, dẫn tới cảnh sát tiểu đội vây quét, chính mình một số người chẳng phải là trở thành trò cười. Hứa Nguyên đem thả xuống bộ đàm, cười nói, sớm dạng này chẳng phải xong. Nguy nan trước mắt, chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau a. Chương 19, người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi. Chương 19, người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi. Sớm dạng này chẳng phải xong. Nguy nan trước mắt, chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau. Hắn xung phong, Dương Tiểu Băng nắm nuốt một thanh phòng ngự phụ lục cùng Triệu A Phi cùng đi ở giữa, Giang Tuyết Giao đi sau cùng. Giờ khắc này, ngay cả Giang Tuyết Giao đều rút ra trường kiếm, tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Bốn người chậm rãi đi vào công sự phòng ngự bên trong, đem dân chúng cũng thu vào đến, để tránh bọn hắn ở bên ngoài thụ thương. Hứa Nguyên nói, nói đùa sao? Chỗ này vốn là không lớn, càng nhiều người, lại càng loạn, đến cuối cùng sẽ ảnh hưởng chúng ta. Người cao nam sinh hung hăng dậm chân, bực bội địa đạo. Đây là vì thành thị cùng nhân dân làm ra cống hiến thời khắc, ngươi không thể so đo nhiều như vậy. Hứa Nguyên nói. Hắn tại cống hiến hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Nếu như đối phương tỉnh táo quan sát, nên có thể phát hiện, cống hiến là thu hoạch được thân phận mấu chốt. Có cống hiến, mới có thân phận, mới có thể đang thi bên trong thu hoạch được trợ giúp. Đây là khảo thí bày ra tầng dưới chót ăn cướp. Kỳ thật rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, một cái văn minh tại đại tai nạn trước mặt, nhất định phải đề xướng cùng dẫn đạo dạng này giá trị quan. Cống hiến. Người cao nam sinh cười lạnh, chỉ cần giữ vững cái này công sự phòng ngự, một mực trốn đến cả trạng khảo thí kết thúc, tự nhiên thắng qua vô số chết mất thí sinh, thành tích nhất định sẽ không kém. Hứa Nguyên khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng cái mạch suy nghĩ. Tại cỡ lớn tai nạn loại trong trò chơi, càng có thể cầu thả người, gặp phải phong hiểm lại càng nhỏ, sống sót xác suất cũng càng lớn. Thế nhưng là, sóng gió càng lớn, cá càng quý a. Với lại đây là khảo thí. Nhà ai người tốt tại lúc thi tốt nghiệp trung học, viết văn đề mục sẽ viết chịu chết người đi, kiếm tiền ta đến ích kỷ vạn tuế lao tử muốn sống một mình. Đây là khảo thí. Giám khảo đều tại trong trường thi chơi cuộn tợ lệ ngươi biết không? Nói không chừng bên ngoài những dân chúng kia bên trong, thì có một hai cái ẩn tàng giám khảo. Hứa Nguyên nữa ngực ngẩng đầu, dựng thẳng lông mày, tiếng nổ nói, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem những người kia chết ở chỗ này, chúng ta muốn giúp bọn hắn. Mẹ nó người của tổ quốc cũng ở đây ý chính mình chính diện hình tượng a. Các loại, ta tại sao phải nhớ tới người của tổ quốc? Tính toán mặc kệ. Người cao nam sinh một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, đưa tay chỉ đầu nói, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Đây chỉ là khảo thí, khảo hạch chúng ta 9 môn bài tập tiêu chuẩn, ngươi lại muốn làm một chút cùng khảo thí không quan hệ sự tình. Không thể đồng ý lý niệm không hợp. Cái này phiền toái. Hứa Nguyên ánh mắt thoáng qua quét qua. 1 vạn 2,3456,7, hết thảy 7 người. 4 cái học sinh bình thường, 3 cái đã thức tỉnh khí cảm luyện khí sĩ. Người cũng không phải ít, cho nên nói chuyện thanh âm cũng lớn. Hứa Nguyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về chính mình ba vị đồng đội, nói, đậu thủ. Lời nói đang nói, hai tay của hắn nâng lên, cắt giơ một cây súng lục, lập tức hướng đối diện khai hỏa. Bình bình bình, bốn cái học sinh bình thường, hai người tại chỗ trúng đạn, hai người bị Giang Tuyết Giao trường kiếm đâm trúng. Bọn hắn trực tiếp từ nơi thi biến mất. Một tên nữ sinh dùng phụ lục hóa thành linh thuẫn ngăn cản mấy lần, lại bị Dương Tiểu Băng rút một trường phong đao phủ bung qua, dây đặc chém 7-8 lần, cũng đã biến mất. Chỉ còn lại cái kia người cao nam sinh cùng bên cạnh hắn bằng hữu. Hai người rút ra trường kiếm, phẫn nộ quát, đi chết. Hèn hạ ra hỏa, chịu chết đi. Các ngươi hỏa khí cũng quá lớn. Hứa Nguyên phàn nàn nói. Hắn lần nữa giơ súng lục lên. Bình bình bình, hai người dọa đến hướng về sau nhảy một cái, cuốn quýt múa trường kiếm, vận dụng linh lực thi triển chiêu số ngăn cản đạn. 5 phát toàn bộ bắn xong còn chưa đủ, Hứa Nguyên lại từ Dương Tiểu Băng bên hông rút súng ngắn, liên tục bắn 5 lần, đem băng đạn đánh hụt. Còn chưa đủ. Triệu A Phi súng lục bên hông cũng bị hắn rút ra, liên tiếp 5 phát súng, lần nữa đánh hụt băng đạn. Trong một người đánh biến mất, chỉ còn lại người cao nam sinh một người. Đỡ đạn dùng không ít linh lực à, cấp thấp tu sĩ tại vũ khí nóng trước mặt vẫn là không quá đủ nhịn, ngươi nói thế nào? Tiếp tục đánh, vẫn là bắt tay giảng hòa. Hứa Nguyên một bên đánh giá, một bên hỏi. Bắt tay giảng hòa. người cao nam sinh nói. Cái này đúng nha, oan gia nên giải không nên kết, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Hứa Nguyên hớn hở nói. Lời còn chưa dứt, người cao nam sinh đột nhiên cầm kiếm bọn tới trước. Song phương chỗ đứng vốn là rất gần, hắn cái này xông lên, lập tức liền có thể xuất kiếm. Keng, kiếm đã xuất vỏ. Người cái này ác độc ra hỏa, chết đi cho ta. Người cao nam sinh cầm kiếm đối diện chém tới. Hứa Nguyên kiếm cũng di chuyển. Giang Tuyết Giao vốn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, thẳng đến Hứa Nguyên động kiếm, con mắt của nàng đột nhiên trợ to. Người cao nam sinh kiếm nhanh mà cương mãnh. Hứa Nguyên kiếm lại nhu hòa chậm chạp, như gió xuân mưa phùn, nhẹ nhàng dính bên trên đối phương mũi kiếm, chậm rãi trở về gọi, thẳng đến tan mất đối phương mấy thành lực đạo, mới bộc phát ra như kinh lôi lóe lên. Là ta một kiếm kia. Giang Tuyết Giao lặng yên nghĩ đến. Tại giáo học lâu trên sân thượng, chính mình là lấy một chiêu như vậy, mài gãy mất kiếm của hắn. Mình là vô tình. Hắn lại học được, dùng để chặt đứt người khác kiếm. Thật sự là im lặng. Bất quá Quỳnh Kiệp kiếm sắc thực sắc bén dị thường. Những binh khí khác cùng nó giữ lẫn nhau, rất có khả năng bị chém đứt. Nói như thế nào đây? Người này quá lười, cũng không tốt tốt cùng người ta đánh, liền biết dùng binh khí khi dễ người. Nhưng từ một phương diện khác nói, cũng coi là phát huy ra binh khí giá trị. Cờ ho 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 nở vờ. Một tiếng thanh thúy tiếng vang bên trong. Chỉ thấy hai bóng người trung điệp, giao thoa, thách ra. Ông ngong ngong, đứt gãy mũi kiếm xoay tròn cấp tốc, đâm thật sâu vào trần nhà. Hào kiếm. Người cao nam sinh trầm giọng nói. Ti tiện ngươi cũng không tệ. Hứa Nguyên tùy ý chắp tay một cái. Người cao nam sinh cúi đầu xuống, nhìn trong tay mình trường kiếm. Kiếm bị chém đứt thành hai đoạn. Không chỉ có là kiếm, trên người hắn cũng xuất hiện một đạo từ vai trái vẽ đến đùi phải thật dài vết kiếm. Ta vẫn còn muốn nói, sách lược của ngươi là sai, tại trong luận thế, nếu có lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ hại chết chính ngươi cùng đồng bạn của ngươi. Người cao nam sinh nói. Hứa Nguyên. Đại ca ngươi đừng nói ra đến A, giám khảo nhìn xem đâu. Không phản đối. Người cao nam sinh cười lạnh. Có một số việc, cũng không phải là lòng dạ đàn bà. Hứa Nguyên một mặt kiên nghị nói. Ngây thơ ra hỏa, ngươi chỉ là kiếm lợi hại mà thôi. Người cao nam sinh lắc đầu nói xong, thân hình dần dần trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị đá ra khảo thí. Hứa Nguyên thần sắc điệu hữu thở dài. Xử lý những người này lại không cho kiếm tệ. Hắn thu hồi trường kiếm, đi đến đối diện vách tường trước, lấy tay sờ lên trên tường cái kia đạo vết kiếm sâu. Quỳnh Kiệp mũi kiếm lợi năm. Vừa rồi một kiếm kia mở ra người cao nam sinh cùng kiếm của hắn, kiếm khí bắn ra đi, trực tiếp chạm tại trên tường, vậy mà tạo thành sâu như vậy vết kiếm. Quả nhiên là hảo kiếm. Hắn cầm trong tay Quỳnh Kiệp kiếm liên tục vung mấy lần, quen thuộc nó mang đến linh xảo cùng lực lượng, thuận tiện quay đầu nhìn Giang Tuyết Giao một chút. Đây chính là thỏa thỏa Tiêu Kim đại lão. Ta là ôm nàng đuổi đâu? Vẫn là ôm nàng đuổi. Giang Tuyết Giao kiêu ngạo mà nết lên cái cằm, không nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Nàng đi đến một bên, từ dưới đất thu hồi Nam Sơn thị thứ nhất học sinh trung học nhóm bố trí trận bàn. Trận này bàn mỗi bố trí một lần, nhưng phí lao sức lực rồi. Hiện tại nó vừa bố trí, kích phát, lại trở thành phía bên mình chiến lợi phẩm. Cảm giác này không sai. Hứa Nguyên, chúng ta cứ như vậy giết chết cái khác thí sinh, có thể hay không không tốt lắm. Triệu A Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì? Những cái kia lưu manh bên trong lại có học sinh. Hứa Nguyên giật mình hỏi. Triệu A Phi. Đại ca ngươi quá nhập ý, huynh đệ ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Dương Tiểu Băng ở một bên che miệng cười. Giang Tuyết Giao lại nói, nam sinh kia nói lời, ngươi thấy thế nào? Khảo thí không thẩm đề. Hứa Nguyên nói. Khảo thí là diệt thành thái hương. Thấy rõ ràng, hết thể bốn chữ, diệt, thành, chi, hai hoạn. Bình thường ngươi thế nào thì cũng thôi đi. Ở trên trường thi dùng bình dân đi cản yêu ma, ngươi thật coi giám khảo không có mắt. Tiến thêm một bước nói, xã hội loài người giáo dục hệ thống sẽ bồi dưỡng dạng này người tu hành. Đồng cảm. Dương Tiểu Băng gật đầu biểu thị đồng ý, ta cũng là nghĩ như vậy. Triệu A Phi không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là theo một câu. Là huynh đệ, lập trường liền muốn nhất trí. Từ góc độ này mà nói, ta Triệu A Phi trả lời cũng là mát điểm. Nếu như thẩm đề, hiện tại ngươi muốn làm gì? Giang Tuyết Giao lại hỏi. Hứa Nguyên nhanh chóng đổi băng đạn, đem khẩu súng cùng súng tự động lần nữa trang bị bên trên, cầm lấy bộ đàm, báo cáo, Tân Châu khu trạm xe lửa, ngăn cản dân chúng tị nạn lưu manh đã tiêu diệt. Đang chuẩn bị dẫn đạo dân chúng tiến vào dưới mặt đất công sự che chắn tị nạn. Hoàn tất. Ngưng một hơi. Bộ đàm bên trong vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, Hứa Nguyên. Đường Triệu Dương đầu kia lang yêu cũng là ngươi giết, đúng không? Đây là Liễu Cảnh Quan thanh âm. Liễu Cảnh Quan tốt, đó là chúng ta tiểu đội đoàn kết phối hợp, cùng một chỗ đánh chết. Hứa Nguyên cầm bộ đàm giải thích nói. Trước hết giết thủ ma, lại diệt lang yêu, cuối cùng còn tại trạm xe lửa đã thành lập nên một cái tị nạn nơi trốn, các ngươi làm rất không tệ. Liễu Cảnh Quan nói. Thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc, giới nghiêm đã bắt đầu. Nếu như còn có người nhiễu loạn trị an, ảnh hưởng dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn, ngươi có thể ngay tại chỗ đánh chết. Vâng. Hứa Nguyên lớn tiếng đáp lại nói. Đây chính là quyền lực. Đối phương cho mình quyền lực, có thể xem tình huống vận dụng vũ lực giết người. Bởi vì chính mình làm ra cống hiến, chịu đựng khảo nghiệm. Hứa Nguyên dừng một chút, lại nói, hiện tại cục diện rất hỗn loạn, ngài còn có cái gì cần chúng ta địa phương, mời trực tiếp phân phó. Rất tốt, ta hiện tại chính thức chiêu mộ các ngươi 4 người bổ nhiệm các ngươi vì thứ 5 đặc biệt hành động tiểu đội thành viên, thẳng đến lần này tai nạn kết thúc. Liễu Cảnh Quân nói, chúng ta muốn làm gì? Hứa Nguyên hỏi. Tạm thời chờ lệnh đi, ta sẽ đem đặc biệt hành động tiểu đội cần có giấy chứng nhận, tiếp tế cùng trang bị chuẩn bị kỹ càng, các ngươi chờ một lát một lát. Liễu Cảnh Quân nói. Tuân mệnh, trưởng quan. Hứa Nguyên lên tiếng. Hắn xưng hô đã từ Liễu Cảnh Quan biến thành trưởng quan. Điều này đại biểu hắn và đội ngũ của hắn đã tiến nhập trước mắt thể chất, tùy thời chuẩn bị mượn nhờ cảnh sát hệ thống lực lượng phát huy tác dụng. Cho chuyện hoàn tất, Hứa Nguyên nhìn Giang Tuyết Giao một chút. Giang Tuyết Giao ánh mắt hướng trên tay hắn quỳnh kiệp kiếm vừa rơi xuống, liền rời đi. Hứa Nguyên liền nghi ngờ, coi như xứng với ta kiếm, nàng là ý tứ này sao? Có chuyện không nói, thật tốn sức. Tìm lão bà liền không thể tìm dạng này, không phải từng ngày có chịu nổi nữa không? Triệu A Phi nhỏ giọng nói, thật hy vọng vừa rồi đám người kia ở chỗ này, nhìn xem rốt cuộc là ai đúng. Bọn hắn đã bị đào thải. Dương Tiểu Băng cười nói, mà chúng ta thu được chính thức thân phận, trở thành đặc biệt hành động tiểu tổ thành viên, mang ý nghĩa bốn người đã trở thành tòa thành thị này chấp pháp nhân viên. Có tầng này thân phận, liền có thể danh chính ngôn thuận làm rất nhiều chuyện. Cục cảnh sát còn biết cung cấp tiếp tế cùng trang bị. Hứa Nguyên thu bộ đàm, đã bay ra ngoài chắn đường tấm sắt, hướng ra phía ngoài ngoắc, tất cả mọi người tiến vào dưới mặt đất tránh né. Dương Tiểu Băng cùng Triệu A Phi cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hỗ trợ dịch chuyển khỏi các loại đồ vật, để đám người có thể tiến vào dưới mặt đất nhà ga. Đột nhiên, chỉ nghe cạch một tiếng, Hứa Nguyên trên đỉnh đầu nổ lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, long lánh một hồi lâu mới chậm rãi biến mất. Ánh sáng nhạt chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện ở trong hư không, ngươi thu được một lần ủng hộ kịch liệt, ưu tú cấp. Cảnh quan Liễu Sơn Hành, kỳ thi tháng giám khảo đinh lĩnh bài diễn, đối ngươi phán đoán, hành vi, phẩm đức biểu đạt ý tán thưởng. Hắn đánh giá như sau, người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi. Bởi vậy, ngươi thắng được một phần đặc thù ban thưởng.